Chương 458 ngũ hành trạ cờ dạ hình thức 2, chương 458 ngũ hành trạ cờ dạ hình thức 2, hổ cả đại nhân. Xây gì đi đến trước mặt nàng, ánh mắt không e rẻ mà thưởng thức nàng mặc đồ này, khoe miệng mang theo một nụ cười, "Sạc Mù ai, cái này thân rất thích hợp ngươi." "Là?" Sạc Mù hơi rũ đầu xuống, "Có lẽ ta bây giờ phải gọi ngươi." "Sạc Mù ai sensei." Xây gì có chút nghiền ngẫm nói. Sạc Mù trên mặt hơi nóng, còn chưa kịp đáp lại, Xây gì đã đưa tay, bàn tay ấm áp trực tiếp xoa lên nàng mặc lấy tất chân đùi, cảm thụ được cái tia nhắn nhủi xúc cảm. "Hổ cả đại nhân, đây là trường học." Sạc Mù cơ thể hơi cứng đờ, hạ giọng nhắc nhở, ngữ khí bên trong mang theo bất đắc dĩ. Nàng đối với Sợi Dị loại này đột nhiên tập kích sớm thành thói quen, nhưng mỗi lần đều biết cảm thấy ngượng ngùng. Sợi Dị lại giống như không nghe thấy, một cái tay khác nắm ở eo thon của nàng chi, đem nàng rút ngắn, túi đầu liền hôn lên nàng cái kia hơi lạnh cánh môi. Sạc Mù tượng trưng mà vùng vẫy một hồi, liền thuận theo nhắm mắt lại. Nàng rất rõ ràng, phản kháng là vô hiệu. Thật lâu, Sợi Dị mới buông ra nàng, nhìn đối phương hơi hơi thở dốc, gương mặt hiện củ hệ nảy dáng vẻ, khẽ cười nói, việc làm mặc dù trọng yếu, nhưng cũng đừng quên nghỉ ngơi. Sạc Mù thở dốc một cái khí, sửa sang lại một cái có chút xốc xếp cổ áo, bất đắc dĩ nói, ta còn có không ít văn kiện phải xử lý, đây đều là chỉ đạo xẻn sự cần mau chóng trả lời. Không sao. Sợi gì dù bận vật ung dung nói, ta lần này tới chính là thị sát trường học cơ sở công trình cùng giáo sư tư chất, xem như lãnh đạo, tự nhiên muốn đại lực kiểm tra. Hắn nói, ngón tay lại tại bên hông nàng đường cong lưu luyến, có ý riêng. Sạc Mù khuôn mặt càng đỏ, chỉ có thể mặc cho hắn hành động. Nàng biết, Sợi gì là kiểm tra sợ rằng phải kéo dài một hồi lâu. Thẳng đến buổi chiều, Sợi gì mới hài lòng kết thúc kiểm tra. Tại Sạc Mù ai mang theo giận trách trong ánh mắt, cùng nàng cùng nhau đi tới khu dạy học, quan sát mỗi thuộc tính mạ đạ dạ cấp tiết khóa thứ nhất. Bọn hắn đi tới lôi độn mạ đạ dạ sân huấn luyện. Một cái tinh khí thần tràn trề lôi độn thượng nhận đang tại cho một đám tuổi không lớn lắm học sinh lên lớp, giảng giải lôi thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa cơ sở. Chỉ thấy trong tay hắn ánh chớp lấp lóe, ngưng kết thành từng đạo thật nhỏ hồ quang điện, biểu diễn khống chế cùng hình thái biến hóa. Có thể ở đây đảm nhiệm chuyên trách sensei, tối thiểu nhất cũng nắm giữ thượng nhận thực lực. Đi qua nhiều năm nghỉ ngơi lấy lại sức cùng xảy gì thượng vị sau một loạt khích lệ chính sách, làng lá nghỉ dạ số lượng cùng chỉnh thể thực lực đều có tăng trưởng rõ rệt, thượng nhận số lượng tự nhiên đã gia tăng không thiếu, đủ để chống đỡ lấy loại này tinh anh hóa dạy học hình thức. Xảy gì đứng tại bên sân nhìn một hồi, đối với dạy học chất lượng và học sinh tính tích cực biểu thị hài lòng. Sạc Mù ở một bên thấp giọng hướng hắn giới thiệu vị này lôi độn sen xảy đặc điểm và dạy học kế hoạch. Đang kéo dài đi thăm một lát sau, xảy gì để cho Sạc Mù sau khi tan học tới nhà hắn, sau đó liền rời đi. Xảy gì độc từ một người tới đến dinh thự hậu phương chuyên dụng tu hành biệt lạc. Ở đây rời xa chủ trạch, bị cao lớn cây cối cùng kết giới vần quanh, dưới đất là đi qua đặc thù củng cố đất đá, đủ để tiếp nhận cường độ cao nhận thuật xung kích. Đây là Sợi Dị xây dựng thêm sau kết quả, trước kia khoảng cách Sợi Dị nhà tương đối gần đủ trí hạ tộc nhân, đã phá dỡ đến địa phương khác đi. Sợi Dị đứng tại trong sân, hắn tính toán thử một lần phía trước một cái mơ hồ tư tưởng. Dù sao hắn đã có lôi độn trả cờ dạ hình thức đem lôi thuộc tính tính chất biến hóa bệnh tại bên ngoài thân. Nhưng trên lý luận, cũng có thể làm ra hỏa độn trả cờ dạ hình thức, phong độn trả cờ dạ hình thức, thủy độn trả cờ dạ hình thức chờ đã. Hắn tính toán nếm thử một cái hoàn toàn mới tư tưởng đem 5 loại cơ sở trả cờ dạ thuộc tính, thổ, thủy, gió, hỏa, lôi, tạo thành một tầng gồm cả 5 loại thuộc tính đặc chất, công phòng nhất thể, tuần hoàn không ngừng ngũ hành trả cờ dạ hình thức. Trả cờ dạ thuộc tính ở giữa, có sinh khắc quan hệ. Hai mẹ cổ quỷ nha la chi thuật có thể hấp thu 5 cái huyết kế giới hạn sau đạt đến cái gọi là bất tử, kỳ thực cũng là tại xây dựng một tầng ngũ hành tuần hoàn. Hiện nay, ngũ hành trả cờ dạ hình thức ý nghĩ này bắt nguồn từ hắn đối với trả cờ dạ bản chất càng thâm nhập lý giải. Bình thường lý dạ, cho dù là anh cấp, bình thường cũng chỉ tinh thông 2 đến 3 loại thuộc tính biến hóa, có thể nắm giữ nhiều loại trả cờ dạ thuộc tính đã là phượng mao lân giác. Mà giống hắn như vậy, bằng vào cắt mạ cùng sở sủ kỳ thể chất, xây gì có thể dễ dàng khống chế toàn thuộc tính trả cờ dạ, không chỉ như vậy, huyết kế giới hạn hắn cũng khai phá ra rất nhiều. Thử trước một chút. Xây gì nói nhỏ một tiếng, thể nội mênh mông như biển trả cờ dạ bắt đầu chậm rãi điều động. Hắn không gấp tại cầu thành, mà là trước tiên từ cơ sở nhất thuộc tính dần dần dẫn đạo, tạo hình. Đầu tiên là trầm trọng, chịu tải hết thể thổ. Hung hậu thổ thuộc tính trả cờ dạ từ dưới chân hắn dâng lên, hiện ra hào quang màu vàng sẫm, dọc theo hai chân của hắn lan tràn lên phía trên. Trạm màu xanh da trời thủy thuộc tính trả cờ dạ giống như tia nước nhỏ, từ thể nội tuôn ra, cùng thổ thuộc tính trả cờ dạ giao hội. Mới đầu cả hai hơi có bài xích, nhưng ở sấy gì không chế phía dưới, khí hậu tương dung, tạo thành càng thêm ngưng thực, gồm cả tính bền dẻo cùng biến hóa sâu màu xanh da trời trả cờ dạ tầng, bao trùm eo của hắn bụng cùng lồng ngực. Tiếp đó nhà tao sắt phong thuộc tính trả cờ dạ từ toàn thân sinh ra, phát ra nhỏ xíu tê minh, nó tính toán xé rách, cắt chém đã có trả cờ dạ tầng, mang đến cực mạnh di động tính chất. Xây gì cẩn thận dẫn dắt đến phong độn trả cờ dạ, để nó quấn quanh ở đã hình thành khí hậu trả cờ dạ tầng bên ngoài, như đều là hắn che phủ một tầng vô hình sắc bén luồng khí xoáy. Ba loại thuộc tính sơ bộ dung hợp, đã để xây gì không khí chung quanh bắt đầu vặn mèo, mặt đất thật nhỏ cục đá hơi hơi rung động. Nhưng cái này vẹn vẹn bắt đầu. Kế tiếp, nóng bỏng hỏa củ hễ mẹ sắc trả cờ dạ từ vị trí trái tim đột nhiên xuất hiện, mang theo nhiệt độ cao rừng rực, trong nháy mắt cùng gió, thủy, thổ ba loại trả cờ dạ sinh ra kịch liệt phản ứng. Gió trợ thế lửa, hỏa mượn phong uy, thủy hỏa tương xung, thổ tính toán áp chế. Bốn loại hoàn toàn khác biệt trả cờ dạ tại bề mặt cơ thể hắn kịch liệt xung đột, phát ra suy suy dị hưởng, trả cờ dạ áo khoác trở nên cực không ổn định, tia sáng sáng tối chập chờn. Còn chưa đủ hoàn mỹ xảy gì lẩm bẩm. Tuần hoàn tốc độ còn có chỗ tăng lên, hơn nữa, cái này hình thức đối với trạ cờ dạ tiêu hao cũng rất lớn, giống như là đồng thời trồng 5 cái lôi độn trạ cờ dạ hình thức tiêu hao, nhưng hắn cũng không gấp gáp. Sau này ưu hóa cùng hoàn thiện chỉ là vấn đề thời gian. Hắn tán đi bên ngoài thân trạ cờ dạ áo khoác, dự định sau đó sẽ chậm chậm nghiên cứu. Sợi Di liếc mắt nhìn sắc trời, đã ảm đạm xuống. Tính toán thời gian, Samu Hải cũng nên tới tìm hắn. Sáng sớm hôm sau, Sợi Di trong phòng ngủ tỉnh lại, mở mắt ra, nghiêng đầu, còn có thể nhìn thấy Samu Hải đang đưa lưng về phía hắn, ngồi ở bên giường mặc quần áo, bóng loáng lưng, duyên dáng mông eo đường cong tại trong nắng sớm phát họa ra mê người hình dáng. Nàng đang đem kia đôi thon dài thối sáo tiến trong mới vớ cao màu đen, động tác mang theo lời biếng, đó là tối hôm qua lưu lại một bệnh. Đúng lúc này, ngoài cửa phòng ngủ truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Sợi Di nhíu mày, Samu Hải động tác ngừng một lát, chạy về trong chăn che lại cơ thể, nhìn về phía Sợi Di. Không cần sợ, Sợi Di nói với nàng, tiếp đó cất giọng nói, đi vào. Cửa phòng bị đẩy ra, người mặc sạch sẽ đen bạch trang phục nữ bộ cổ nạn đi đến. Nàng rõ ràng không ngờ tới sẽ thấy tình cảnh như vậy, cước bộ trong nháy mắt cứng đờ, trợn to hai mắt. Uchiha Sợi Di vậy mà đã mục nát đến loại này trình độ. Cô nạn siết chặt tay, cưỡng chế tính chất bức bách chính mình rời ánh mắt, thấp giọng nói, Hồ Ca đại nhân, ỷ thị của Ế Nại thượng nhận tới chơi, đang ở dưới lầu phòng khách chờ. Nàng không nghĩ tới Sợi Di trong phòng vẫn còn có những nữ nhân khác, hơn nữa dường như là tối hôm qua liền ngủ lại ở đây. Biết. Sợi Di thần sắc như thường, đối với Samu Hải nói, ngươi trước tiên ở trong phòng nghỉ ngơi một chút, ta xuống nhìn một chút cụ Ế Nại. Samu Hải gật đầu một cái, không có hỏi nhiều, tiếp tục sửa sang lấy quần áo của mình. Sợi Di phủ thêm áo ngủ, đi theo cô nạn đi xuống lầu. Trong phòng khách, Y Thị Cụ Hệ Mẹ đang ngồi ở trên ghế salon chờ. Nàng hôm nay mặc một thân Cụ Hệ Mẹ sắc ni dạ thường phục, làm nổi bật lên hiểu điệu tư thái. Nhìn thấy Sợi Di, trên mặt nàng lập tức lộ ra nụ cười, đứng lên, Sợi Di. Sợi Di đi qua, tự nhiên nắm ở eo của nàng. Y Thị Cụ Hệ Mẹ cao hứng dựa sát vào nhau tới, nhưng lập tức xinh xắn cái mũi hơi hơi giật giật, trên mặt hiện lên vẻ hồ nghi. Nàng tại trên thân Sợi Di ngửi ngửi, nhíu lên đôi mi thanh tú, trên người ngươi, giống như có khác biệt mùi vị của nữ nhân. Sợi Di mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng méo méo gương mặt của nàng, vừa rời giường mà thôi. Cô nạn, pha trà. Đứng hầu ở một bên cô nạn nghe vậy, tiên lặng gì bạ tì đến một bên chuẩn bị đồ uống trà. Lúc này, Y Thị Cụ Hễ Mẹ mới chú ý tới cô nạn tồn tại. Khi nàng thấy rõ cô nạn dung mạo cùng cái kia thân nổi bật trang phục nữ bột, lập tức kinh ngạc mở to đôi mắt đẹp. Nàng là Vũ Quốc cái vị kia nàng nhận ra cô nạn. Dù sao xem như cũ ạ cả sủ kỳ thành viên nòng cốt, làng lá cao tầng đều có kỳ tình báo. Ân, bây giờ là phụ trách xử lý ta sinh hoạt thường ngày nữ bột trong vòng một tháng. Sợi Di hơi hờn nói, nữ bột. Y Thị Cụ Hễ Mẹ càng thêm khó có thể tin. Ánh mắt tại cổ nạn cùng Sợi Di ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn. Sợi Di nhìn xem Y Thị Cụ Hễ Mẹ, cười nói, đây là nàng ưa thích cá nhân. Không tin ngươi hỏi nàng. Nói xong, ánh mắt của hắn chuyển hướng cô nạn, ý vị thâm trường cười cười. Cô nạn đang tại châm trà tay khẽ run lên, cảm nhận được Sợi Di cùng Y Thị Cụ Hễ Mẹ ánh mắt, gò má nàng nóng bỏng, nội tâm tràn đầy khuất đục. Nhưng ở Sợi Di tràn ngập cảm giác gáp bách đen như mực con mắt phía dưới, nàng chỉ có thể hít sâu một hơi, dùng hết có thể bức vàng ngựa khí thấp giọng nói, là ta tự nguyện. Y Thị Cụ Hễ Mẹ nhìn xem cô nạn bộ kia bộ dáng nổi giận nhưng lại không dám phản bác, trong lòng hiểu rõ, nói, ngươi thật đúng là ác thú vị. Y Thị Cụ Hễ Mẹ chỉ cảm thấy loại người gì cũng có. Cái đề tài này tạm thời bỏ qua, Y Thị Cụ Hễ Mẹ nói đến chính sự. Nàng gần nhất tại huyền thuật trên tu hành gặp một chút bình cảnh, muốn cùng Sợi Di giao lưu nghiên cứu thảo luận một phen. Hai người thảo luận trong chốc lát huyền thuật tinh nghĩa, Sợi Di giải rác mấy lời thường thường liền có thể đánh trúng chỗ yếu hại, để cho Cụ Hễ Mẹ được ích lợi không nhỏ. Thảo luận khoảng cách, Y Thị Cụ Hễ Mẹ tựa hồ nhớ tới cái gì, nói, đúng, Sợi Di, ta gần nhất muốn đi Hỏa Chi Quốc đô thành xem. Nghe nói ả sủ mạ trở về thôn chờ đợi sau một thời gian ngắn, lại đi đô thành đảm nhiệm đại danh sủ gỗ nhìn chuẩn bị xì nàng ngựa khí bên trong mang theo có đối với phồn hoa đô thành rất hiếu kỳ. Sợi Di nghe vậy, trầm ngâm phút chốc. Hỏa Chi Quốc đô thành, sủ gỗ nhìn chuẩn bị xì. Hắn nhớ kỹ cái này từ đại danh thuê bọn hộ vệ, trong đó tựa hồ có một chút thú vị thuật cùng huyết kế giới hạn. Hắn tâm niệm khẽ động, vừa vặn có thể đi xem một chút, có lẽ có thể có thu hoạch. Cũng tốt. Sợi Di gật đầu một cái. Gần nhất sự vụ không tính bận rộn, đi một chuyến cũng không sao. Y Thị Cụ Hễ Mẹ thấy hắn đáp ứng, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười mừng rỡ. Sợi Di ánh mắt chuyển hướng một bên yên tĩnh đứng hầu cô nạn, khoe miệng nhỏ bé không thể nhận ra mà bung lên, lần này, đem cô nạn cũng mang lên à. Cô nạn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Mang nàng đi Hỏa Chi Quốc đô thành. Nam nhân này lại muốn làm cái gì? Y Thị Cụ Hễ Mẹ cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Chuẩn bị một chút, chúng ta ngày mai liền xuất phát. Sợi Di làm ra quyết định. Hắn đối với sủ gỗ nhìn chuẩn bị si bên trong một ít thành viên năng lực, chính xác sinh ra một chút hứng thú. Lần này đô thành hành trình có lẽ sẽ không nhàm chán. Chương 459 cùng tiểu nam rủa hỉ cụ hễ mẹ tâm trung, 1, chương 459 cùng tiểu nam rủa hỉ cụ hễ mẹ tâm trung, 1, sau đó Hàn Nguyên vài câu sau, rõ ràng Nguyên Dinh thử một bên khác. Giữa sân, hai thân ảnh đang tại kịch liệt giao phong. Một người trong đó chính là Tịch Huệ, nàng thỉnh thoảng thổi bay trong tay cây sáo, kèm theo chói hai tiếng địch, vô hình sóng âm huyền thuật giống như nước thủy triều tuân hướng đối thủ. Cũng không lâu lắm, nàng màu da biến sâu rất nhiều, trên đầu đã lâu ra xương cốt một dạng sừng thú. Chú ấn hóa. Chỉ một thoáng, tay động tác mau lẹ không thiếu, cũng dẫn đến thân thể mềm mại của nàng cũng tiến hành nhất định mở rộng, liền tựa như từ một thiếu nữ hình thể phát triển đến đầy đặn khỏe đẹp cân đối phụ nhân. tại đối thủ trước mặt, nhưng là Uchiha Hikage. Uchiha Hikage không có mở ra xạ gì gặng, vẹn vẹn lấy thể thuật cùng trụ cột Uchiha lưu kiếm thuật tương đối, mỗi lần đều có thể tránh ra từng công kích, hoặc là dùng trả cờ dạ đánh tan sóng âm, rõ ràng thành thạo điêu luyện. Càng giống là tại cùng tinh bồi luyện, dẫn đạo nàng quen thuộc cùng trưởng không chú ấn mang tới sức mạnh. Ôi! Tên huy khét đêu một tiếng, tiếng địch trở nên sắc bén gấp rút, mấy đạo mắt trần có thể thấy màu tím sóng âm lưới dao chống rông hình thành, hiện lên hình quạt bắn về phía Uchiha Hikage, tốc độ cùng uy lực đều so trước đó mạnh mấy lần. Uchiha Hikage bước chân xê dịch, đồng thời hai tay nhanh chóng kết ấn. Phong độn đại đột phá. Một cú mạnh mẽ gió lốc từ trong miệng nàng phun ra, mặc dù không phải cao cấp phong độn, nhưng thời cơ cùng góc độ đều vừa đúng, vừa vặn tách ra sóng âm lưới dao sắc bén hoạch tâm kết cấu, đem hắn hóa giải thành vô hình. Đi tới nơi này cái thời đại sau đó, Uchiha Hikage cũng từ sợi gì ở đây lấy được rất nhiều liên quan tới cái thời đại này nhân thuật. Nàng cũng sẽ không là hạn chế tại đồng thuật cùng hòa độn, mà là tu hành càng nhiều thuật. Tiếng thở phi phò, ngừng công kích, trên mặt mang một tia không cam lòng, nhưng càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Nàng có thể cảm giác được, tại Uchiha Hikage chỉ đạo cùng chú ấn phụ trợ phía dưới, nàng huyễn thuật, nhất là âm huyễn kết hợp phương thức công kích, tiến bộ thần tốc. Sợi gì thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện ở bên sân, vỗ tay. Sợi gì? Uchiha Hikage trông thấy sợi gì tới, cái kia nhạt mẽo trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là xuất hiện một chút chập chờn. Tên cũng liền vội vàng xoay người, nhìn thấy sợi gì, trên mặt thoáng qua vẻ sùng bái, nhưng rất nhanh túi lầu xuống, nàng cảm giác dạng này là đối với sợi gì đã động người khinh nhẫn. Nàng vội vàng mở miệng nói, sợi gì đại nhân. Sợi gì ánh mắt rơi vào tên trên thân, con mắt màu đen thoáng qua một tia tinh cụ hệ nảy tia sáng. Xa gìn gặng khám phá trong cơ thể nàng trả cơ dạ di động. Không tệ, chú ấn thích ứng tính chất rất cao, huyền thuật thiên phú cũng không có lãng phí, quang chỉ đạo cũng rất đúng chỗ. Sợi gì khẽ gật đầu, ngữ khí mang theo tán dương. Nhận được sợi gì tán thành, tệ trong lòng hơi hơi buông lỏng, đáy lòng xuất hiện vui sướng. Sợi gì đại nhân không chỉ có chứa chấp nàng, để cho nàng lưu tại làng lá, còn ban cho nàng sức mạnh, dạy nàng như thế nào trở nên mạnh mẽ. Dạng này đại nhân, tệ muốn dùng đời sau truy tìm. Cũng khổ cực ngươi, quăng. Sợi gì lại đem ánh mắt chuyển hướng Uchiha Hikage. Bình thường lúc không có chuyện gì làm, sợi gì sẽ để cho Uchiha Hikage bồi tập hoặc ngủ ẩn luyện tập. Đây là ta phải làm. Uchiha Hikage cánh môi nhẹ trương đạo. Thân là binh khí chiến tranh nàng, chính là muốn phục tùng mệnh lệnh. Mặc dù Sẩy Dị nói nàng đã không còn là binh khí, nhưng Uchiha Hikage vẫn là trong tự phát đem chính mình thân phận đặt ở nơi này. Nhiều nhất là so với trước đó, sống càng thêm tự do. Tiếp tục luyện tập, A Sẩy Dị thân ảnh lần nữa biến mất. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại rời xa Hỏa Chi Quốc bên ngoài một tòa hải ngoại đảo hoang, cũng chính là Thông Linh Đảo. Ở đây đã triệt để nhét vào làng lá trường khống, bị Sẩy Dị phân phát cho Vũ Vũ Mạ Kỳ Hổ Ngộ Cạ cùng với Nhị Đi quản lý. Hòn đảo khí hậu dễ chịu, thảm thực vật rậm rạp, phân ra khu vực khác nhau, thích ứng bất đồng chủng loại thông linh thú tập tính. Có thể nhìn thấy cực lớn nhẫn khuyển đang chạy nhanh huấn luyện, bén nhạy viên hầu giữa khu rừng xuyên thẳng qua, thậm chí còn có một chút tương đối hiếm hoi loài chim thông linh thú tại đặc biệt khu vực bay lượn. Uzu Mạ Kỳ Hổ Ngộ Cạ đang đứng tại một mảnh đất trống trải, chỉ huy vài tên chăn nuôi viên cho một nhóm mới phu hóa thần lần loại thông linh thú cho ăn. Nàng mặc lấy giả dặn nhị dạ phục, cú hệ mẹ sắp tóc dài đâm thành lưu loát đuôi ngựa, lộ ra tinh lực dồi dào. Sợi gì đại nhân? Phát giác được không gian chập chờn, Hổ Ngộ Cạ lập tức quay người, nhìn thấy Sợi gì. Ân, tới xem một chút, tình huống như thế nào? Sợi gì đi đến bên người nàng. Ánh mắt đảo qua những cái kia sinh cơ bừng bừng thông linh thú, hết thảy thuận lợi. Sợi gì đại nhân? Hổ Ngộ Cạ tiến hành hồi báo. Nhóm này mau lẹ thần lần tốc độ phát triển vượt qua mong muốn, dự tính lại có 2 tháng liền có thể đầu nhập thực chiến thông tin sử dụng. Thiết tí viên tộc đàn số lượng ổn định tăng trưởng, đã bắt đầu vì thôn kiến trúc đội cung cấp trợ lực. Còn có bên kia lôi quả gừng, mặc dù thuần hóa độ khó cao, nhưng một khi thành công, chính là rất tốt trên không trinh sát đơn vị nàng thuộc như lòng bàn tay giới thiệu lấy các hạng thành quả. Những thứ này thông linh thú không chỉ có thể vì làng lá nghỉ dạ cung cấp chiến lược mạnh mẽ phụ trợ, hắn sản phẩm phụ như đặc biệt lông tóc, lô xác, lông vũ trở cũng là cao cấp nhẫn cụ cùng dược liệu tài liệu, có thể vì làng lá mang đến khả quan kinh tế thu vào. Càng quan trọng chính là ở trong mắt Sợi Gì, những thứ này nắm giữ đặc biệt sinh lý kết cấu cùng trả cờ dạ hệ thống thông linh thú, bản thân cũng là rất có giá trị nghiên cứu tài liệu. Bọn chúng tế bào hoạt tính, trả cờ dạ mạch kín cùng nhân loại nhị dạ khác lạ, vì Sợi Gì tìm tòi khai phát kiểu mới nhận thuật hoặc cấm thuật cung cấp quý báu thí nghiệm hàng mẫu và số liệu ủng hộ. Sợi Gì thỏa mãn gật gật đầu. Hắn trước đây đem tòa hòn đảo này cùng bồi dưỡng nhiệm vụ giao cho Vũ Vũ Mạ Ký Hồ Nổ Cả, vốn là nhìn chúng nàng tại trên phong ấn thuật tiềm lực. Không nghĩ tới nàng tại quản lý cùng bồi dưỡng phương diện đồng dạng cho thấy kinh người tài năng cùng nhiệt tình, đem mảnh này căn cứ xử lý ngay ngắn rõ ràng, đồng bộ phát triển. Làm được rất tốt, duy trì xuống, tài nguyên phương diện có nhu cầu trực tiếp hướng thôn xin. Sợi Dị phân phó nói, là Hồ Nổ Cả gật đầu. Thị sát hoàn tất, Sợi Dị lần nữa sử dụng phi lôi thần trở về dinh thự. Hết thảy đều tại theo lệ liền mã đa dạng hướng lấy tốt hơn phương hướng phát triển, cái này khiến hắn có chút hài lòng. Có thể nói là phát triển không ngừng. Hôm sau, sáng sớm, Sợi Dị, Y Thị Cụ Hễ Mẹ cùng với người mặc dễ dàng cho hành động nhưng vẫn như cũ khó nén trang phục nữ bộ hình dáng thường phục cô nạn, rời đi Cổ Nộ Hạ, hướng về Hỏa Chi Quốc đô thành phương hướng xuất phát. Nếu là dạo chơi mà không phải là nhiệm vụ, Sợi Dị cũng không lựa chọn cao tốc gấp rút lên đường phương thức, mà là giống như lữ nhân giống như đi bộ, thưởng thức dọc đường Hỏa Chi Quốc phong quang. Dương dầm xanh đúng tươi tốt, vốn lượn chảy dòng suối. Y Thị Cụ Hễ Mẹ tâm tình rất tốt, đi ở bên cạnh Sợi Dị, thỉnh thoảng chỉ vào một chỗ cảnh sắc thấp giọng trò chuyện, trên mặt mang nụ cười nhẹ nhõm. Cô nạn thì trầm mặc đi theo sau đó vị trí, Demi thuận nhãn, tận lực giảm bớt cảm giác tồn tại của chính mình. Lúc chạm vào tối, bọn hắn đi tới một chỗ phong cảnh xinh đẹp sơn lâm. Ánh nắng chiều xuyên qua lá cây, tung xuống mạ đa dạ bác điểm sáng. Đêm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Sợi dị dừng bước lại nói. Hai tay của hắn kết ấn, đặt tại mặt đất. Một đột liền nhà chi thuật. Kèm theo trầm thấp quanh mình, mặt đất nô lên, vật liệu gỗ phi tốc lớn lên, xen lẫn, trong chớp mắt liền tạo thành một tòa trong rừng nhà gỗ, cùng cảnh vật chung quanh liền thành một khối. Y thì cụ hệ này mặc dù đã gặp sợi dị sử dụng một đội bí thuật, nhưng mỗi lần mắt thấy cái này sáng tạo sinh mệnh một dạng kỳ tích, vẫn như cũ cảm thấy sợ hãi thán phục. Cô nản con ngực nhưng là hơi hơi co rút, trong lòng nghiêm nghị. Bởi vì nàng phát hiện phía trên tòa nhà gỗ này còn rất nhiều chi tiết, không giống như là nhận thuật sáng tạo kiến trúc, mà là từ vô số thợ thủ công cùng đắp một dạng. Dạng này trả cơ dạ không chế năng lực, thật sự là thật là đáng sợ. Xây gì đẩy ra nhà gỗ môn, bên trong có rất nhiều trụ cột công trình, cũng là làm bằng gỗ đồ gia dụng, thậm chí còn có chăn phòng ngủ. Sau đó xây gì lại từ phong ấn trong quyển trục lấy ra một chút hàng ngày đồ gia dụng, như thảm tử, chăn mền, ghế sofa chờ. Nghỉ ngơi phía trước tiên pha cái ấm ỉ dù mì giải phạt. Xây gì nói, đi đến ngoài phòng một mảnh đất trống, lần nữa kết ấn. Thổ độn đất sụt chi thuật, thủy độn nước trôi sóng, mặt đất cấp tốc lõm tạo thành một cái hợp quy tắc ao, ngay sau đó phụ cận nước ngầm bị dẫn động, cốt cốt tràn vào trong ao. Xây gì tiện tay ném ra mấy quả nóng bỏng hỏa thuộc tính trả cờ dạ cầu đầu nhập đáy ao, rất nhanh, ao nước liền bắt đầu bốc lên. Chương 459 cùng tiểu nam rủa hỉ cù ên mẻ tâm trung 2, chương 459 cùng tiểu nam rủa hỉ cù ên mẻ tâm trung 2, bừng bừng nhiệt khí, tạo thành một cái thiên nhiên lộ thiên ấm ỉ Izumi. Tốt. Xây gì cởi ngoại bảo, chỉ mặc một đầu con đùi, trước tiên bước vào trong ấm ỉ Izumi, thoải mái dễ chịu mà tựa ở bên cạnh ao, hai mắt nhắm lại. Y thì cụ hễ mẹ nhìn xem hòa hợp ấm Izumi, lại nhìn một chút trong ao Sợi gì, gương mặt từng đỏ, có chút ngại ngùng mà hỏi thăm, này, đây là tắm chung sao? Sợi gì mở mắt ra, lườm nàng một mắt, nhếch miệng lên một vòng đường cong, không tệ, nơi này đặc cùng tắm chung, cụ hễ mẹ, ngươi hẳn là sẽ không để tâm chứ? Y thì cụ hễ mẹ khuôn mặt thoáng chốc cụ hễ mẹ không thiếu, ấp úng nói, ta đi thay quần áo. Nói xong, liền vội vàng chạy vào nhà gỗ. Ấm Izumi bên cạnh chỉ còn lại Sợi gì cùng cô nạn. Sợi gì ánh mắt chuyển hướng cô nạn, vẫy vẫy tay, tới. Cơ thể của cô nạn cứng đờ, đứng tại chỗ không hề động. Cần ta lặp lại lần nữa. Sợi gì ngữ khí bình thản. Cô nạn hít sâu một hơi, từng bước một rời đến bên cạnh ao. Sợi gì đưa tay ra, ngón tay nhẹ nhàng xoa lên nàng bóng loáng gương mặt, cảm thụ được nàng da thịt hơi lạnh, cùng với cơ thể nhỏ xíu run rẩy. Cô nạn trợn to mắt, nhìn chằm chằm mặt nước, không dám cùng Sợi gì đối mặt, cũng không dám đem khuôn mặt rời. Nàng chỉ có thể ở trong lòng càng không ngừng mặc niệm, nhịn xuống đi, đi qua rất nhanh, thời gian một tháng cũng tại đến ngược. Xây gì tựa hồ rất hưởng thụ nàng bộ dạng này, bộ dáng giận mà không dám nói, ngón tay tại gò má nàng thượng lưu liền một lát, mới chậm rãi thả xuống. Đúng lúc này, Y thì cụ hễ này cũng từ trong nhà gỗ đi ra. Nàng đổi lại một thân màu trắng khăn tắm, bao trùm thân thể mềm mại, nhưng khăn tắm khó mà hoàn toàn che lấp nàng ngạo nhân tư bản. Vòng eo thon gọn phía dưới, mông hông đường con mượt mà, một đôi thon dài bạch tích cặp đùi đẹp tại khăn tắm và áo ở giữa như ẩn như hiện. Nàng nhìn thấy xây gì tay mới từ cổ nạn trên mặt thả xuống, cổ nạn thì bước nhanh túi đầu hướng đi nhà gỗ, trên mặt cụ hễ này choáng chưa tiêu. Y thì cụ hễ này hơi hơi nhíu mày, có chút cảm thấy không ổn. Nữ bộ này là nghiêm chỉnh hay không nghiêm chỉnh, làm sao còn mang lên tay? Nàng nghi ngờ nhìn về phía trong ao Sợi gì, nhưng thấy hắn một mặt thản nhiên, cuối cùng vẫn đem nghi vấn tạm thời ép xuống, không có trực tiếp hỏi. Nàng chỉ là cẩn thận từng ly từng tí bước vào ấm Izumi, cách Sợi gì rất gần chỗ ngồi xuống, ấm áp Izumi thủy để cho nàng thoải mái mà thở dài. Cô nàng cũng rất nhanh từ nhà gỗ đi ra, nàng đồng dạng chùm khăn tắm, nhưng tận lực lựa chọn khoảng cách Sợi gì xa nhất góc đối chỗ ngồi xuống, đem hơn nửa người chôn ở trong nước, chỉ lộ ra cổ cùng đầu. Nhưng mà khăn tắm ở trong nước thấm ướt sau, càng thiếp thân vải bóc buộc vòng quanh đường cong, lại làm cho Ý Hỉ Cụ Hệ Mẹ đều hơi kinh ngạc. Cô nạn nhìn như gầy gò, nhưng dáng người càng là cực tốt ẩn tàng hình. Bảo bảo nhà ăn rất lớn, lại vòng eo mặc dù không bằng Ý Hỉ Cụ Hệ Mẹ như vậy uyển chuyển với ôm, nhưng cũng tinh tế cân xứng, càng làm nổi bật lên mông tuyến sung mãn. Hai chân chụm lại quần mình, đường cong tinh tế mà hữu lực. Cái kia trong trẻo lạnh lùng khuôn mặt phối hợp dáng người như thế, có một phen đặc biệt cấm dục một dạng dụ hoặc. Sấy Dĩ nhìn xem hai nữ tại mờ mịt hơi nước bên trong thân ảnh, một cái nhiệt tình như lửa, nở nang uyển chuyển. Hắn kéo qua đến gần Ý Hỉ Cụ Hệ Mẹ, tại nàng trong tiếng kinh hô túi đầu hôn lên môi của nàng. Nô. Sợi gì? Cô nàng còn tại Ý Hỉ Cụ Hệ Mẹ xấu hổ mặt mũi tràn đầy thông cụ hệ mẹ, tay nhỏ vô lực khước từ lấy, khỏe mắt liếc qua liếc nhìn nơi xa tựa hồ nhắm mắt dưỡng thần cô nàng. Sợ cái gì? Sợi gì buông nàng ra, cười nhẹ nói, trong mắt lóe lên một tia ý động. Trong lòng của hắn tính toán, thế nhưng là tiến hơn một bước xong bài kế hoạch. Ý Hỉ Cụ Hệ Mẹ bị hắn thấy tâm hoảng ý loạn, vội vàng tránh ra khỏi, bơi về tại chỗ, làm bộ ngắm phong cảnh. Cô nàng từ đầu đến cuối không có mở mắt, giống như là ngủ thiết đi. Pha xong ấm Izumi, hai nữ liền trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Xây gì thì tại bóng đêm thâm trầm lúc, lặng yên không một tiếng động tiềm nhập Ý Hỉ Cụ Hệ lại gian phòng. Hắn nhẹ nhàng kéo ra chăn mền, một vòng giống như hạt một dạng thân ảnh nằm ở trên giường, bạch lắc lư cơ Xây gì ánh mắt. Sau đó Xây gì có thể trông thấy Ý Hỉ Cụ Hệ lại cặp kia trong bóng đêm vẫn như cũ con ngươi sáng ngời, mang theo ngượng ngùng. Mấy ngày sau, một đoàn người cuối cùng đã tới Hỏa Chi Quốc đô thành. Đô thành quả nhiên phồn hoa giống như gấm, ngựa xe như nước, dòng người như dệt, cao lớn kiến trúc san sát nối tiếp nhau, cùng làng lán nhị dạ phong cách hoàn toàn khác biệt, tràn đầy thế tục ồn ào náo động. Hỏa Chi Quốc đại danh sớm đã thu đến đệ tứ hồ cả đến đây thân thiện phóng vấn tin tức, cử hành thịnh đại chiêu đại yến hội. Yến hội thiết lập tại vàng son lộng lẫy đại danh phủ đệ, chân tu đẹp soạn, ca múa mừng cảnh thái bình. Sợi gì mang theo ý hỉ cụ hệ mẹ cùng cổ nạn có mặt. Ý hỉ cụ hệ mẹ đổi lại một thân đắc thể lễ phục dạ hội, cổ nạn thì vẫn như cũ mặc cái kia thân trang phục nữ bộ, mặc dù dẫn tới đám người ghé mắt, nhưng ở bên cạnh sợi gì, không người dám xem vào. Sugo nhìn chuẩn bị xì xem như đại danh cận vệ, phân tán tại yến hội sảnh bốn phía, cảnh giác thủ vệ. Trong đó, Sajuto bị ạ sú mạ thấy được ý hỉ cụ hệ mẹ, trên mặt lộ ra thần sắc cao hứng, thừa dịp luân chuyển cương vị khoảng cách tiến lên chào hỏi. Cụ hệ mẹ, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi sẽ cùng hộ cả nhặt bã đoại nhân cùng tới. Sajuto bị ạ sú mạ có chút kinh hỉ ý hỉ cụ hệ mẹ đến. Ý hỉ cụ hệ mẹ đối với hắn mỉm cười, thái độ hữu hảo nhưng duy trì khoảng cách thích hợp. Ạ sú mạ, đã lâu không gặp, chỉ là tùy hành đi ra đi một chút mà thôi. Trong lòng nàng, ạ sú mạ càng nhiều là đã từng kể vai chiến đấu chiến hữu, quan hệ dừng bước ở đây. Sajuto bị ạ sú mạ nói, dạng này à, vậy các ngươi làm việc trước à, ta tối nay lại tìm ngươi, cụ hệ mẹ. Nói xong, Sajuto bị ạ sú mạ liền tiếp theo thi hành chính mình nhiệm vụ thủ vệ. Khổ cực, ạ sú mạ. Sấy gì đi vô vô xạ rủ tổ bi ạ sủ mạ bà bay. Bây giờ xạ rủ tổ bi ạ sủ mạ, có thể nói so nguyên tắc trưởng thành nhanh rất nhiều. Chỉ là 20 nhiều tuổi hắn, liền có hơn 30 tuổi gương mặt. Thô ráp khuôn mặt, cùng với khuôn mặt chung quanh đầy một vòng râu quai nón. Nói thực ra, rõ ràng nguyên cảm thấy xạ rủ tổ bi ạ sủ mạ cái này trang phục đặt ở kiếp trước một nơi nào đó, nói không chừng còn có thể làm cái lọ ly. Đã lâu không gặp, đại danh điện hạ. Sấy gì mở miệng, trong tay cầm một cái bình thuốc. Hỏa Chi Quốc đại danh bên người một người thị vệ nhận lấy bình thuốc, cung kính cho hắn trình lên. Không tệ, không tệ. Có lòng, Sợi Dị. Hỏa Chi Quốc đại danh giản mua trên mặt hiện ra một tia ý mừng. Mỗi lần phục dụng Sợi Dị cho dự vật, hắn đều có một loại trẻ tuổi cảm giác. Tới, nhanh ngồi đi, chúng ta cũng đã lâu không gặp mặt, thật tốt trò chuyện chút. Hỏa Chi Quốc đại danh đối với Sợi Dị đưa tay ra nói. Đối với Sợi Dị thực lực cường đại, dù cho hắn là Hỏa Chi Quốc đại danh, cũng không dám chút nào chậm trễ. Dù sao Sợi Dị ngoại trừ đệ tứ hộ cả thân phận, còn có một tầng thân phận là Uchiha nhất tộc. Uchiha nhất tộc một khi cảm xúc bên trên, đây chính là cái gì cũng làm được đi ra. Lúc Sấy Dị cùng Hỏa Chi Quốc đại danh nói chuyện với nhau, xung quanh cũng tại ám lưu hung dũng. Cũng không phải là tất cả sủ gỗ nhìn chuẩn bị sĩ đều đối làng lá, nhất là đối với vị này trẻ tuổi mà cường thế đệ tứ hồ cả ôm lấy thiện ý tại phòng yến hội chỗ bóng tối, vài tên thuộc về phái cấp tiến thủ hộ nhận đang lạnh lùng mà nhìn chăm chú lên bị đám người vây quanh Sấy Dị. Đó chính là Uchiha Sấy Dị. Trẻ tuổi như vậy, lại nắm trong tay làng lá tuyệt đối quyền hạn, liền đại danh đều đối hắn lễ ngộ có thừa. Một cái giữ lại bím tóc đôi ngựa nhị dạ thấp giọng nói, hắn tên là Kazuma. Làng lá thế lực càng lúc càng lớn, lâu dài xuống, đại danh quyền uy ở đâu? Chúng ta thủ hộ nhận ý nghĩa làm sao tại? Một cái khác nị dạ phụ hòa nói. Bên cạnh hắn chỉ dẫn theo hai nữ nhân, đây là chúng ta cơ hội cả dù mạ trong mắt lóe lên một tia âm tàn. Nếu có thể ở đây nhường hắn ngoài ý muốn bỏ mình, làng lá nhất định sắp lâm vào hỗn loạn, đại danh quyền uy liền có thể một lần nữa xác lập. Bọn hắn âm thầm đưa ra, cho rằng đây là thực hiện bọn hắn lấy đại danh làm trung tâm lý niệm, suy yếu nị dạ thôn thế lực rất tốt cơ hội. Lại không biết, bọn hắn mưu đồ bí mật, đã sớm bị Sấy Dị cái kia siêu việt thường nhân cảm giác lực, đã sớm cảm giác được đây hết thảy. Sấy Dị bưng chén rượu, khoe miệng ngậm lấy một tia như có như không cười lạnh, phảng phất tại thưởng thức ca múa, lại phảng phất tại chờ đợi cái gì? Nguyên tắc kịch bản sao? Chỉ là trong nguyên tắc hổ cạ là xạ rủ tổ bi hỉ rủ rèn, bây giờ đổi thành hắn thôi. Tiễn hội bầu không khí vẫn như cũ nhiệt liệt, cười nói ồn ào. Nhưng mà ở mảnh này phù hoa phía dưới, một ít người tâm cảnh cũng đã hoàn toàn khác biệt. Đợi đến lúc kết thúc, xạ rủ tổ bi ạ sủ mà mượn luân chuyển cương vị nghỉ ngơi khoảng cách, một thân một mình rời đi đại danh phủ đệ, dạo bước tại đô thành trên đường phố. Cho cụ hệ này mua chút đồ vật ta. Xạ rủ tổ bi ạ sủ mà nghĩ thầm. Đã lâu không gặp, đưa một tiểu vật, cụ hệ này hẳn là sẽ thật cao hứng. Ôm ý nghĩ này, Sajuto bị ạ sú mạ đi vào cửa hàng, cẩn thận chọn. Cuối cùng, hắn nhìn chúng một chi tạo hình đơn giản, nạm màu tím nhạt thủy tinh châm gái tóc, hắn cảm thấy màu sắc này rất xứng đôi ý hỉ cụ hệ này đầu kia đen nhánh xinh đẹp tóc dài. Trả tiền xong, đem chú tâm đóng gói tốt châm gái tóc hộp ôm vào trong lòng, ạ sú mạ cảm giác ổn định không thiếu. Hắn đi ra cửa hàng, đang chuẩn bị trở về phủ đệ, ánh mắt lại không tự chủ được nhìn về phía đường đi bên kia. Chính là cái nhìn này, để cho hắn vừa mới bình phục tâm tình trong nháy mắt chìm vào đáy cốc. Chỉ thấy cách đó không xa, Y Thị Cụ Hệ Nại đang thân mật kéo Sấy Dị cánh tay, hai người sóng vai đi ở rộn ràng trong đám người. Y Thị Cụ Hệ Nại hơi bệnh mặt lên, bên mặt hướng về phía Sấy Dị, trên mặt tràn đầy ạ sú mạ chưa bao giờ thấy qua, rực rỡ mà không phòng bị chút nào nụ cười. Nàng thỉnh thoảng chỉ vào bên đường thú vị bán hàng rong hoặc biểu diễn, nói khẽ với Sấy Dị nói gì đó, mà Sấy Dị mặc dù biểu tình như cũ bình thản, lại hơi hơi nghiêng đầu lắng nghe, ngẫu nhiên gật đầu đáp lại. Bọn hắn đi rất chậm, không giống như là tại thi hành bất luận cái gì nhiệm vụ, càng giống là một đôi đắm chìm tại thế giới hai người bên trong phổ thông tình lữ. Đó là dạng gì nụ cười a? Sajuto bị ạ sù mà nắm chặt tay. Hắn có một loại bị trộm nhà cảm giác. Rõ ràng dự định công thành danh toại sau đó liền đối với ý hỉ cụ hệ mẹ bày ra nhiệt liệt truy cầu. Kết quả ý hỉ cụ hệ mẹ đã cùng những người khác tốt hơn sao? Vì cái gì hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua nụ cười như thế? Ý hỉ cụ hệ mẹ nụ cười rõ ràng rất mỹ lệ, Sajuto bị ạ sù mà lại cảm thấy trong lòng càng khổ tâm. Trái tim của hắn giống như là bị một bàn tay vô hình gắt gao nắm lấy, từng đợt khó chịu, co rút đau đớn. Hắn vô ý thức đem nắm đấm cầm chặt hơn, trong ngực châm cài tóc đó hộp phảng phất trở nên nóng bỏng mà được cười. Thì ra, xây dị cùng ý hỉ cụ hệ mẹ quan hệ trong đó, sớm đã vượt ra khỏi hắn cho nên vì giới hạn. Chính mình vừa rồi những cái kêu bản thân an ủi ý nghĩ, hiện tại xem ra là cỡ nào mong muốn đơn phương cùng ngủ xuẩn. Hắn cứ như vậy cứng đờ đứng tại chỗ, nhìn xem hai đạo thân ảnh kia dần dần dung nhập vào người, biến mất ở góc đường. Gió lạnh thổi qua hắn hơi có vẻ đầu tóc rối bời, để cho hắn cảm thấy một hồi thấu xương lạnh buốt. "A Su Ma." Một thanh âm tại phía sau hắn vang lên. A Su Ma đột nhiên hoàn hồn, hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống quần quần cảm xúc, xoay người, nhìn thấy chính là cùng thuộc sủ gỗ nhìn chú lý sĩ đồng bạn, Chỉ Dị Cụ. Chỉ Dị Cụ khuôn mặt cương nghị, bây giờ đang mang theo một tia hiểu rõ cùng thông cảm nhìn xem hắn. Rõ ràng, hắn cũng nhìn thấy vừa rồi một màn kia. Chỉ Dị Cụ xạ dụ Tô bị A Su Ma âm thanh có chút khàn khàn, hắn nghĩ gạt ra một nụ cười, lại phát hiện bộ mặt cơ bắp dị thường cứng ngắc. Chỉ Dị Cụ đi lên trước, vừa dày vừa nặng bàn tay vô vô A Su Ma bà bay, lực đạo không nhẹ không nặng, mang theo an ủi ý vị. Nữ hải kia ngươi rất để ý. Hắn ngữ khí bình thản mà hỏi thăm. Sazutobi A Su Ma trầm mặc gật đầu một cái, ánh mắt có chút đạm đạm. Có một số việc, cưỡng cầu không tới. Chỉ Dị Cụ âm thanh trầm thấp mà giàu có tư tính, giống như trong chùa miếu an ủi nhân tâm tiếng chuông. Nhất là cảm tình. Sazutobi A Su Ma cười khổ lắc đầu, ta biết. Nói không chừng bọn hắn chỉ là phổ thông quan hệ đâu. Sazutobi A Su Ma trong lòng an ủi mình như vậy. Nói không chừng. Nói không chừng đâu. Dù cho khả năng nhỏ, không phải cũng là còn có khả năng sao? Nhìn xem Sạ Dụ Tô Bị Ạ Sủ Mạ nói như vậy, Chỉ Dị Cụ đột nhiên cảm giác được hắn từ đó đến giờ chưa có hoàn toàn nhận biết Sạ Dụ Tô Bị Ạ Sủ Mạ. Đây có phải hay không là có chút quá liêm chó? Bất quá thân là Sạ Dụ Tô Bị Ạ Sủ Mạ hảo hữu, Chỉ Dị Cụ cũng không tốt nói thêm cái gì. Hắn phải giữ gìn Sạ Dụ Tô Bị Ạ Sủ Mạ lòng tự trọng, thế là sau đó theo nói, không tệ, mang theo không tính cho. Sạ Dụ Tô Bị Ạ Sủ Mạ nghi hoặc nhìn Chỉ Dị Cụ. A, nói sai rồi, bọn hắn chắc chắn là phổ thông bằng hữu, nàng không giống nhau. Chỉ Dị Cụ đội vàng đổi giọng, hắn kém chút nói sai rồi. Bởi vì từng tại hỏa tự nghe thấy qua một đôi cãi nhau tình lữ từng nói như vậy, vô ý thức bật thốt lên. Ta biết. Sazutobi Asuma gật đầu một cái. Ý thì cụ hệ này không giống nhau. Nàng không phải loại người như vậy. Chương 460 rùa hỉ cụ hệ này ghen, không gió hôn, 1. Chương 460 rùa hỉ cụ hệ này ghen, không gió hôn, 1. Ngay tại Sazutobi Asuma đắm chìm tại trong khổ tâm tương tư đơn phương lúc, xảy dị cùng ý hỉ cụ hệ này vẫn tại đường đi đi dạo. Chỉ là bây giờ, đi theo phía sau hai người cô nạn, hình tượng hơi có vẻ thế thảm. Nàng bây giờ hai tay xách đầy đủ loại tiểu dáng, đóng gói tuyệt đẹp túi quả cùng hộp quà. Có chất mà mềm mại kiểu mới nhất tơ lụa kimono, có tản ra ưu nhã hương khí. Chứa ở lưu ly bình bên trong quý báu nước hoa cùng mỹ phẩm dưỡng da. Đây đều là sợi gì mua cho ý hì cụ hệ loại đồ vật. Bao lớn bao nhỏ cơ hồ đem cổ nàng bao phủ, nàng không thể không hơi hơi để cao cánh tay, tài năng tránh những cái kia xinh đẹp cái túi lôi kéo tới mặt đất. Nàng cái kia thân đen bạch giao nhau trang phục nữ bộ tại lúc này lộ ra phá lệ xứng trước, nhếch cánh môi, để nén trong lòng cảm xúc. Uchiha sợi gì ra hỏa này, quá ghê tởm. Cô nàng ở trong lòng thầm nghĩ, nhưng là lại đi qua một ngày, nàng nói với mình, nhất định muốn nhẫn, lập tức liền giải thoát rồi. Sau đó cô nàng trầm mặc đi theo phía sau hai người, nhìn về phía trước ý hỉ cụ hệ nãy thân mật kéo sợi dị cánh tay, thỉnh thoảng chỉ vào nào đó dạng hàng hóa thấp giọng mềm giọng, mà sợi dị mặc dù lời nói không nhiều, thế nhưng phần ngầm đồng ý thậm chí dung túng thái độ lại rõ ràng. Trong lòng cô nàng cười lạnh, Uchiha sợi dị thật đúng là càng ngày càng mục nát, rõ ràng là hổ cả cùng đại danh ở giữa trò chuyện, dạng này đối với quốc gia đối với nhận thôn tới nói cũng là rất trịnh trọng sự tình. Kết quả Uchiha Sợi Dị mượn danh nghĩa phỏng vấn chi danh, khắp nơi du sơn ngoạn thủy. Nàng chỉ có thể dưới đáy lòng từng lần một đếm thầm lấy còn lại nữ bộ nhiệm kỳ, dùng cái này trèo chống chính mình kiên trì. Rất nhanh, ba người đi đến một chỗ trang hoàng trang nhã, lưu lượng khách ít tiệm nữ trang cửa ra bảo, Sợi Dị lần nữa dừng bước. Sợi Dị lại không có lập tức vào cửa hàng, mà là ánh mắt đảo qua trong tay cổ nạn cái kia chồng chất vật phẩm như núi, sau đó từ trong chính mình nhẫn cụ bao tường kép, lấy ra một cái trước đây tiểu xảo hộp gỗ. Cô nạn liếc xem cái hộp này, trong lòng ý niệm đầu tiên là, còn có gia hỏa này là đem hổ cả kinh phí đều tiêu xài ở trên đây sao? Nàng cơ hồ là phản xạ có điều kiện mà điều chỉnh một chút trong tay cái túi trọng tâm, chuẩn bị nên đón hạ một kiện đánh bác. Nhưng mà, gia nàng và ý hỉ cụ hệ mẹ dự liệu là, xây gì cũng không đem cái này nhìn liền có giá trị không nhỏ hộp gỗ đưa cho bên cạnh ý hỉ cụ hệ mẹ, mà là xoay người, hai bước liền đi tới cô nạn trước mặt. Cô nạn nao nao, trong đôi mắt thoáng qua một tia hoang mang, có chút không rõ vì sao mà nhìn xem hắn. Xây gì đem hộp gỗ trực tiếp đưa tới trước mắt nàng, ngựa khí vẫn là bộ kia nghe không ra mừng giận bình thản, cầm. Cô nạn ngây ngẩn cả người. Hai tay đều bị chiếm hết, nhất thời không biết nên phản ứng ra sao. Cho nàng? Vì cái gì? Là để cho nàng tạm thời bảo quản, chờ sau đó lại chuyển đưa cho ý hỉ cùng hệ mẹ. Gặp nàng không có động tác, sợi gì cũng không thúc giục, chỉ là cổ tay hơi đổi, trực tiếp đem hộp gỗ nhét vào nàng xách theo hai cái khá lớn túi quà ở giữa trong khe hở, bảo đảm nó tạm phải ổn thỏa, sẽ không dễ dàng rơi xuống. Đây là? Cô nàng cuối cùng nhịn không được mở miệng. Sợi gì nhìn nàng kia xong không hiểu con mắt, cười cười nói, đưa cho ngươi. Cô nàng triệt để giật mình, con ngươi bởi vì kinh ngạc mà hơi hơi co vào. Cho nàng? Thật là cho nàng. Cái này sao có thể? Uchiha xây gì đổi họ. Nàng vô ý thức túi đầu, nhìn về phía cái kia vững vàng kẹt tại trong túi ở giữa gỗ trầm hương hộ. Cái này để cho nàng mặc vào cái này thân khuất nhục trang phục, đối với nàng hô tới quát lui nam nhân, bây giờ thế mà tiễn đưa nàng lễ vật. Cái này so với trực tiếp trừng phạt nàng càng làm cho nàng cảm thấy không biết làm thế nào. Y thì cụ hệ này cũng kinh ngạc chớp chớp nàng cặp kia cụ hệ này bảo thạch một dạng đôi mắt, ánh mắt tại sợi gì cùng cô nạn ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn, cụ hệ này môi khẽ nhếch, rõ ràng đồng dạng cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn. Cô nạn đại não có trong nháy mắt khoảng không bạch, nghi hoặc không hiểu. Cự tuyệt ý niệm cơ hồ lập tức dâng lên. Nàng muốn đem cái hộp này ném trở về, bảo hộ chính mình cái kia tại mấy ngày liền khuất đục phía dưới đã lung lay sắp đổ tôn nghiêm. Nhưng lý trí nói cho nàng, làm như vậy rất có thể chọc giận đối phương, dẫn đến càng hỏng bét kết quả. Cuối cùng, tại sợi gì ánh mắt chăm chú, cô nạn chỉ là càng thêm dùng sức cắn chính mình môi dưới. Cảm tạ. Cô nạn có chút nhăn nhó nói. Không khách khí. Sợi gì mở miệng. Sau đó hắn xoay người, một lần nữa dắt ý hỉ cụ hệ nải tay. Đi thôi, thời điểm không còn sớm, cần phải trở về. Ý hỉ cụ hệ nải đè xuống trong lòng quần quận vi diệu ghen tuông, gật gật đầu, tựa sát hắn tiếp tục hướng đại danh phủ an bài chỗ ở đi đến. Chỉ là nàng quay đầu nhìn về phía trong tay cô nạn cái hộp gỗ kia ánh mắt, đôi mắt híp híp. Nữ nhân này. Cuối cùng ý hỉ cụ hệ nải vẫn là cũng không nói gì. Cô nàng không nói gì im lặng, xách theo nặng trĩu lễ vật cùng cái kia càng lộ vẻ trầm trọng quà tặng, đi theo phía sau hai người. Tiếp xuống hai ngày, Sợi Dị tựa hồ thật sự đem lần này xuất hành trở thành thuần túy nghỉ ngơi. Hắn mang theo ý hỉ cụ hệ mẹ cùng cô nàng, cơ hồ đi dạo hết mà lại thành nổi tiếng cảnh điểm cùng khu buôn bán. Nhấm nháp nơi đó mỹ thực, quan sát truyền thống nghệ năng biểu diễn, cùng với qua lại các loại cửa hàng ở giữa. Ý hỉ cụ hệ mẹ tự nhiên là vui vẻ, dạng này bình tĩnh sinh hoạt, xem như nàng tha thiết ước mơ. Chỉ là nữ tính trực giác bén nhạy để cho trong nội tâm nàng không khỏi nổi lên một tia ghen tuông, cứ việc nàng biết Sợi Dị thân phận cùng thực lực, chú định bên cạnh hắn sẽ không chỉ có một mình nàng. Nhưng tận mắt chứng kiến một cái khác rất có đặc sắc mỹ lệ nữ tử gây nên chú ý của hắn, cuối cùng không phải một kiện làm cho người vui vẻ chuyện. Nàng chỉ có thể đem phần này nho nhỏ không khoái dằn xuống đáy lòng, càng thêm dán Sợi Dị, tính toán xua tan điểm này bất an. Mà hết thảy này đều bị âm thầm dòm ngó phái cấp tiến thủ hộ nhẫn nhóm nhìn ở trong mắt. Cả dù mà bọn người cho rằng Sợi Dị đắm chìm trong ôn nhu hương, phòng bị tất nhiên buông lỏng, chính là động thủ tốt đẹp thời cơ. Bọn hắn gia tăng chủ tính, điều động nhân thủ, chuẩn bị tại ban đêm phát động tập kích, chế tạo một hồi nhìn như bất ngờ hỗn loạn, thừa cơ diệt trừ vị này trẻ tuổi hồ ca. Là đêm. Sợi Dị độc từ một người ngồi ở phòng khách bên cửa sổ, dường như đang thưởng thức ánh trăng, kỳ thực cảm giác lực sớm đã giống như vô hình lưới lớn bao phủ xung quanh khu vực. Đột nhiên, một hồi cực kỳ nhạt hương khí theo gió bay vào. Người tới có một đầu rối bù tóc dài, khuôn mặt yêu diễm, chính là Cạ Dụ Mạ trong tay một chồng, am hiểu lợi dụng nhận thuật hút lấy trả cờ dạ nị dạ, không gió. Ha ha ha. Vị này chính là làng lá đệ tứ hồ ca đại nhân sao? Thực sự là tuấn lãng đến làm cho nhân tâm động đâu. Không thanh âm của gió mang theo dinh dính từ tính, nàng dễ dụa như rắn nước eo, từng bước một hướng Sợi Dị tới gần. Đêm dài đằng đẵng, hồ ca đại nhân một người không cảm thấy tịch mịch sao? Sợi Dị chậm rãi quay đầu, ánh mắt rơi vào không gió trên thân. Ngươi dùng loại phương thức này, thường qua bao nhiêu người trả cờ dạ? Hắn trực tiếp hỏi. Không gió nao nao, lập tức cười càng thêm vũ mị, nàng đi tới Sợi Dị trước mặt, cơ hồ muốn áp vào trên người hắn, thổ khí như lan, hồ ca đại nhân thực sự là trực tiếp. Bất quá, ngài có lẽ có mong trở thành thứ nhất, nhưng ta phẩm thưởng sau đó cũng lại không thể quên được người đâu. Lời của nàng tràn đầy tự tin. Sợi Dị nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Xem ra, tuyến thời gian này so với hắn dự đoán còn phải sớm hơn một chút, không gió còn chưa trở thành nguyên tắc bên trong tùy ý như vậy thưởng thức nữ nhân. Có lẽ cái này cũng là hắn đưa tới hồ điểm hiệu ứng một trong. Tóm lại, bây giờ không gió còn mạ sumi. Sợi Dị yên tĩnh nhìn xem không phong nhãn bên trong thoáng qua một tia được như ý ý cười, rồi ra hai tay vòng lấy Sợi Dị cổ, nhón chân lên, đem chính mình tiểu diễm củ hễ mẻ môi hôn lên Sợi Dị bờ môi. Tại đôi môi tương tiếp đích trong nháy mắt, nàng lập tức phát động đặc hữu bí thuật thi quỷ hôn. Một cỗ cường đại hấp lực từ môi nàng ở giữa truyền đến, tính toán điên cuồng cướp đoạt trong cơ thể của Sợi Dị trả cơ dạ. Nhưng mà, sau một khắc, không gió nụ cười quyến rũ trong nháy mắt cứng ở trên mặt, thay vào đó là cực độ hãi nhiên. Nàng cảm giác chính mình phảng phất không phải đang hấp thụ trả cơ dạ, mà là tại tính toán thôn vẹn một mảnh sâu không thấy đáy hải dương mênh mông. Trong cơ thể của Sợi Dị trả cơ dạ lượng cực lớn đến vượt qua tưởng tượng của nàng, đáng sợ hơn là cỗ này trả cờ dạ bản chất cùng nàng dị vãng hấp thu qua bất luận cái gì trả cờ dạ đều hoàn toàn khác biệt, nó càng thêm tinh thuần, càng thêm bá đạo. Vẹn vẹn trong nháy mắt tiếp xúc, tràn vào trong cơ thể nàng cái kia cỗ trả cờ dạ liền để nàng chương 460 rủa hỉ cụ hệ nổi ghen, không gió hôn, 2, chương 460 rủa hỉ cụ hệ nổi ghen, không gió hôn, 2, cảm giác kinh mạch hệ thống căng đau, phản phất tùy thời có thể bị chống đỡ bạo. Không gió lập tức liền vẫn tưởng đánh gãy nhân thuật lui lại. Nhưng mà, nàng nghĩ lui, Sợi Dị nhưng không để nàng lui. Ngay tại không gió tính toán tránh thoát trong nháy mắt, Sợi Dị một cánh tay giống như kìm sắt giống như nắm ở nàng mềm dẻo eo, đem nàng một mực cố định tại ngực mình. Không gió hoảng sợ trừng to mắt, chỉ có thể bị động thừa nhận cái kia mênh mông mà bá đạo trả cờ dạ liên tục không ngừng mà tràn vào. Thân thể của nàng bắt đầu không nhận khống chế mà run rẩy, làn da mặt ngoài hiện ra không bình thường cụ hệ nói choáng, cảm giác mình tựa như là một cái sắp bị thổi bạo khí cầu. Ngay tại không gió cho là mình chắc chắn phải chết lúc, Sợi Dị lại chủ động kết thúc cái này hôn. Hắn buông tay ra cánh tay, không gió lập tức giống như bị quất đi tất cả sức lực, mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, kịch liệt thở hổn hển, toàn thân mồ hôi tràn trề. Hương vị như thế nào? Sợi Dị khoe miệng hơi hơi câu lên. Nguyên tắc bên trong cũng chỉ có không gió nắm giữ thủ đoạn này, bất quá từ nàng không lưu loát kỹ xảo đến xem, chính xác còn là lần đầu tiên. Chợt không đợi không gió nói cái gì, Sợi Dị tay đập vào không gió trên bờ bay. màu đen chú ấn đường vân lập tức hiện lên, leo trèo tại không gió trên thân. Hai lựa chọn. Sợi gì tiếp tục nói, thần phục hoặc chết. Không gió cảm thụ được chú ấn sức mạnh tích chứa cực lớn sức mạnh, hoàn toàn không dám phản kháng. Nàng không chút nghi ngờ, chỉ cần mình dám nói một chữ không, một giây sau liền sẽ hóa thành cho bụi. Tại tuyệt đối sức mạnh chênh lệch cùng tử vong uy hiếp trước mặt, nàng điểm này thực lực lộ ra được cười như thế. Ta thần phục. Không gió cúi đầu xuống, âm thanh run rẩy. Trở về nói cho cả dù mà ngươi thất bại, không cần bại lộ ngươi bị ta gieo xuống chú ấn, kế hoạch như cũ. Sợi gì phân phó nói, hiện tại có thể đi. Không gió như được đại xá, giấy rùa đứng lên, không dám có chút dừng lại, lảo đảo dung nhập trong bóng đêm, lúc tới xinh đẹp vũ mị không còn sót lại chút gì. Nhặt bạc sợi ly xong khúc nhạc dạo ngắn này, sợi gì quay người, hướng đi ỉ hỉ cụ hệ lại phòng ngủ. Đối với hắn mà nói, đây bất quá là ban đêm một cái nho nhỏ điều hòa. Đến nỗi không do nữ nhân này, sợi gì dự định sau đó ném cho nàng lao tiền bối cả của cụ phụ đủ kỳ đi xử lý, cho nàng tiến hành mạ sợ oxy sửa đổi. Xử lý xong không phóng sự, sợi gì đẩy ra cuối hành lang cửa hông. Cô nạn, sợi gì nói. Trang phục nữ buộc cổ nạn đang tại bên ngoài chỉnh lý bạch trong ngày mang về rất nhiều túi giấy cùng một quả. Nghe được kêu gọi, nàng động tác ngừng một lát, ngẩng đầu lên. Sợi gì? Nàng thả ra trong tay dây lụa, sửa sang sơ lại trước ngực mình bởi vì bận rộn mà có chút sốc xếp tạp dề, bước nhanh tới. Mặc dù mặc hơi có vẻ khuất nhục trang phục nữ buộc, nhưng nàng bước chân vẫn như cũ duy trì nhị dạ tôn nghiêm. Đi vào. Sợi gì mở miệng. Cô nạn sửng sốt một chút, nhưng vẫn là tuân mệnh đi vào phòng. Trong phòng đèn chỉ sáng lên một chiếc, tia sáng nhu ấm mà ảm đạm, chiếu vào sợi gì thon dài dáng người. Người kêu ta. Có chuyện gì sao? Cô nàn miễn cưỡng bảo trì ngữ điệu bình ổn. Sợi gì đưa tay, nhẹ nhàng chỉ trước mặt mình vị trí. Tới. Cô nàn bước chân hơi hơi dừng lại. Nàng luôn cảm thấy sợi gì gọi nàng không có chuyện gì tốt. Nhưng mà nghĩ nghĩ, cô nàn vẫn là đi qua. Ngáy mắt sau đó. Ngồi trên tới. Sợi gì đưa tay ra, chỉ bắp đùi của mình, tiếp đó nhẹ nhàng rơi vào cô nàn hông bên cạnh. Cô nàn cả người cứng lại. Ngồi nơi nào? Trên đùi. Sợi gì mỉm cười. Ân, cái này cũng là nữ bộ công tác một bộ phận. Đây là vì tốt hơn giao lưu. Cô nàng gương mặt hơi hơi nóng lên, đầu ngón tay không tự giác siết chặt váy. Trên người nàng đen bạch trang phục nữ buộc có chút ngắn, váy vừa tới trong bắp đùi bộ, ngồi vào nam nhân trên đùi lại là cái dạng gì, nàng tưởng tượng ra được. Cự tuyệt lời nói phun lên cổ họng, lại bị nàng ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Tự tôn của nàng đang giãy giụa, đang phản kháng, lại bị thực tế cùng một mực ngăn chặn. Nửa ngày, nàng mím chặt cánh môi, giống như là làm cực kỳ chật vật quyết định như thế, nhẹ nhàng ngồi lên sợi gì chân. Thân thể của nàng bởi vì khẩn trương mà thẳng tắp, bả vai khẽ run, hai tay không biết làm sao mà đặt ở bên đùi. Sợi gì nhìn xem nàng cứng ngắc bộ dáng, cười khẽ một tiếng, vung lòng một chút. Tiếng nói rơi xuống, hắn giơ tay lên, vuốt vuốt theo đuổi rủ xuống chỉ đen. Đó là cổ nạn hôm nay bị thúc ép mặc vào màu đen bớ dài, mềm nhắn mà chi tiết, mang theo tí tí ý lạnh. Đầu ngón tay xẹt qua nhàn nhạt bố văn hoa văn, cổ nạn lắc một cái, cả người hơi hơi nghiêng về phía trước. Rõ ràng, sợi gì? Nàng kinh hoàng đỡ lấy vai của hắn, lại ngược lại để cho hai người khoảng cách càng gần. Bảo ta đại nhân. Sợi gì nói? Sợi gì? Đại nhân. Cổ nạn lắc lắc cánh môi. Sợi gì nhàn nhạt mở miệng. Hỏi ngươi chuyện gì? Cô nạn hô hấp có chút gấp gáp rút. Là Vũ Quốc tình hình gần đây như thế nào? Bất thình lình đứng đắn vấn đề để cho cô nạn sửng sốt một chút, tựa hồ không ngờ tới hắn đột nhiên hỏi thăm chính vụ. Nhưng nhị dạ bản năng để cho nàng cấp tốc điều chỉnh suy nghĩ. Dù chưa phát sinh đại quy mô chiến loạn, nhưng biên cảnh quy mô nhỏ không ngừng xung đột. Bất quá đã không chế ở đến nỗi dạ hi cô. Hắn đối với hòa bình tín nhiệm vẫn như cũ mãnh liệt, nhưng ở xử lý các nơi thế lực vấn đề lúc hơi quá tải. Hy vọng. Nói đến đây, nàng ánh mắt lấp lóe. Sợi gì nhìn ra được đó là đang lo lắng. Ngươi cảm thấy hắn chịu đựng được sao? Sợi gì hỏi. Cô nản cắn cắn môi, ta tin tưởng hắn. Nhưng vũ quốc thế cục so với hắn tưởng tượng phức tạp hơn. Sợi gì không có nhiều lời, chỉ là khẽ gật đầu một cái, mà bàn tay lại không có rời đi chỉ đen đùi, đầu ngón tay vòng quanh vải vóc đường vân chậm rãi lướt qua nàng con gối. Hắn cúi đầu, nhìn về phía cô nản mũi chân. Chỉ đen tại mu bàn chân chỗ thu được cực nhanh, hiện ra mềm mại độ cong, ngón chân bị khinh bạc tất chân bao quanh, hơi hơi cuộn lên. Bạch thiên đi lại quá lâu, tựa hồ còn mang theo chút củ hệ lại luận. Cô nản chú ý tới hắn ánh mắt trong nháy mắt rơi vào trên chân. Ngón chân phản xạ có điều kiện giống như nắm chặt, ý xấu hổ giống như là thủy triều xuống tới. Ngươi nhìn cái gì đấy? Nàng âm thanh nhẹ cơ hồ muốn bể nát. Sợi gì dương mắt, nhìn về phía nàng hiện củ hệ ngoài gương mặt, sợ cái gì? Cũng không phải chưa từng tiếp xúc. Một câu nói để cho cổ nản hô hấp dừng lại. Nàng nhớ kỹ. Nàng đương nhiên nhớ kỹ những cái kia tại vũ quốc cùng sợi gì chuyện phát sinh. Một mực chôn ở đáy lòng xấu hổ ký ức, bây giờ đều bừng lên. Tim đập của nàng bị kéo đến thật chặt, loạn hoàn toàn không giống bình thường cô nản. Ta nàng nghĩ giải thích, lại nói không ra một câu đầy đủ. Sợi gì không có cho nàng tiếp tục trốn tránh không gian, giơ tay lên, nhẹ nhàng bưng lấy gò má của nàng. Cô nàng con ngươi co rụt lại. Tiếp đó sợi gì hôn lên. Không phải không gió loại kia gấp rút mà nông cạn kỹ xảo, mà là mềm mại, chững chạc. Cô nàng hô hấp bị cắt đứt, trái tim như bị va vào một phát, đông nhiên nhảy nhanh đến thấy đau. Nàng cảm nhận được sợi gì khí tức, cảm nhận được bị dắt hô hấp tiết tấu, đó là một loại hoàn toàn bị vây quanh cảm giác. Nô. Nàng tính toán ngửa ra sau, lại bị sợi gì ôm càng chặt hơn. Hôn kết thúc lúc, cô nàng lông mi hơi hơi phát run, hô hấp lộn xộn. Gương mặt củ hệ mẹ đến giống ngày xuân bên trong nở rộ mạn châu xa hoa. Ngươi vì cái gì nàng muốn hỏi? Nhưng Sợi Dị nhẹ nhàng đè lại khóe môi của nàng, nhàn nhạt mở miệng, hỏi ngươi một sự kiện.
Cái
gì?
Chỉ độn.
Sợi Dị nói.
Cô nàng ngơ ngẩn.
Sợi Dị nhìn xem con mắt của nàng, tiếp tục đem còn lại chỉ độn dạy ta. Phía trước Sợi Dị tại Vũ Quốc để cho cô nàng dạy một bộ phận trụ cột, nhưng mà còn không có tạo thành dòng thuộc tính. Sợi Dị ngờ tới là nắm giữ trình độ còn chưa đủ. Cô nàng trầm mặc nửa ngày, nâng lên mắt. Nàng nhẹ nhàng nâng lên tay. Đầu ngón tay chạ cờ dạ tản mạn ra, an tĩnh tràn ngập trong không khí. Thật nhỏ màu trắng trang giấy, giống như được triệu hoán, tại đầu ngón tay của nàng cùng lòng bàn tay điên tĩnh trôi nổi. Chỉ độn chính là dạng này, rất thường gặp một loại thuật, bất quá không biết có phải hay không là ta chạ cờ dạ đặc thú nguyên nhân, ta có thể làm càng nhiều. Sợi Dị hơi hơi meo lại mắt. Trong nguyên tắc nói qua chỉ độn rất nhiều nhị dạ đều biết, nhưng mà, chơi đến cổ nạn loại trình độ này, cũng chỉ có cổ nạn một người. Có thể sáng tạo ra cái gọi là 6000 ức chương lên bạ phủ, không thể rời bỏ cổ nạn chỉ độn. Bằng không thì chỉ là những tài liệu này cần phí tổn, chính là một con số khổng lồ. Nói khó nghe một chút, Akatsuki căn bản không trả nổi số tiền này. Đối với đại quốc tài chính tới nói, cũng là rất thương cân động cốt một sự kiện. Cô nạn tiếp tục nói, ta từng tại mưa to, nước bùn, nạn đói bên trong không ngừng dãy rủa. Những kinh nghiệm kia ép buộc ta học được để cho trả cơ dạ trở nên như tờ giấy nhẹ, nhưng lại sắc bén, có thể tại chết chìm dẹt cảnh bên trong chống lên một chút hy vọng sống. Nàng giơ tay lên, một mảnh giấy lặng yên bay xuống Sợi Dị trong mờ.
"Ân, nói tiếp a."
Sợi Dị nói. Hắn thuận tiện để cho cô nạn ở trước mặt mình biểu thị, tinh củ hệ mẹ xạ dịn gặng bắt đầu chuyển động. Cô nạn hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, đem lực chú ý tập trung ở trên dạy học. Sợi Dị bắt giữ lấy trong cơ thể của cô nạn trả cờ dạ mỗi một tí di động uy tích, cùng với trả cờ dạ chuyển hóa làm thực thể trang giấy lúc trả cờ dạ tính chất biến hóa. "Nhìn kỹ." Cô nạn thấp giọng nói, nàng hai tay bắt đầu kết ấn. Đây là cơ bản nhất hình thái chỉ cú nải. Theo tay nàng ấn hoàn thành, lơ lửng trang giấy trong nháy mắt tính dẻo, đã biến thành mấy chục mai cùng chân thực cú nải kém không nhiều màu trắng cú nải. Sợi Dị khẽ gật đầu, ra hiệu tiếp tục. Cô nàng tiếp tục biểu thị. Nàng đem chính mình nắm giữ đủ loại chỉ độ ứng dụng từng cái hiện ra, từ công kích được phòng ngự, từ phụ trợ đến điều tra. Nàng giải thích đến vô cùng kỹ càng, bao quát trả cờ dạ thu phát kỹ xảo, hình thái duy trì lấy ít, cùng với tại khác biệt trong hoàn cảnh ứng dụng biến chủng. Sợi Dị từ đầu đến cuối quan sát, xa dìn gẳng ghi chép hết thảy. Đầu óc của hắn phi tốc vận chuyển, kết hợp cổ nạn giảng giải cùng biểu thị, cùng với tự thân đối với trả cờ dạ bản chất khắc sâu lý giải, không ngừng lý giải chỉ độn hạch tâm nguyên lý. Ta nắm giữ, cơ bản cũng là những thứ này. Cổ nạn nhìn xem Sợi Dị, ngữ khí phức tạp nói. Nàng không biết nam nhân này có thể từ đó học được bao nhiêu, thế nhưng loại ánh mắt, để cho nàng có loại cảm giác bị xông thấu. Sợi Dị nhắm mắt lại, dường như đang tiêu hóa vừa rồi lấy được tin tức. Vài giây đồng hồ sau, hắn một lần nữa mở mắt ra, tinh củ hệ mẹ xạ dịn gẳng vẫn tại xoay chậm chậm. Hắn không có kết ấn, chỉ là nâng tay phải lên. Sau một khắc, tại cô nạn mang theo ánh mắt khiếp sợ chăm chú, một tia tinh thuần trả cờ dạ từ Sợi Dị đầu ngón tay chạy xuôi mà ra, cấp tốc ngưng kết, biến hình, cuối cùng hóa thành một mảnh biên giới hơi có vẻ thô ráp, nhưng hình thái cùng nàng trang giấy cơ hồ không hai màu trắng phương chỉ. Cái này mảnh giấy tại đầu ngón tay hắn lơ lửng, hơi hơi rung động, tựa hồ vẫn chưa ổn định, nhưng quả thật là chỉ độn sản phẩm. Cái này, làm sao có thể? Cô nạn thấp giọng kinh hô. Cứ việc nàng biết Sợi Dị nắm giữ không thể tưởng tượng nổi năng lực học tập, nhưng tận mắt thấy đối phương vẹn vẹn thông qua quan sát cùng nghe giảng, ngay tại ngắn như vậy thời điểm thành công tái hiện huyết kế giới hạn một dạng chỉ độn cơ sở. Loại rung động này vẫn như cụ khó nói lên lời, hoàn toàn vượt ra khỏi thiên tài phạm chủ. Khó trách Sợi Dị học tập thấu độn cũng biết nhanh như vậy. Sợi Dị không để ý đến kinh ngạc của nàng, hắn hơi hơi nhíu mày, tựa hồ đối với cái này mảnh giấy thô ráp trình độ không hài lòng lắm. Đầu ngón tay hắn trả cờ dạ thu phát hơi hơi điều chỉnh, cái kia mảnh giấy lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên biên giới bóng loáng, tính chất đều đều. Ngay sau đó, ý hắn niệm khẽ động, cái kia mảnh giấy cấp tốc gấp cứng lại, đã biến thành một cái tiểu xảo mà sắc bén giấy cuốn lại, phiêu một tiếng bắn ra, quán xuyên vách tường. Sau đó, hắn lại thử ngưng kết giấy mưa, cấu tạo đơn giản tường giấy các loại cơ sở ứng dụng, quy mô kém xa cổ nạn thi triển lúc hùng vĩ, hình thái biến hóa cũng hơi có vẻ không lưu loát. Nhưng hạch tâm nguyên lý cùng trả cờ dạ phương thức vận chuyển đã hoàn toàn nắm giữ, hơn nữa đang lấy tốc độ kinh người thông thạo ưu hóa. Đúng lúc này, Sợi Dị tầm mắt bên trong, cái kia quen thuộc mặt ngoài lần nữa hiện lên. Người lĩnh ngộ dòng thuộc tính, thấu độn, màu tím. Dòng thuộc tính, chỉ độn, tử sắc, đạt tới yêu cầu, từ cô nạn tự mình dạy bảo chỉ độn, đồng thời thành công nắm giữ hắn hạch tâm nguyên lý cùng nhiều loại ứng dụng tiến độ, đã hoàn thành, hiệu quả, người tu hành chỉ độn nhận thuật tốc độ sẽ tại trên cơ sở 4 có tăng thêm 100. Người đối với chỉ độn nhận thuật cảm giác sẽ tại trên cơ sở 4 có tăng thêm 100. Người sử dụng chỉ độn nhận thuật uy lực sẽ tại trên cơ sở 4 có tăng thêm 100. Ngươi đối với trả cờ dạ hình thái cùng tính chất kết hợp tinh tế khống chế năng lực nhận được tăng trưởng rõ rệt chú ý, sau này có thể tiếp tục tiến giai. Sợi Dị nhìn lướt qua mặt ngoài, lập tức liền đem hắn đóng lại. Màu tím dòng thuộc tính hiệu quả nằm trong dự liệu, cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho hắn càng nhanh tinh thông đồng thời khai phát ra thuộc về mình chỉ độn thuật thức. Hắn tán đi đầu ngón tay trả cờ dạ, cái kia phiến chưa hình thành trang giấy hóa thành điểm sáng tiêu thất. Hắn nhìn về phía vẫn ở vào trong khiếp sợ cô nạn, ngữ khí bình thản, không tệ. Ngươi trước tiên có thể trở về. Chương 461 Uchiha Mạ Đạ Dạ phục sinh. 1. Chương 461 Uchiha Mạ Đạ Dạ phục sinh. 1. Sợi Dị để cho cô nạn sau khi rời đi, liền xoay người đi phòng tắm. Hắn đầu tiên là đưa tay giặt, dù sao vừa mới dạy bảo công tác hội ướt nhẹp cái gì rất bình thường, cái gì mồ hôi a các loại. Sợi Dị tắm rửa một phen sau, đi về phía Ý Hỉ Cụ Hệ lại phòng ngủ.
đẩy cửa phòng ra, Y Thị Cụ Hễ Mẹ đã đổi lại tơ chất váy ngủ, đang tựa vào đầu giường, trong tay nâng một quyển sách, nhưng ánh mắt nhưng có chút lay động, rõ ràng cũng không chân chính nhìn thấy. Nghe được khai môn âm thanh, nàng ngẩng đầu, trên mặt lập tức hiện ra ý cười. Đã về rồi. Nàng để sách xuống, hướng Sầy Dị đưa tay ra. Sầy Dị đi qua, nắm chặt nàng mềm mại tay, tại bên giường ngồi xuống. Hắn vừa tắm rửa qua, trên thân mang theo tắm rửa mùi thơm ngát, nhưng Y Thị Cụ Hễ Mẹ bén nhạy cái mũi hơi hơi khẽ nhăn một cái. Cái kia nụ cười ôn nhu cứng mấy phần, đáy mắt chỗ sâu lướt qua một vòng ghen ghét. Nàng tới gần Sầy Dị, như bình thường dựa sát vào nhau tiến trong ngực hắn, đem gương mặt dán tại hắn kiên cố trên lồng ngực, nghe hắn bình ổn hữu lực nhịp tim. Nhưng mà, cái kia cố như có như không, thuộc về một nữ nhân khác thanh nhã khí tức, lần nữa quanh quẩn tại chóp mũi của nàng. Lần này mùi là càng trực tiếp, thân mật hơn tiếp xúc sau tài năng lưu lại hương vị. Y Thị Cụ Hễ Mẹ tâm, giống như là bị nhỏ xíu cây kim nhẹ nhàng đâm một cái. Chân mắt tại giữa hai người lan tràn phút chốc, giống như là tối nay khang tiểu. Cuối cùng, Y Thị Cụ Hễ Mẹ ngẩng đầu, cặp kia củ hệ mẹ bảo thạch một dạng đôi mắt nhìn qua Sợi Dị, âm thanh mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy cùng do dự. Sợi Dị, ngươi vừa rồi là cùng cô nạn ở một chỗ sao? Sợi Dị cúi đầu nhìn xem nàng, ngón tay nhẹ nhàng cắt tỉa nàng tán lạc tại trên trán tóc ăn, hỏi ngược lại, vì cái gì muốn như vậy? Hắn ngựa khí rất bình tĩnh, không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận, nhưng cái này ngược lại để cho Ý Hỉ củ hệ mẹ càng thêm tin chắc chính mình suy đoán. Từ cái kia cô nạn sau khi đến, nàng liền sẽ tại trên thân Sợi Dị ngửi được cái kia cố khí vị. Ý Hỉ củ hệ mẹ không có hỏi tới, chỉ là một lần nữa vùi đầu vào Sầy Dị trong ngực, hai tay vòng lấy eo của hắn, dùng sức ôm chặt hắn, phảng phất sợ hắn sẽ biến mất một dạng. Thanh âm của nàng buồn buồn từ bộ ngực hắn truyền đến, không có gì, chỉ là có chút sợ. Nàng sợ mất đi hắn, sợ chính mình không cách nào hoàn toàn chiếm giữ hắn tâm. Nàng biết Sầy Dị thân phận cùng thực lực đã chú định hắn sẽ không chỉ thuộc về nàng một người. Phương diện lý trí, nàng sớm đã ẩn ẩn làm xong chuẩn bị tâm lý, thậm chí trong tiềm thức minh bạch, chỉ bằng vào chính nàng thể lực, có lẽ thật sự không cách nào lâu dài thỏa mãn Sầy Dị cái kia không phải người tinh lực. Nhưng trên tình cảm, mỗi khi cảm nhận được những nữ nhân khác dấu vết lưu lại, loại kia phảng phất muốn cùng người khác chia sẻ tình cảm chân thành chua xót cùng khó chịu, vẫn như cũ giống dây leo quấn quanh lấy lòng của nàng, để cho nàng hô hấp khó khăn. Cảm nhận được trong ngực thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ cùng phần kia im lặng ủy khuất, hắn chỉ là dùng bàn tay ấm áp, từng lần một mà bớt ve Ý Hỉ Cụ Hễ Mẹ đầu kia nhu thuận tóc ăn, động tác nhu hòa mà tràn ngập thương tiếc. Đầu ngón tay của hắn xuyên qua sợi tóc, mang đến từng trận ấm áp. Ý Hỉ Cụ Hễ Mẹ lông mi tại hắn dưới sự vớt ve của rung động nhẹ nhẹ, nàng từ từ nhắm hai mắt, thưởng thụ lấy phần này khó được vớt ve an ủi. Trong lòng ghen tuông cùng bất an tựa hồ bị cái này ôn nhu xúc giác thoáng xua tan một chút. Thật lâu, Sầy Dị âm thanh tại đỉnh đầu nàng vang lên, "Cụ Hễ Mẹ, ngươi là đặc thủ." Ý Hỉ Cụ Hễ Mẹ nao nao, ngẩng đầu, không hiểu nhìn về phía hắn. Sầy Dị nâng lên mặt của nàng, chỉ bụng nhẹ nhàng vuốt ve nàng bóng loáng gương mặt, ánh mắt nhìn chăm chú nàng cặp kia mỹ lệ Cụ Hễ Mẹ con mắt, chậm rãi nói, "Giống như trong hoa viên chân quý nhất cái kia một đóa hoa, nó sở dĩ mỹ lệ chói mắt, không thể rời bỏ chúng quanh cánh hoa vây quanh, cũng không thể rời bỏ phía dưới lá xanh phụ trợ, nhưng vô luận có bao nhiêu cánh hoa cùng lá xanh, hoa trung tâm, cái kia trọng yếu nhất, đặc biệt nhất nhụy hoa, vĩnh viễn chỉ có một cái." Sầy Dị giảng giải để cho Ý Hỉ Cụ Hễ Mẹ sửng sốt một chút. Chợt nàng lại nghĩ tới Sầy Dị đem nụ hôn đầu của hắn cho mình, vô luận về sau cổ nạn lợi hại cỡ nào, đều khó có khả năng lại đoạt được Sầy Dị nụ hôn đầu tiên. Đây cũng là nàng Ý Hỉ Cụ Hễ Mẹ thắng lợi. "Ngươi minh bạch sao Cụ Hễ Mẹ, vô luận bên cạnh có bao nhiêu phong cảnh, ngươi thủy chung là cái kia không thể thay thế hạch tâm." Sầy Dị từ tốn nói. Đối với Cụ Hễ Mẹ, Sầy Dị chính xác cũng rất coi trọng. Dù sao đây là đích thân hắn từng bước một dưỡng thành kết quả. Từ non nớt trái cây một đường che chở, kế hoạch cuối cùng trưởng thành lên thành bây giờ thành thục trái cây. Ý Hỉ Cụ Hễ Mẹ nghe hiểu hắn hàng nghĩa trong lời nói, gương mặt trong nháy mắt phi Cụ Hễ Mẹ. Nàng xấu hổ lần nữa đem mặt vùi vào trong ngực hắn, Sầy Dị lời nói ở một mức độ nào đó bước lên nội tâm nàng bất an. Miệng lưỡi chân chu nàng nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng ôm lấy cánh tay của hắn lại thu được chặt hơn. Sầy Dị cười nhẹ một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, cúi đầu hôn một cái đỉnh tóc của nàng, sau đó thuận thế đem nàng nhẹ nhàng đánh ngã tại trên giường mềm mại. Hoàng hôn ánh đèn phát họa ra hắn cao ngất thân ảnh, cũng chiếu rọi ra trong mắt Ý Hỉ Cụ Hễ Mẹ hòa hợp thủy quang. Bóng đêm dần khuya, bên trong căn phòng nói nhỏ dần dần lắng lại. Ngược lại vì đó là những thứ khác âm thanh. Cùng lúc đó, tại Hỏa Chi Quốc một chỗ ẩn nút trụ sở dưới đất chỗ sâu. Trong không khí tràn ngập bùn đất tanh khí ẩm cùng một loại nào đó dược vật cùng mục nát vật chất hỗn hợp quái dị hương vị. Chập chân bó đuốc tia sáng chiếu rọi ra vặn bẹo đung đưa cái bóng, bắn ra tại thô ráp trên vách đá. Mang theo xoắn ốc mặt nạ Uchiha Obito, Tinh Cụ Hễ Mẹ xạ dịn gặng tại mặt nạ lỗ thủng sau lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía trước. Bên cạnh hắn là sắc mặt thương bạch, ánh mắt bên trong mang theo cùng nhiệt tỏ rộ xì mà dị. Tại trước mặt hai người, một cái phức tạp thông linh thuật đường vân đang chậm rãi tiêu tan tia sáng. Ở giữa là Zet trắng thân thể. Cơ thể của Zet trắng rất nhanh bị giống đất sét giấy bao trùm, cấp tốc phát sinh biến hình. Dần dần đã biến thành một người đàn ông bộ dáng. Người này có một đầu bông thả không bị trói buộc mái tóc đen dài, bộ phận tóc che lại mắt phải của hắn, vẹn vẹn lộ ra mắt trái. Hắn người mặc cổ lão củ hệ mẹ sắt trồng tầng vải giáp, nội bộ là màu xanh da trời nỉ da phục, hai vai cùng phần ngực bụng bị có câu ngọc màu đen hình dáng trang sức. Nhưng mà cùng cái này thân tượng trưng cho sức mạnh thời đại chiến quốc áo giáp không hợp nhau là mặt mũi của hắn mặc dù vẫn như cũ cương nghị lạnh lùng, lại hiện đầy chi tiết nếp nhăn, giống như là hấp hối lao nhân. Thân thể của hắn cũng không còn tráng niên lúc trạng thái đỉnh phong, gầy như quét tuổi. Chính là bị lấy ẹ đỏ kẹn xây no rụt gọi trở về Uchiha Madara. Uchiha Mạ Đạ Dạ chậm rãi nâng lên hai tay của mình, túi đầu xem kỹ lấy. Đôi tay này mặc dù hoạt động tự nhiên, lại tràn đầy giả yếu trì trệ cảm giác, chạ cơ dạ di động cũng kém xa hắn khi còn sống như vậy mênh mông bằng bạc. Hắn hơi hơi nằm đấm, cảm thụ được bộ thân thể này suy yếu, lông mày gắt gao nhăn lại, tạo thành một cái khắc sâu chữ xuyên. Hừ hừ lạnh một tiếng từ hắn trong cổ tràn ra, mang theo rõ ràng bất mãn. Bộ dạng này yếu đuối thân thể, cũng không phải ta trong lý tưởng trạng thái, hạt hỉ ra mạ tế bào đâu. Vì cái gì không có sử dụng đặc chế thân thể tiến hành chuyển sinh, cỗ này thông thường dẹp trắng, căn bản không cách nào phát huy ta chân chính sức mạnh. Ánh mắt của hắn quét về phía Obito cùng Orochimaru, cảm giác gáp bách mạnh mẽ cho dù là tại cái này già yếu trong thân thể, cũng làm cho người không rét mà run. Orochimaru lập tức cảm nhận được một cô áp lực thật lớn. Nam nhân này, đến cùng là ai? Hắn ở trong lòng suy tư. Để cho hắn phục sinh thần bí nhân này là đeo mặt nạ Uchiha Mạ Đạ Dạ để cho hắn phục sinh. Nhưng vì cái gì nam nhân này, mặc dù nhìn qua vô cùng giàn mua, nhưng cho hắn áp lực lại là vượt xa bên cạnh Uchiha Mạ Đạ Dạ. Cái đan mặt này, là quá khứ Uchiha nhất tộc, tại thời đại chiến quốc một người cường giả nào đó sao? Orochimaru nhíu mày. Obito mở miệng nói, vẫn xin sao chớ đổi, sử dụng đặc chế thân thể cần rất cao độ chính xác, dưới mắt còn làm không được, chỉ có thể chờ đợi đằng sau tiến hành hoàn thiện, hơn nữa tiến hành chuyển sinh mục tiêu quá lớn, dễ dàng gây nên không cần thiết chú ý, nhất là Nagato bên kia cảnh giác, trước mắt kế hoạch còn cần hắn ở trên ngoài sáng hấp dẫn ánh mắt. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, đến nỗi hạt hỉ ra mạ tế bào, thu hoạch cùng bồi dưỡng cần thời gian, hơn nữa bảo đảm bạn vô nhất thất dung hợp cũng không phải là chuyện dễ, tạm thời dùng bộ thân chương 461 vũ trì hạ mạ đa dạng phục sinh. 2. Chương 461 Uchiha Mạ Đạ Dạ phục sinh. 2. Thể này nhờ ngươi quay về, là vì bảo đảm kế hoạch bí ẩn tính, thuận tiện hành động tiếp theo. Mạ Đạ Dạ độc nhãn hơi hơi nheo lại, ánh mắt tại Obito cùng trên thân Orochi mà đảo qua. Hắn tự nhiên minh bạch lợi hại trong đó quan hệ. Nagato, cái kia nắm giữ hắn gìn nghệ gẳng tiểu quỷ, bây giờ còn mơ mơ màng màng, là hắn trong kế hoạch con cờ trọng yếu, không thể quá sớm kinh động. Để cho hắn rời đi. Uchiha Mạ Đạ Dạ chỉ Orochi mà. Phía sau trò chuyện, hắn không hy vọng tiết lộ ra ngoài. Nghe vậy, Obito nhìn về phía Orochimaru. Không Uchiha Mạ Đạ Dạ bỗng nhiên cải biến chủ ý, hắn đen như mực trong mắt, có một mảnh tinh cụ ý gặng đồng tử. Lúc này phía trên câu ngọc lựa chọn, một cổ vô hình đồng lực quyết tán mà ra. Cơ thể của Orochimaru cứng đờ, màu vàng mắt rắn bên trong thoáng qua một tia giãy giụa, nhưng rất nhanh liền bị xạ dịn gặng huyền thuật sức mạnh áp chế xuống, ánh mắt trở nên hơi trống rỗng. Uchiha Mạ Đạ Dạ lợi dụng xạ dịn gặng, tại Orochimaru phương diện tinh thần thực hiện cường lực cấm chế, bảo đảm hắn dẹt sẽ không tiết lộ liên quan tới chính mình phục sinh bất kỳ tin tức gì. Đây là vì xác nhận kế hoạch không ra bị lộ trọng yếu một bước. Bây giờ đi xuống đi. Uchiha Mạ Đạ Dạ mở miệng. Là. Orochimaru trong mắt lóe lên một tia tinh cùng hên mẻ, chống rông rời khỏi nơi này. Chờ đi đến khoảng cách rất xa sau, ánh mắt của hắn mới khôi phục thanh minh. Ân, ta đang làm gì? Orochimaru sửng sốt một chút. Hắn giống như chuẩn bị đi làm một số việc, thế nhưng là quên đi muốn làm gì. Thôi. Orochimaru lắc đầu. Sau đó hắn tính toán tiếp lấy đi làm trước đây một chút thí nghiệm. Uchiha Mạ Đạ Dạ yên tĩnh nhìn xem Orochimaru rời đi. Đối với họ Orochimaru loại này, dã tâm bừng bừng lại không thể khống chế ra hỏa, cần thiết khống chế thủ đoạn là tất yếu. Đã như vậy mà đa dạng hoạt động một chút có chút cứng ngắc cổ, phát ra cùng cụt vang rội. Trước hết lợi dụng bộ dạng này thân thể tàn thế, xem bây giờ giới lý ra, đến tuột cùng đã biến thành bộ dáng gì a, hy vọng sẽ không để cho ta quá mức thất vọng. Tiếp lấy Uchiha Mạ Đạ Dạ hỏi thăm Obito một chút liên quan tới giới lý dạ tình hình gần đây. Obito nói đại khái một hai cái giờ, Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng coi như là đối với giới lý dạ có một cái trụ cột nhận biết. Tại sao khi ta chết, xảy ra không ít chuyện a? Uchiha Mạ Đạ Dạ nghĩ như vậy đạo. Như vậy, hắn quyết định tạm thời chấp phục, lợi dụng cái này neo ạ cả sủ kỳ thu thập tình báo, quan sát V5 động tĩnh, nhất là cái kia nghe nói tuổi còn trẻ liền lên làm hộ cả, gần nhất còn tại đô thành náo ra chút động tĩnh Uchiha hậu bối. Uchiha sợi gì? Đang khôi phục đầy đủ sức mạnh, hoặc nhận được thích hợp hơn thân thể phía trước, hắn cần kiên nhẫn. Như vậy, tên tiểu quỷ kia từ hạn định sủ có mì bên trong đi ra sao? Uchiha Mạ Đạ Dạ hỏi thăm. Nghe được câu này Obito, sắc mặt dưới mặt nạ trở nên khó coi rất nhiều. Hắn từ Zet trắng dò xét tình báo biết được, làng lá có hổ cạ đi phỏng vấn hỏa chi quốc đại danh. Mà cái kia hổ cạ chính là Uchiha Seiji. Giống như đã ra tới. Obito có chút không cam lòng. Đồng thời đáy lòng vô cùng vô cùng nghi hoặc, Uchiha Seiji đến cùng là thế nào làm đến đây hết thể đây này. Gia hỏa này, làm sao có thể trốn ra được. Rõ ràng thủy tinh cầu đều trên người bọn hắn, nhưng vẫn là trốn ra được. Phải không? Uchiha Mạ Đạ Dạ nghe vậy nhìn một chút Obito. So sánh với hư việc nhiều hơn là thành công, làm nhiều năm như vậy, mới chỉ làm đến một điểm vĩ thú Obito, hắn không biết Obito đến tuột cùng đang bận rộn cái gì. Để cho chảo cái vĩ thú, không phải gió thổi chính là trời mưa, như vậy, còn thế nào thiết lập mới giới lì ra? Ta đã biết, hết thể theo kế hoạch tiến hành. Uchiha Mạ Đạ Dạ thản nhiên nói. Hôm sau, xây gì vẫn như cũ mang theo ý hỉ cùng em này, cùng với sách theo bao lớn bao nhỏ nữ bột cô nạn, tại hỏa chi quốc trong đô thành tiếp tục du lãm. Ý hỉ cùng em này tựa hồ đã hoàn toàn buông xuống tối hôm qua khúc mắc, kéo xây gì tay. Chỉ là ngẫu nhiên. Khi nàng nhìn thấy trầm mặc theo sau lưng cô nạn, hoặc người được trên thân sẩy dị ngẫu nhiên lưu lại không thuộc về khí tức của nàng lúc, đáy mắt chỗ sâu vẫn sẽ cực nhanh lướt qua một chút cảm xúc, nhưng rất nhanh lại bị nàng tiếp tục che giấu. Cô nạn thì tại quan sát sẩy dị, quan sát cái này cường đại, thần bí lại hành vi khó mà dự đoán nam nhân. Ngay tại ba người đi dạo đến một chỗ tương đối yên lặng, tại đô thành bên ngoài một chỗ di tích cổ thời điểm, dị biến xảy ra. Ở đây cách xa chủ thành, không có bao nhiêu người đi đường, cũng cách xa hỏa chi quốc đại danh. Ông, một tiếng trầm thấp vụ vù vang lên, ngay sau đó, lấy sợi dị ba người làm trung tâm, đông nam tây bắc bốn phương tám hướng chợt dâng lên bốn đạo tráng kiện vô cùng, lập loè chói mắt lôi quang màu xanh ra trời của sáng. Cột sáng xông thẳng lên trời, lập tức tại đỉnh đầu không trung lẫn nhau kết nối, tạo thành một cái cực lớn, bao trùm vương viên vài trăm mét lôi đỉnh kết giới. Trong kết giới, trong không khí điện tích trong nháy mắt trở nên sinh động, chi tiết hồ quang điện trên không trung nhảy bọn, lấp lóe, phát ra lốt bốt bạo minh thanh. Đây là cái gì? Y thị cụ hệ lại biến sắc, trong nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu, bảo hộ ở sợi dị bên cạnh thân, cảnh giác ngắm nhìn một phía. Cô nàng cũng lập tức bỏ lại trong tay những cái kia đắt giá túi quà, hai tay khẽ nhúc nhích, mấy viên giấy sủ dị kèn đã kẹp ở giữa ngón tay, ánh mắt sắc bén mà quét mắt kết giới nơi phát ra. Sợi dị đứng tại chỗ, vẻ mặt như cũ bình tĩnh, phản phất đối với bị tập kích bất thình lình không ngạc nhiên chút nào. Hắn thậm chí còn có nhàn hạ vỗ vỗ Y Hỉ Cụ Hễ Mễ căng thẳng cánh tay, ra hiệu nàng không nên gấp gáp. Đây là lôi độn giải mù giải tổ. Sợi dị nhàn nhạt thuyết đích đạo, là một loại chỉ có bốn người cùng một chỗ tài năng dùng đi ra ngoài cường đại tổ hợp lôi độn kết giới thuật. Lý luận tới nói, thuật này đủ để đem toàn bộ làng lá châu phạm vi đều phá hủy. Bất quá, cái này cũng rất nhìn thi thuật giả tố chất. Tại kết giới bên ngoài, bốn tên đem bộ mặt của mình che lấp tới nhị dạ phân biệt đứng ở bốn cái phương hướng khác nhau. Hai tay duy trì lấy kết ấn tư thế, toàn thân chạ cờ dạ sôi trào mãnh liệt, rót vào trong kết giới. Chính là lấy cạ dù mạ cầm đầu nị dạ. Ngoại trừ cạ dù mạ bản thân, còn có hắn ba tên hoạch tâm đồng bạn, không gió, bất động, không duyên. Mà những cái kia thực chiến kết giới nị dạ là phái bảo thủ đông mão, tây đô, nam buổi trưa, bác tử. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện ánh mắt của bọn hắn có chút trống rỗng, tựa hồ bị cạ dù mạ dùng một loại nào đó thuật thức cho khống chế ở tại bên kết giới duyên, lại xuất hiện một chút nị dạ, trên mặt bọn họ mang theo một chút do dự cùng dãy rủa. Nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn đứng tại cả dù mà một bên, bị hắn thuyết phục, cho rằng diệt trừ vị này có thể uy hiếp đại danh quyền uy tuổi trẻ hổ cả là cần thiết. Chỉ có chỉ dị cụ cùng xạ dù tô bị ạ sủ mà không ở tại bên trong, rõ ràng bọn hắn đối với kế hoạch này cũng không hiểu rõ tình hình, thậm chí có thể đã bị cả dù mà dụng kế điều đi hoặc tạm thời bây khốn. U chỉ hạ sợi gì? Đứng tại phương bắc vị nóc nhà cả dù mà lớn tiếng quát lên, âm thanh xuyên thấu qua lôi minh kết giới chuyển đến. Bầu trời không có hai mặt trời, thân là hổ ca ngươi, quyền lợi vẫn là quá lớn. Hắn trực tiếp cài nút cho sợi gì một đỉnh trụ mũ, tính toán vì bọn họ tập kích hành vi chính danh. Lôi độn giải mù giải tổ. Rơi. Theo cả dù mạ ra lệnh một tiếng, bốn tên chủ trì kết giới thủ hộ nhẫn đồng thời đem tự thân trả cờ dạ thu phát hiệu suất tăng lên tới cực hạn. Ầm ầm. Kết giới đỉnh chót, kinh khủng lôi quang điên cuồng hội tụ, tạo thành một khỏa to lớn vô cùng, ẩn chứa hủy diệt tính năng lượng lôi cầu. Ngay sau đó, vô số đạo cơ thùng nước cuồng bạo lôi điện giống như mưa to chút xuống, không khác biệt mà hành kích lấy trong kết giới mỗi một cái xó xỉnh. Lôi quang chói mắt trong nháy mắt thôn vệ hết thảy, linh hai nhức óc tiếng sấm vang vọng phía chân trời, cả vùng đều tại kịch liệt run rẩy. Cái này kinh khủng công kích, đủ để trong nháy mắt đem trong kết giới hết thảy hóa thành than cốc. Nhưng mà, đối mặt cái này đủ để hủy diệt một chi quân đội lôi độn kết giới, Sợi Dị lại chỉ hơi hơi ngẩng đầu lên, tinh cụ hệ nảy xạ dịn gặm tại lôi quang chiếu rọi, lộ ra phá lệ yêu dị. Tiên pháp chỉ độn giấy thuần bích. Sợi Dị nhẹ giọng thì thầm, thậm chí không có kết ấn. Gần nhất hắn học xong chỉ độn, vừa vặn lấy ra dùng một chút. Nhất là tiên thuật không chọn thuật thức, vô luận cái gì nhận thuật uy lực đều có thể mấy lần. Lại thêm rõ ràng nguyên khổng lồ trả cờ ra lượng, coi như tùy tiện dùng ra không thuần thục nhất thuật, cũng có thể phát huy ra đáng sợ hiệu quả. Trong chốc lát, vô số khiết bạch trang giấy giống như đã có được sinh mạng, từ hắn rộng lớn trong tay áo, từ dưới chân hắn trong bóng tối, thậm chí từ trong không khí vô căn cứ hiện lên. Những giấy này phiến phi tốc xoay tròn, gấp, tầng tầng nhập ra, trong nháy mắt tại ba đầu người đỉnh cấu tạo trở thành một mặt to lớn vô cùng, chắc địch cứng cỏi hình tròn màu trắng thuần bích. Ầm 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 ầm. Cơn bạo lôi điện hung hăng đập chém tại trên giấy thuần bích, phát ra đinh thai nhức góc bạo vang dội. Nhưng mà, làm cho người khiếp sợ là cái kia nhìn như yếu ớt không chịu nổi giấy lá chắn, tại khủng bố như thế xét đánh phía dưới, vậy mà không nhúc nhích. Tất cả lôi điện tại tiếp xúc đến giấy lá chắn mặt ngoài trong nháy mắt, phản phất bị một loại vô hình sức mạnh phân tán, cường đại dòng điện dọc theo trang giấy đặc thù kết cấu cùng đường vân bị dẫn hướng bốn phía, dẫn vào đại địa, càng không có cách nào xuyên thấu một chút. Cái gì? Làm sao có thể? Đó là giấy. Bên ngoài kết giới cả rũ mã bọn người thấy cảnh này, con ngươi chợt co bảo, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, đủ để trong nháy mắt phá hủy ảnh cấp cường giả lôi độn giải mù giải tổ cư nhiên bị đối phương dùng một loại chưa từng thấy qua, giống giấy nhận thuật dễ dàng đỡ được. Hơn nữa, Uchiha Sợi Dị làm sao lại sử dụng loại này nhận thuật? Trong tình báo chưa bao giờ nhắc đến. Liên tại bọn hắn chấn kinh thất thần trong nháy mắt, Sợi Dị động. Thân ảnh của hắn từ biến mất tại chỗ, sau một khắc, đã xuất hiện tại bên kết giới duyên, phương nam vị tên kia thủ hộ nhận trước mặt. Thật nhanh. Tên kia thủ hộ nhận chỉ tới kịp phát ra một tiếng kinh hô, Sợi Dị bao quanh nồng đậm trả cờ dạ cổ tay chặt, đã giống như là cắt đậu phụ, dễ dàng xuyên thấu hắn trong lúc đội vã ngưng tụ lôi độn phòng ngự, tinh chuẩn đập nện tại trên cổ của hắn. Ách, một cái đầu lâu bay trên trời. Tên này thủ hộ nhẫn tầm mắt đang xoay tròn, là đầu của hắn bay lên rồi. Đang mất máu phía dưới, hắn đã mất đi ý thức, từ nóc nhà cắm rơi. Hắn duy trì kết giới của sáng, cũng theo đó kịch liệt lấp lóe, trở nên không ổn định. Kết giới thiếu một góc, uy lực giảm nhiều. Ngăn cản hắn, Cả dù mà vừa sợ vừa giận, giống to, đồng thời hai tay nhanh chóng kết ấn. Thủ độn nham thiết côn, đến rụt cứng rắn vô cùng nham thạch trường côn từ mặt đất nổi lên, đâm về sợi dị điểm dừng chân. Hai gã khác chủ trì kết giới thủ hộ nhẫn cũng phản ứng lại, một người thi triển phong độn, một người phối hợp cả dù mà tiếp tục công kích, tính toán kiểm chế sợi dị. Mà phía trước bị thuyết phục những cái kia lý dạ, bây giờ nhìn thấy sợi dị cho thấy thực lực kinh khủng cùng quỷ dị thủ đoạn, trong lòng đã bắt đầu hối hận, thế công không khỏi mang tới mấy phần do dự. Sợi dị tại trên nóc nhà linh hoạt tránh chuyển xê dịch, xạ dị gắng bắt giữ lấy mỗi người động tác cùng trả cờ dạ di động. Hắn thậm chí không có sử dụng cường đại nhất thuật, hoặc huyết kế giới hạn sức mạnh, vẹn vẹn dựa vào thể thuật cùng vừa mới nắm giữ không lâu chỉ độn, liền thành thạo điêu luyện mà ứng đối lấy đám người vây công. Chỉ độn giấy sư hù dị kèn. Hắn tiện tay vung lên, vô số biên giới sắc bén màu trắng giấy sư hù dị kèn giống như bạo phong vũ bắn về phía tính toán địch nhân đến gần, bước bách bọn hắn không thể không tiến hành phòng ngự. Chỉ độn giấy trường mâu. Hắn lại là một ngón tay, đến rụt từ trang giấy cứng lại ngưng kết mà thành màu trắng trường mâu, mang theo sắc bén tiếng xé gió, tinh chuẩn bắn về phía hai gã khác kết giới duy trì giả, ép bọn hắn không thể không gián đoạn trả cờ dạ thu phát. Chật vật trốn tránh, giải mù dây tổ kết giới, triệt để sụp đổ. Hô trướng, cả dù mà mắt gặp kế hoạch thất bại, lên cơn giận dữ, hắn biết nhất thiết phải liều mạng. Hắn cắn nát ngón tay, cấp tốc kết ấn, chuẩn bị thi triển cường đại hơn cấm thuật. Nhưng mà, sợi dị cũng không có cho hắn cơ hội này. Các ngươi coi như giấu đầu che mặt, ta cũng biết các ngươi là ai. Sợi dị thanh âm lạnh như băng giống như ngay tại hắn bên tai băng lên. Cả dù mà hai nhiên quay đầu, phát hiện sợi dị chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở bên người hắn, cặp tia tinh củ hệ mẹ xạ dìn gặng bên trong, ba viên câu ngọc xoay chậm chậm. Phản phất sâu không thấy đáy đủ dù mạc kỳ, muốn đem linh hồn của hắn đều hút vào. Ma huyễn ra hàng chi thuật. Đơn giản xạ dìn gặng miễn thuật, nhưng ở sấy dị cường đại đồng lực gia trì, trong nháy mắt xâm nhập cả dù mạ đại não. Cả dù mạ chỉ cảm thấy quanh thân căng thẳng, phản phất bị vô hình cắt mạ tử đóng vào tại chỗ, không thể động đậy, liền trạ cờ dạ đều không thể điều động. Chiến đấu, trong mấy phút ngắn ngủi, lợi dụng tiên về một bên trạng thái kết thúc. Trừ bỏ bị miễn thuật khống chế cả dù mạ, cùng với ban sơ bị đánh choáng váng tên kia thủ hộ nhẫn, còn lại tham dự tập kích thủ hộ nhẫn, bao quát những cái kia giao động phái bảo thủ. Toàn bộ đều ngổn ngang té ở đỉnh viện các nơi, đã mất đi sức chiến đấu. Trên mặt bọn họ tràn đầy sợ hãi. Vị này làng lá hồ cả, có phải hay không mạnh hơi quá đầu? Tại sao sẽ như thế mạnh? Chương 462 Hỏa Quốc Đại Danh Hốt Hoảng, 1, chương 462 Hỏa Quốc Đại Danh Hốt Hoảng, 1, sợi dị thân ảnh đang sụp đổ bên kết giới duyên lấp lóe, xạ dìn gặng đem còn thừa vị trí của địch nhân, động tác thậm chí trả cờ dạ nhỏ bé di động đều biết tích mà bắt được. Cứ việc lôi độn lôi mộng lôi nhân kết giới đã phá, nhưng phái cấp tiến cực kỳ cuốn theo thủ hộ nhẫn nhóm cũng không từ bỏ. Đừng hoảng hốt, hắn chỉ có một người, kết trận. Cả dù mà mạnh chịu đựng miễn thuật mang tới tinh thần nhói nhói, khàn giọng quát, tính toán tập hợp lại. Nhưng mà, sợi gì cũng không cho bọn hắn cơ hội này. Chỉ độn chỉ vũ thiên bản. Hắn một tay kết một cái đơn giản ấn, trên không chưa hoàn toàn tiêu tán giấy thuẫn bích chợt vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh như lông châu, biên giới sắc bén màu trắng xe bọn, giống như hạt mưa rào giống như hướng về bốn phía bắn nhanh. Những thứ này xe bọn không vẹn vẹn số lượng khổng lồ, càng ẩn chứa sợi gì phẩm chất phi phàm trả cơ dạ, lực xuyên thấu cực mạnh. Phốc phốc phốc. Tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên, những cái kia thực lực hơi kém hoặc là trong lòng đã có thoái ý nhỉ dạ trong nháy mắt bị dày đặc giấy xe bòn bao trùm, trên thân bạo mở vây quanh huyết hoa, tiêu thảm ngã xuống đất, đã mất đi sức chiến đấu. Trong nháy mắt thanh tràng, bây giờ còn có thể đứng, chỉ còn lại lấy cả du mạ làm hạch tâm bất động, không duyên, không gió, cùng với cái kia bốn tên bị khống chế phái bảo thủ thủ hộ nhẫn kỳ Taco, Nan Hua, Saito, Bi. Bất quá, vì vừa mới duy trì kết giới lúc đã bị sợi dị kích choáng, thực tế chỉ còn dư ba người. Thổ độn thổ long đạn, bất động hai tay chụp địa, cực lớn thổ long đầu người từ mặt đất chui ra, há miệng phun ra dày đặc nê đạn. Thủy độn thủy long đạn, không duyên theo sát phía sau, dòng nước hội tụ thành giữ tận thủy long, cùng thổ long đạn xen lẫn thành thủy hỏa giáp công chi thế. Đối mặt cái này phối hợp ăn ý hợp lại nhất thuật, sợi dị thậm chí không có chuyển bước. Hắn chỉ là nâng lên một cái tay khác, lòng bàn tay hướng về phía trước. Chỉ độn chỉ trận bích song trọng là sinh môn. Đến tình cảnh sợi dị loại này, bảy đại trả cơ dạ thuộc tính đều tinh hồng, nhất thuật sáng tạo cũng là hạ bút thành văn. Vành, vành, hai mặt lớn, trầm trọng, mặt ngoài hiện lên giữ tận mặt quỷ đường vân màu trắng giấy chế đại môn đột ngột từ mặt đất mọc lên, một trước một sau đứng sừng ở sợi dị trước người. Thổ long đạn cùng thủy long đạn hung hăng đụng vào trên cửa giấy, phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang, bùn nhão cùng bọt nước văng khắp nơi, thế nhưng hai mặt cửa giấy lại giống như chân chính sắt thép hàng rào giống như lù lù bất động, thậm chí ngay cả lõm đều cơ hồ không có. Đây rốt cuộc là cái gì giấy? Bất động cùng không duyên sắc mặt sắc bạch, bọn hắn liên hợp công kích thậm chí ngay cả để cho đối phương di động một bước đều không làm được. Đúng lúc này, một đạo nhanh chóng thân ảnh lặng yên vòng tới sợi dị phía sau, là Kỳ Tạc Cô. Trong tay hắn nắm hắn đặc biệt nhẫn cụ tam tiết hắc côn. Cái này từ ba cái có dấu hoàng điều hình toi côn tạo thành đang tam giác côn, trong tay hắn linh hoạt chia ra thành ba nhánh hình toi trường côn. Lôi độn xét đánh đi. Kỳ Tạ Cổ đem phân liệt sau trong đó một chi trường côn bỗng nhiên cắm vào mặt đất, lôi điện chi lực dọc theo trường côn dẫn vào đại địa, hóa thành một đạo cuồng bạo màu xanh ra trời điện xà, sát mặt đất lao nhanh gọn hướng sợi dị. Đây là lôi độn điệu tẩu tiến hóa bản, uy lực càng tập trung, tốc độ càng nhanh. Nhưng mà, sợi dị phản phất sau lưng mở to mắt, tại Kỳ Tạ Cổ động thủ trong nháy mắt, hắn nhẹ nhàng dậm chân. Tiên pháp thổ độn thổ lưu bích. Một bước so với bình thường thổ lưu bích càng thêm dày hơn trọng, kiên cố, mặt ngoài thậm chí ẩn ẩn có hóa đá lộng lây vách tường trong nháy mắt nô lên, tinh chuẩn chặn xét đánh đi đường đi. Lôi điện đánh vào trên tường đất, nổ tung vô số đá vụn, lại không thể đột phá phòng ngự. Vẫn chưa xong, lôi độn lôi phược chi thuật. Kỳ Tạ Cổ thấy thế, lập tức đem mặt khác hai chi trường côn phân biệt ném ra, ba nhánh trường côn hiện lên tam giác trận hình đem sợi dây ở khu vực vây quanh. Trong chốc lát, ba nhánh trường côn ở giữa quang mang đại thịnh, tạo thành ba cái rơi trong suốt, toát ra hồ quang điện kết giới bích, tính toán đem sợi dây gò bó ở bên trong. Vì cái gì các ngươi đều thích ở trước mặt ta chơi lôi đột? Sợi dây cảm giác bọn hắn có chút mạ đa dạ môn luật bữa. Hắn thậm chí không có sử dụng nhận thuật phá giải, chỉ là thân hình phát một cái, đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, sợi dây đã bằng vào thuần túy tốc độ, tại lôi chói kết giới hoàn toàn khép kín phía trước mấy mắt, thoát ly khu vực tam giác. Cái gì? Kỳ Tạ cổ mắt trừng lên mồm, hắn lôi vực chi thuật thậm chí ngay cả đối phương một giây đều không vây khốn. Sợi dây xuất hiện tại Kỳ Tạ cổ bên cạnh thân, một quyền đánh tới. Hoa lạc. Đầu của hắn lập tức giống như pháo hoa tựa như nở rộ, tản một chỗ. Kỳ Tạ cổ tay bên trong tam thiết hắc côn cũng bị sợi dây tiện tay lấy đi. Kỳ Tạ cổ. Năng lượng cùng Seto thấy thế, vừa sợ vừa giận, đồng thời bật lên. Năng lượng cầm trong tay nhập thức tích trượng, vung đẩy ở giữa tích trượng biến hình kéo dài, hóa thành linh hoạt xiển xích roi quất hướng sợi dây. Saito thì tay trái trang bị sáng lấp lóa bốn lưỡi đao thiết trảo, tay phải kết ấn, tính toán phối hợp công kích. Sợi dây đối mặt hai người giáp công, lộ ra thành thạo điêu luyện. Hắn thậm chí không có sử dụng chỉ độn, chỉ là bằng vào thể thuật cùng xạ dìn gắng sức quan sát, tại xiềng xích roi giữa khe hở xuyên thẳng qua, nhẹ nhõm tránh đi sợi tổ sắc bén thiết trảo. Quá chậm. Sợi dây lắc đầu. Bây giờ giới Ninja trình độ thật sự là quá kém. Liên cái này còn ra đến cho Hỏa Chi Quốc đại danh làm hộ vệ. Sợi dây đánh giá là không bằng chính hắn bồi dưỡng A Bụ. Sau một khắc, sợi dây gần năng lượng trước người, ngón tay như điện, điểm tại trên huyệt vị của hắn. Năng lượng lập tức cảm giác trạ cờ dạ di động trì trệ, cơ thể cứng đờ ngã xuống. Đồng thời, sợi dây trở tay chế trụ sợi tổ vung vẩy thiết trảo cổ tay, hơi dùng lực một chút. Giang giác. Thanh thúy tiếng xương nứt vang lên, sợi tổ kêu thảm một tiếng, thiết trảo tua tay, cả người bị sợi dây thuận thế quăng bay ra đi, đâm vào trên xa xa đổ nát thê lương, ngất đi. Qua trong giây lát, bốn tên ý đồ đối với sợi dây phát động tập sát nhị dạ toàn diện. Hiện trường chỉ còn lại cả Juma, bất động, không duyên cùng với sắc mặt thương bạch không gió. Không gió nhìn xem sợi dây, tràn ngập sợ hãi, đối với sợi dây sức mạnh có một cái nhận thức mới. Bất động ngăn tại cả Juma thân phía trước, hai tay nhanh chóng kết ấn. Thủ độn đỏ dịu tại ga. Hắn tính toán thay đổi địa hình, chế tạo đất đá trôi trở ngại sợi dây. Còn nghĩ chống cự. Sợi dây đưa tay, vô số trang giấy hội tụ thành một cái cực lớn màu trắng bàn tay, giống như đập rồi hướng phía dưới để ép. Ầm ầm. Cực lớn giấy tay trực tiếp đem quần quần đỏ dịu tại ga đập tan, dư thế không giảm đem bất động cả người đập vào trong đất, chỉ trở lại một người hình cái hố nhỏ, bất động không rõ sống chết. Không duyên thấy thế, doa đến hoa dung thất sắc, quay người liền nghĩ chạy trốn. Ta cho phép ngươi đi rồi sao? Sợi dây âm thanh vang lên. Mấy đạo giấy dây thường nhặt bạ chỉ ổng như linh xà giống như từ mặt đất thoát ra, trong nháy mắt đem không duyên trói rắn rắn chắc chắc, không thể động đậy. Bây giờ, chỉ còn lại Kazuma nhìn xem không ai bị nổi sợi gì, trong lòng biết kế hoạch triệt để thất bại, trên mặt hắn thoáng qua vẻ điên cuồng, hai tay bắt đầu kết một loạt vô cùng phức tạp ấn. Uchiha sợi gì cho dù chết, ta cũng muốn kéo ngươi đệm lưng, thổ độn chuyển sinh thuật. Hắn đột nhiên chụp về phía mặt đất. Mặt đất nứt ra, bốn bộ tản ra khí tức mục nát thi thể chậm rãi dâng lên, chính là trước kia bị sợi gì đánh bại lôi độn tứ nhân chúng. Kitako, Nanhua, Saito. Cơ thể của Mỹ bị bùn đất cấp tốc bao trùm, tái tạo, trong nháy mắt liền biến thành khi còn sống hoàn chỉnh bộ dáng, hai mắt trống rỗng, tản ra bất tường trạ cờ dạ chập chờn. A, có chút ý tứ. Sợi dĩ nhìn xem cái này bốn cái bị cưỡng ép đánh thức khối lỗi, trong mắt lóe lên một tia cảm thấy hứng thú thần sắc. Cái này thuật thức nhìn so với thổ chuyển sinh chi thuật thô giáp, nhưng quả thật có thể trả lại như cũ người chết bộ phận sức mạnh. Giết hắn. Cả dù mà phía dưới mệnh lệnh, bốn cái thổ độn chuyển sinh thể lập tức hung hãn không sợ chết mà phóng tới sợi dĩ. Riêng phần mình thi triển khi còn sống lôi độn nhân thuật, trong lúc nhất thời lôi quang lại nổi lên. Nhưng mà, tại tuyệt đối thực lực chênh lệch trước mặt, loại này dễ rủa không có chút ý nghĩa nào. Sợi dây thậm chí không có sử dụng tiên thuật, hắn chỉ là đơn giản vận dụng xạ dị đẳng, liền xem thấu những thứ này chuyển sinh thể thuật thức sơ hở. Lôi độn nguy ám. Sợi dây dùng hết cả cụ rủ cũng biết thuật, từ trong miệng phun ra một đạo sắc bén lôi thường, trong nháy mắt quán xuyên trong đó một cái chuyển sinh thể hạch tâm. Hỏa độn hào long hỏa chi thuật. Cực lớn hỏa long gào thét mà ra, đem một cái khác chuyển sinh thể nuốt hết, đất đá thân thể tại dưới nhiệt độ cao cấp tốc hòa tan. Thủy độn thủy đoạn ba, cao áp ngấn nước giống như lưỡi dao đảo qua, đem cái thứ ba chuyển sinh thể chặn ngang chặt đứt. Cuối cùng, hắn nhìn về phía vọt tới trước mặt hắn cái cuối cùng chuyển sinh thể Kỳ Tạ Cổ, duỗi ra một rụt ngón tay, đầu ngón tay ngưng tụ độ cao áp xúc trả cờ ra. Chỉ khác phong ấn, nhẹ nhàng điểm một cái, phức tạp phong ấn thuật thức trong nháy mắt trải rộng chuyển sinh thể bản thân, đem hắn trả cờ ra triệt để phong ấn, hóa thành một tôn cứng ngắt tượng đất, tiếp đó vỡ vụn thành từng mảnh. Cả dù mà hao hết tâm lực thi triển bí thuật, tại trước mặt sợi dị giống như hài đồng chó xiết, bị dễ dàng tan rã. Chương 462 Hỏa Quốc Đại Danh Hỗn Hoàng 2, chương 462 Hỏa Quốc Đại Danh Hỗn Hoàng 2, sợi dị chậm rãi đi đến trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Ngươi đến cùng là quái vật gì? Trong mắt Cạ Dụ Mạ tràn đầy tuyệt vọng cùng khó có thể tin. Sợi dị không có trả lời, chỉ là giơ tay lên, chuẩn bị cho dư một kích cuối cùng. Hồ Ca đại nhân, thỉnh trong tay lưu tình. Đúng lúc này, Chi Dị Cụ cùng Sạ Dụ Tô Bi A Su Mạ cuối cùng thở hồng hộc chạy tới. Bọn hắn nhìn thấy hiện trường một mảnh hỗn độn, cơ hồ tất cả đồng bạn đều ngã trên mặt đất, mà Cạ Dụ Mạ cũng thoi thót. Trên mặt đều lộ ra chấn kinh cùng vẻ bi thống. Sợi dị tay dừng một chút, lườm bọn hắn một mắt, cuối cùng vẫn nắm được cả dù mà cổ. Trong mắt Cụ Hễ nảy quang lóe lên, thông qua huyền thuật đem hắn biết thuật thức đều khảo vấn xuống dưới. Tiếp đó nhẹ nhàng uốn éo. Giang rắc. Cả dù mà đầu rơi trên mặt đất. đây hết thể rơi vào trong mắt ngoại nhân, chỉ là trong chớp mắt. Dù sao Sợi Dị vừa mới là tại cả dù mạ thế giới tinh thần bên trong tiến hành khảo vấn, đối với những người khác tới nói, chỉ là trong nháy mắt. Xin lỗi, muốn giết ta người, ta chưa từng nương tay. Sợi Dị buông tay ra, cả dù mạ thi thể cũng rơi trên mặt đất. Hắn từ trước đến nay báo thủ không cách đêm. Liền xem như Hỏa Chi Quốc đại danh biết mình giết thủ hộ nhận thập nhị sĩ trong lòng không thoải mái, vậy thì thế nào? Sợi Dị thực lực, đã sớm có thể không ăn thịt bò. Chỉ Dị cụ thần sắc cứng đờ, không ngờ tới vị này hổ cả không hiểu nhân tình như thế. Nhìn xem ngày xưa đồng bạn đều chết ở bên cạnh, không khỏi mặt lộ vẻ đau khổ chi sắc. Tin tức rất nhanh truyền về đại danh phủ. Hỏa Chi Quốc đại danh nghe chính mình thủ hộ nhận thập nhị sĩ vậy mà nội chiến, hơn nữa đại bộ phận tham dự tập kích hồ cả phản nghịch hành động, cả kinh trực tiếp từ trên chỗ ngồi đứng lên, vội vàng mang theo tùy tùng tự mình đuổi tới hiện trường. Khi hắn nhìn thấy hư hại di tích cổ, ngã đầy đất thủ hộ nhận cùng với bình yên vô sự xảy ra lúc, đầu tiên là thật dài nhẹ nhàng thở ra, lập tức giận tím mặt. Hô trướng, một đám đồ hô trướng. Đại danh tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào bị chỉ dị cụ cùng ạ su mạ chế trụ cả du mạ, cùng với những cái kia bị đánh bại đi ra. Dám tập kích hồ cả, ai cho các ngươi là gan, là muốn cho ta Hỏa Chi Quốc cùng làng lá khai chiến sao? Thực sự là đem chúng ta khuôn mặt đều mất hết. Hắn đi đến Sợi Dị trước mặt, trên mặt đã lộ ra xin lỗi. Sợi Dị nhàn nhạt gật đầu một cái, đại danh nói quá lời, bất quá là mấy cái nhiễu người con rồi thôi, đã giải quyết. Sợi Dị thái độ cũng làm cho Hỏa Chi Quốc đại danh thở ra một cái. Vị này hổ cả tên đầy đủ thế, nhưng là ủ trí hạ Sợi Dị nếu là khởi sướng đi tới, mang đến huyết đồ đại danh phụ vậy hắn nhưng là xong. Nếu là hắn tại Sễn Dụ Hạt Hỉ Dạ Mạ dạng này nhị dạ chi thần trước mặt, có lẽ còn có thể đi sĩ diện. Nhưng mà tại ủ trí hạ Sợi Dị dạng này đương đại nhị dạ chi thần trước mặt sĩ diện, đó là chán sống rồi. Sau đó Hỏa Chi Quốc đại danh mở miệng nói, vì biểu đạt ấy nấy của ta, đêm nay sẽ tại trong phủ thiết yến. Nghe vậy, Sợi Dị gật gật đầu, nói, đại danh điện hạ, ta sẽ đi. Đêm đó, đại danh phủ bên trong cử hành yến hội long trọng. Ca múa mừng cảnh thái bình, ăn uống linh đình, phản phất bạch ngày tập kích chưa bao giờ phát sinh. Hỏa Chi Quốc đại danh đồng thời trước mặt mọi người tuyên bố đối với những cái kia không bị Sợi Dị giết chết, còn thừa sống sót nhị dạ tiến hành nghiêm khắc trừng phạt, đồng thời đại lực khen ngợi chỉ dị củ cùng ạ sụ mạ tại sau đó duy trì trật tự hành vi. Yến hội sau khi kết thúc, Sợi Dị về tới đại danh an bài xa hoa chỗ ở phòng ngủ nội, đèn đuốc cấm áp. Y thị cụ hệ mẹ đã tắm xong tất, đổi lại một thân cụ hệ mẹ sắc tơ chất váy ngủ, đang tựa vào trên giường êm, nâng một bản liên quan tới nguyên thuật lý luận sách tinh tế đọc. Ánh đèn dịu dịu phát họa ra nàng nguyện chuyển đường cong. Sợi Dị đi qua, rất tự nhiên từ phía sau vòng lấy nàng, đem nàng ôm vào ngực mình, để cho nàng tựa ở trên lồng ngực của mình, cái cằm nhẹ nhàng chống đỡ tại đỉnh tóc của nàng. Đang nhìn cái gì? Hắn thấp giọng hỏi, khí tức ấm áp phất qua bên tai của nàng. Y thị cụ hệ mẹ thân thể hơi hơi mềm nhũn một chút, gương mặt hiện cụ hệ mẹ, đem trong tay trang sách hướng hắn phô bày một chút, là một chút liên quan tới thị giác quấy nhiêu cùng tinh thần dẫn dắt huyền thuật tiến giai ứng dụng. Cảm giác rất có ý tứ. Sợi Dị ư một tiếng, một vòng tay lấy eo nhỏ của nàng, một cái tay khác thì cầm lấy bên cạnh mâm đựng trái cây bên trong một quả bóng ánh trong suốt nho, làm bộ muốn đút nàng. Đúng lúc này, cửa phòng ngủ bị nhẹ nhàng gõ vang. Đi vào. Sợi Dị nói. Cửa bị đẩy ra, mặc đen bạch trang phục nữ bộ cô nạn đi đến. Trong tay nàng bưng một bình vừa pha tốt trà nóng cùng một chút tinh xảo nước trà và món điểm tâm. Khi nàng nhìn thấy trên giường êm ôm nhau hai người lúc, cước bộ có chút dừng lại, đáy mắt chỗ sâu có loại như có như không cảm giác không thoải mái. Nhưng nàng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, túi đầu đem nước trà và món điểm tâm đặt ở trên bên cạnh bàn con. Sợi Dị đại nhân, ngươi muốn nước trà và món điểm tâm? Nàng âm thanh tròn trẻo lạnh lùng vang lên nói. Ân. Sợi Dị lên tiếng, cũng không nhìn nàng, mà là đem trong tay nho đưa tới Y Hỉ Cụ Hễ Nại bên môi. Y Hỉ Cụ Hễ Nại khéo léo há miệng ngậm lấy, khóe mắt đuôi lông mày mang theo ngọt ngào ý cười. Sợi Dị chợt cải biến chủ ý, không có đem nho đút cho Y Hỉ Cụ Hễ Nại, mà là chuyển hướng cô nạn, nói, cô nạn, ngươi tới đút ta. Cơ thể của cô nạn cứng đờ, ngẩng đầu nhìn về phía Sợi Dị, lại cực nhanh liếc qua Y Hỉ Cụ Hễ Nại, mím chặt môi. Y Hỉ Cụ Hễ Nại nụ cười trên mặt cũng phai nhạt mấy phần, tựa hồ có chút gấp gáp, nàng lập tức đưa tay cầm qua Sợi Dị trong tay nho, ôn nhu nói, tới cho ngươi ăn à, Sợi Dị. Nói xong, nàng đem nho nhẹ nhàng ngậm tại chính mình phần môi, tiếp đó ngẩng đầu lên, sắp gần Sợi Dị miệng, cặp kia củ hệ mẹ bảo thạch một dạng đôi mắt mang theo một tia ngượng ngùng. Sợi Dị nhìn xem Ý Hỉ củ hệ mẹ chủ động bộ dáng, khoe miệng hơi câu, thuận theo cúi đầu, từ môi nàng ở giữa đem nho cuốn đi, quá trình bên trong không thể tránh khỏi nhẹ nhàng đụng chạm lấy nàng bờ môi mềm mại. Ý Hỉ củ hệ mẹ khuôn mặt trong nháy mắt củ hệ mẹ đấu, giống như quả táo chín. Cô nàng đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, trong lòng hiểu rõ, nàng biết đây là Ý Hỉ củ hệ mẹ đang biểu đạt ghen tuông, tại phân rõ giới hạn. Nàng yên lặng cúi đầu xuống, không còn đi xem cái kia chói mắt một màn, chỉ là rũ xuống tay bên người, không tự chủ hơi hơi nắm chặt. Sợi Dị hưởng thụ lấy Ý Hỉ Cụ Hễ Nại phục vụ tiếp đó một lần nữa đem nàng ôm nhanh, để cho nàng ngồi ở trên chân của mình, tiếp tục xem trong tay nàng huyền thuật sách. Cái cằm của hắn vẫn như cũ thân mật chống đỡ lấy Ý Hỉ Cụ Hễ Nại đỉnh đầu. Ở đây, liên quan tới trạ cờ dạ lộ tuyến, có thể lại ưu hóa một chút. Sợi Dị chỉ vào trong sách một chỗ, thấp giọng cùng Ý Hỉ Cụ Hễ Nại thảo luận. Ý Hỉ Cụ Hễ Nại giúp vào trong lực hắn, lắng nghe, thỉnh thoảng đưa ra giải thích của mình. Mà cô nạn thì giống như một cái chân chính nữ bộc giống như, yên lặng địa tẩu đến sau lưng Sợi Dị, ngồi xổm hạ xuống, đưa hai tay ra, lực đạo vừa phải vì hắn nện bả vai cùng phía sau lưng. Đây là nàng xem như nữ bộc chức trách một trong. Sợi Dị vừa cùng Ý Hỉ Cụ Hễ Nại thảo luận huyền thuật, một bên nhìn như tùy ý sở triệu một tay hướng phía sau tìm kiếm, chuẩn xác rơi vào cô nạn mặc vớ cao màu đen trên đùi, cách thật mỏng tất chân, chậm rãi vuốt ve. Cơ thể của cô nạn trong nháy mắt kéo căng, đấm lưng động tác đều ngừng trệ một cái chớp mắt. Nàng cắn môi dưới, cố nén đẩy ra cái tay kia xúc động, cuối cùng vẫn lại bắt đầu lại từ đầu đánh, chỉ là lực đạo hơi có chút hỗn loạn. Nàng có thể cảm giác được bàn tay kia truyền đến ấm áp. Xây gì thì phảng phất vô sự phát sinh, vẫn như cũ cùng ý hì cụ hệ mẹ đầu chống đỡ lấy đầu, thấp giọng trò chuyện. Hôm sau, Hỏa Chi Quốc đại danh cấp tốc làm ra điều chỉnh nhân sự. Hắn lấy lôi đình thủ đoạn rửa sạch thủ hộ nhận thập nhị sĩ bên trong tham dự phản loạn cùng với lập trường không kiên định giả. Đồng thời chính thức bổ nhiệm tại lần này trong sự kiện biểu hiện trung thành lại thực lực nhận được công nhận xạ dụ Tô Bỉ Ạ Sủ Mạ vì thủ hộ nhận thập nhị sĩ đứng đầu, giao phó hắn trọng chỉnh nhiệm vụ quan trọng thủ hộ nhận. Cái này bổ nhiệm, một mặt là đối với Ạ Sủ Mạ khẳng định, một phương diện khác, cũng chưa hẳn không có đem hắn càng vững chắc mà cột vào Hỏa Chi Quốc đô thành, tăng cường cùng làng lá liên hệ. Xạ dụ Tô Bỉ Ạ Sủ Mạ tiếp vào bổ nhiệm lúc, tâm tình phức tạp. Địa vị để thăng mang ý nghĩa trách nhiệm lớn hơn cùng quyền hạn, nhưng cũng mang ý nghĩa hắn trở về làng lá. Truy cầu ý hỉ cụ hệ mẹ khả năng tinh chất trở nên càng thêm xa vời, bởi vì hắn liền không thể tùy tiện trở về thôn. Cùng lúc đó, ở xa trụ sở bí mật Uchiha Mạ đã ra, cũng thông qua dẹt trắng mạng lưới tình báo, biết được Hỏa Chi Quốc đô thành phát sinh hết thảy. A, cái kia Uchiha tiểu quỷ, vậy mà đánh bại dễ dàng thủ hộ nhận thập nhị sĩ vây công, còn sử dụng một loại giống giấy nhiễm thuật. Uchiha Mạ đã ra ngồi ở ghế đá, mặt mũi giàn mua bên trên lộ ra một tia nghiền ngẫm. Xem ra, cái này hậu bối so ta tưởng tượng còn muốn thú vị một chút, thành công thoát khỏi hạn định sủ có mì phần thực lực này. Có lẽ không thua trước kia mang theo cửu vi ta đây. Uchiha Mạ đã dạ sờ lên cằm, suy tư phía sau kế hoạch. Chương 463 cùng tiểu nam cùng rỗ hỉ cụ hệ mẹ ban đêm chương 463 cùng tiểu nam cùng rỗ hỉ cụ hệ mẹ ban đêm Uchiha Mạ đã dạ cái kia đầy nếp nhăn nhưng như cũ uy nghiêm trên mặt nhìn không ra hỉ nộ. Hắn nhìn về phía hang động u ám chỗ sâu, âm thanh trầm giọng nói, Obito. Trong bóng tối, Uzumaki hình dáng không gian chập chờn hiện lên, mang theo xoắn ốc mặt nạ Uchiha Obito chậm rãi hiện thân. Mạ đã dạ đại nhân. Obito âm thanh xuyên thấu qua mặt nạ, có vẻ hơi khàn khàn. Ta đặc chế thân thể, tiến độ như thế nào? Uchiha Mạ đã dạ trực tiếp hỏi, tinh củ hệ mẹ xạ dìn gặng nhìn xem Obito. Đối với Uchiha Mạ đã dạ bây giờ bế thổ trạng thái, hắn có thể tự do hoán đổi xạ dìn gặng cùng dìn nệ gặng. Bộ dạng này giả yếu thể xác, liền khi còn sống một nửa sức mạnh đều không phát huy ra được, thực sự vướng bận. Trong lòng Obito hiểu rõ, hắn đúng là tiến hành đặc chế dẹt trắng thân thể bồi dưỡng, dung hợp hạt hỉ dạ mạ tế bào là mấu chốt, nhưng cái này cần thời gian. Càng quan trọng chính là, Obito đã mơ hồ phát giác Uchiha Mạ đa dạ có thể tại chính mình trái tim chôn xuống phụ chú các loại hậu chiêu. Cái này khiến hắn đối với Uchiha Mạ đa dạ bắt đầu tràn đầy cảnh giác cùng giữ lại. Hạt khí dạ mạ tế bào dung hợp vô cùng không ổn định, trước mắt còn tại thử đi thử lại nghiệm giai đoạn, cưỡng ép gia tốc có thể sẽ dẫn đến bồi dưỡng thất bại. Obito cân nhắc từ ngữ khí mang theo vừa đúng có xử. Ta đã thúc giục căn cứ bên kia để cho họ Roshi mà nghiên cứu dẹt trắng tăng cường tiến hành, còn cần một chút thời gian. Hắn cũng không hoàn toàn nói dối, chỉ là che giấu bộ phận tiến triển cùng chân thực lo nghĩ. Uchiha Mạ đã dạ ánh mắt hơi hơi nheo lại, tinh củ hệ mẹ ánh mắt tại trên thân Obito dừng lại phút chốc. Hắn nhân vật bậc nào, tự nhiên có thể cảm giác được Obito lời nói ngữ bên trong giữ lại cùng xa cách. Nhưng hắn cũng không điểm phá, bây giờ còn chưa phải là ngã bài thời điểm, kế hoạch còn cần cái này quân cờ. Thử, hy vọng ngươi đừng để ta chờ quá lâu. Uchiha Mạ đã dạ lạnh rên một tiếng, rời đi chủ đề, nhưng ngữ khí bên trong cảnh cáo ý vị không cần nói cũng biết. Mặt khác, dẹp trắng chế tạo tốc độ nhất thiết phải tăng tốc, chúng ta cần càng nhiều con mắt cùng tay chân tới giám sát giới nị dạ, nhất là cái kia cổ nổ hạ Uchiha sợi gì. Hắn cho thấy thực lực cùng thủ đoạn đã vượt ra khỏi bình thường ảnh cấp phạm chủ, tuyệt đối biết trở thành nguyệt chi nhãn kế hoạch biến số lớn nhất. Là, ta biết đốc thúc bọn hắn mau chóng thu thập hắc ám trả cơ dạ, đồng thời để ngoại đạo ma tượng tăng tốc rút ra giới Umi ạ cụ năng lượng, gia tốc dẹt trắng bồi dưỡng. Obito cúi đầu đáp, nhưng trong lòng thì trầm xuống. Uchiha Mạ đã giả đối với Uchiha Sợi Dĩ độ chú ý cao như thế, cái này khiến hắn cảm nhận được càng lớn áp lực. Tên kia, quả nhiên là một cái phiến thức. Hỏa Chi Quốc đô thành. Tại xa hoa hành quán bên trong, Y Thị Cụ Hệ Mẹ nhẹ nhàng rúc vào bên cạnh Sợi Dĩ, ôn nhu đề nghị, Sợi Dĩ, viếng thăm sự tình đã kết thúc, phản loạn cũng lắng xuống, chúng ta có phải hay không? Nên trở về làng lá. Nàng mặc dù hưởng thụ lấy cùng Sợi Dĩ độc chỗ thời gian, nhưng rời nhà lâu ngày, trong lòng cũng khó tránh khỏi tưởng niệm trong thôn khí tức quen thuộc. Sợi Dĩ nghiêng đầu, nhìn xem Y Thị Cụ Hệ Mẹ cặp kia mang theo mong đợi phi cụ ý gặng con mắt, đưa tay nhẹ nhàng mượn trớn nàng bóng loáng gương mặt, gật đầu một cái, ân, là thời điểm trở về. Nhận được trả lời khẳng định, Y Thị Cụ Hệ Mẹ trên mặt phóng ra nụ cười. Nàng chủ động tiến lên trước, hai tay vòng lấy Sợi Dĩ cổ, đem chính mình mềm mại cụ hệ mẹ môi ý lên. Sợi Dĩ đáp lại nụ hôn của nàng, bàn tay tự nhiên nắm ở eo thon của nàng chi, đem nàng càng chặt mà ôm vào trong ngực. Ngay tại bầu không khí dần dần ấm lên, Sợi Dĩ tay bắt đầu có chút không quy củ mà tại nàng phần lưng đường cong dao động, ý thì cụ hệ mẹ cũng ý loạn tình mê mà ôm chặt hắn, chuẩn bị nên đón bước kế tiếp lúc. Cốc cốc cốc. Tiếng đập cửa không đúng lúc vang lên. Ý thì cụ hệ mẹ giống như bị hoảng sợ mai con giống như bỗng nhiên từ Sợi Dĩ trong ngực phá giải. Gương mặt phi cụ hệ mẹ, luôn cuống tay chân sửa sang lấy chính mình có chút xốc xếp váy ngủ cổ áo cùng hơi hơi tán loạn tóc ăn, cố gắng chấn định mà đứng ở một bên, phảng phất vừa rồi cái kia chủ động tác hôn người không phải nàng. Xây gì nói, đi bảo. Cửa bị đẩy ra, vẫn như cũ mặc cái kia thân đen bạch trang phục nữ bộ cô nàng đi đến. Nàng cúi thấp xuống đôi mắt, tựa hồ không có chú ý tới trong phòng hơi có vẻ mập mờ bầu không khí cùng ý hỉ cụ hệ nại cái kia mất tự nhiên thần sắc, đi thẳng tới Sợi Dị trước mặt, soi chìa phần quyển trục hai tay dâng lên. Sợi Dị đại nhân, là Vũ quốc bên kia chuyển đến mã hóa tình báo. Cô nản âm thanh thanh lãnh. Thông qua cũ ạ cả sủ kỳ con đường chặn được, neo ạ cả sủ kỳ hoạt động gần đây càng ngày càng thường xuyên, dường như đang ẩn nhưỡng càng lớn hành động, mục tiêu có thể đề cập tới bí thú. Ý hỉ cụ hệ nại nghe được là chính sự, mặc dù bị quấy rầy thân mật có chút ảo não, nhưng cũng thu liễm tâm thần, đứng tại Sợi Dị bên cạnh thân yên tĩnh nghe. Sợi Dị tiếp nhận quyển trục, cũng không lập tức mở ra, chỉ là tiện tay đem chơi lấy, lạnh nhạt nói, không sao, để cho bọn hắn làm ầm ĩ đi thôi, tôn kép ngại nhép, cuối cùng không ra gì. Hắn nhìn về phía cô nạn, hỏi, Vũ quốc tình hình gần đây như thế nào? Cô nạn ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, nhưng rất nhanh biến mất. Biên cảnh ma sát vẫn như cũ không ngừng, nội bộ cũng có một chút thế lực nhỏ đang rụt dịch bất quá, có ngài phía trước tiếp viện vật tư cùng bộ phận trả cờ dạ khải giáp dạ hỉ cổ miễn cưỡng còn có thể duy trì cục diện, chỉ là áp lực rất lớn. Sợi Dị gật đầu một cái, trầm ngâm chốc lát nói, sau khi trở về. Ta biết lại phê một nhóm tiểu mới số trả cờ dạ khải giáp cho các ngươi, nói cho dạ hỉ cổ ổn định cơ bản bản, khi tất yếu có thể thích hợp bày ra cơ bắp, nhưng không cần quá độ quyết trương. Là đa tạ Sợi Dị đại nhân. Cô nàng túi đầu đáp, trong lòng nhưng cũng không có bao nhiêu vui sướng. Trong vận mệnh tất cả quà tặng sớm đã từ một nơi bí mật gần đó tiêu tốt bản giá. Cô nàng đã có thể sâu sắc lĩnh ngộ được hàm nghĩa câu nói này. Sợi Dị những thứ này viện trợ sau lưng là chính nàng ngày càng càng sâu gò bó cùng thân bất do kỷ. Đúng lúc này, Sợi Dị bỗng nhiên đối với cô nàng vẫy vẫy tay, ra hiệu nàng tới gần. Cô nạn do dự một chút, vẫn là theo lời tiến lên hai bước. Sợi Dị cúi người, tại bên tai nàng nói nhỏ vài câu. Chỉ thấy cô nạn con ngươi chợt co vào, thân thể mềm mại run lên bần bật, khó có thể tin nhìn về phía Sợi Dị, bờ môi hơi hơi mở ra, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng chỉ là dùng sức cắn môi dưới. Trên mặt chậm rãi hiện lên một tầng cụ hệ nảy choáng. Nàng không nghĩ tới, Sợi Dị vậy mà lại đưa ra yêu cầu như vậy. Đây quả thực. Thế nhưng là, nghĩ đến Vũ Quốc, nghĩ đến Dạ Hỉ Cổ, nghĩ đến chính mình không cách nào phản kháng vận mệnh, nàng tất cả kháng cự cùng phẫn nộ đều bị ngạnh sinh sinh ép xuống. Cụ hệ này, đi giúp ta ngược lại chén nước a. Sợi Dị nói. Hảo. Ý thì cụ hệ này khẽ gật đầu. Nàng cũng là nghĩ ra, ngờ tới kế tiếp có thể sẽ thương lượng chi tiết gì, thế là nghe được Sợi Dị lời nói sau, liền đi đổ nước. Chờ ý thì cụ hệ này đi ra ngoài trước sau, cô nàng cũng tại Sợi Dị ánh mắt chăm chú, cực kỳ khó khăn gật đầu một cái, từ trong cổ họng gạt ra một cái bé không thể nghe chữ. Là. Sợi Dị tựa hồ rất hài lòng nàng ngoan ngoãn theo, đưa tay, cực kỳ tự nhiên đặt ở cô nàng mặc váy hầu gái mông bên cạnh, cách thô ráp vải vóc chậm rãi vuốt ve cái kia đỉnh tiểu đường cong. Đầu ngón tay của hắn thậm chí theo váy biên giới, trượt vào cái kia bị màu đen tất chân gắt gao bao khỏa đùi, cảm thụ được cái kia tơ lụa sợi tổng hợp phía dưới da thịt tấm áp cùng căng cứng. Cơ thể của cô nàng cứng ngắc giống một khối đá, nàng gắt gao cúi đầu, lông mi thật dài run rẩy kịch liệt lấy, nguyên bản màu tím nhạt cánh môi bị nàng cắn cơ hồ muốn chảy ra huyết tới. Cặp kia mặc vớ cao màu đen, đạp nữ buộc giày da chân ngọc, ngón chân cũng không tự chủ co rúm, gắt gao móc đế giày, phản phất dạng này tài năng trèo chống nàng cơ hồ muốn ngã mặt cơ thể. Mà ở bên ngoài ý hỉ cùng hễ này, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nghĩ tới ngày bình thường xảy gì cùng cô nàng mập mờ động tác. Nếu là hai người thừa dịp nàng không tại, xảy ra chuyện gì lại nên làm cái gì? Nghĩ tới chỗ này ý hỉ cùng hễ này, trong lòng không khỏi nổi lên một cỗ chua xót, nàng quay đầu nhìn, chỉ có thể nhìn thấy nửa che môn hộ. Thế là ý hỉ cùng hễ này tăng tốc bước chân, sớm một chút đổ xong thủy cũng có thể về sớm một chút. Tại ý hỉ cùng hễ này nỗi lòng bất bình thời điểm, trong phòng, xảy gì thu tay về, phản phất vừa rồi cái gì cũng không phát sinh. Cô nàng thì giống như lấy được đặc xá, cơ hồ là lảo đảo lui về sau một bước, đầu rủ xuống đến thấp hơn. Ngươi đi xuống trước chuẩn bị đi, ngày mai lên đường trở về thôn. Sợi Dị phân phó nói. Cô nàng như được đại xá, thấp giọng trả lời một câu, quay người bước nhanh rời khỏi phòng. Chờ ý hỉ cụ hệ mẹ trở về thời điểm, trong phòng chỉ có Sợi Dị một người. Ý hỉ cụ hệ mẹ há to miệng, muốn hỏi cái gì, nhưng nhìn thấy Sợi Dị cái kia lạnh nhạt thần sắc, cuối cùng vẫn đem lời nuốt trở vào, chỉ là yên lặng một lần nữa tới gần hắn, đem đầu tựa ở trên vai của hắn. Sợi Dị nắm ở nàng, ngón tay thờ ơ cuốn lấy nàng một lọn tóc, ánh mắt lại nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang suy tư điều gì. Ngày thứ hai, bầu trời ánh mặt trời chiếu sáng ở trên mặt đất. Một ngày mới bắt đầu. Sợi Dị một đoàn người từ biệt tự mình tới đưa tiễn Hỏa Chi Quốc đại danh. Hỏa Chi Quốc đại danh trên mặt chất đầy nụ cười nhiệt tình, trong ngôn ngữ cực điểm giữ lại, nhưng ánh mắt chỗ sâu lại cất giấu một tia bâng lòng. Vị này thực lực kinh khủng hổ cạ lưu lại đô thành, đều khiến hắn cảm giác như có gai ở sau lưng. Sa dù Tô Bỉ Ả Sủ Mạ cũng đứng tại tiễn đưa trong đội ngũ, hắn mặc mới thủ hộ nhận chế phục, thân phận đã khác biệt. Ánh mắt của hắn phần lớn thời gian đều rơi vào trên thân Ý Hỉ Cụ Hễ Mệ, mang theo sâu đậm bất đắc dĩ. Hắn nhìn thấy Ý Hỉ Cụ Hễ Mệ đứng tại bên cạnh Sợi Dị, vậy theo yêu tư thái cùng trên mặt hạnh phúc hào quang, giống như một rụt rụt châm nhỏ đâm đau hắn tâm. Hắn biết, theo chính mình trở thành thủ hộ nhận đứng đầu, trở về làng lá cơ hội càng thêm xa vời, cùng Cụ Hễ Mệ ở giữa khoảng cách, chỉ sợ cũng không còn cách nào vượt qua. Hắn chỉ có thể dưới đáy lòng yên lặng thở dài, đem phần kia khổ tâm bạch hải hạt cảm giác dần xuống đáy lòng. Sợi Dị cũng không để ý ạ sủ mạ cái kia ánh mắt phức tạp, chỉ là đối với Hỏa Chi Quốc đại danh khẽ gật đầu, liền dẫn Ý Hỉ Cụ Hễ Mệ cùng cô nạn, bước lên trở về thôn đường xá. Mấy ngày đi qua, đội ngũ tại một mảnh rậm rạp trong rừng đất trống làm sơ chỉnh đốn. Sợi Dị độc tự đi đến trung ương đất trống, nín hơi ngưng thần. Hắn sở dĩ đồng ý nhanh như vậy trở về thôn, ngoại trừ Ý Hỉ Cụ Hễ Mệ đề nghị, càng quan trọng chính là hắn cảm thấy chính mình một mực tại hoàn thiện ngũ hành trạ cờ dạ hình thức đã đến sau cùng điểm tới hạn. Hắn nhắm mắt lại, tinh thần chìm vào thể nội. Tâm niệm khẽ động, thể nội khổng lồ tinh thuần trạ cờ dạ bắt đầu dựa theo đặc định con đường vận hành. Hỏa thuộc tính trạ cờ dạ trước tiên bị kích phát, nóng bỏng, cuồng bạo, như cùng ở tại kinh lạc của hắn trung điểm đốt ngọn lửa bất diệt, mang đến cường đại công kích tăng phúc. Ngay sau đó là phong thuộc tính trạ cờ dạ, sắc bén, mau lẹ, không chỗ nào không vào, cùng hỏa thuộc tính xen lẫn, gió trợ thế lửa, để cho ngọn lửa uy lực nâng cao một bước, đồng thời cũng mang đến tốc độ cực hạn. Lôi thuộc tính trả cơ dạ tùy theo kích hoạt, kích thích mỗi một cái tế bào, mang đến không có gì sánh kịp hoạt tính cùng lực xuyên đấu, để cho thần kinh của hắn phản ứng cùng nhục thể sức mạnh trong nháy mắt tăng gọn. Thổ thuộc tính trả cơ dạ trầm ổn, trầm trọng, cung cấp lấy kiên cố nhất phòng ngự, giống như đại địa giống như chịu tải hết thảy, để cho cường độ thân thể của hắn đạt đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Cuối cùng là thủy thuộc tính trả cơ dạ, nhu hòa, biến ảo, có cường đại bao dung tính chất cùng sức hồi phục, làm dịu bị thuộc tính khác trả cơ dạ hơi hơi đốt bị thương kinh mạch, đồng thời giao cho trả cơ dạ hình thái biến hóa cực hạn nhu tính. Ngũ đại cơ sở trả cờ dạ thuộc tính tại khống chế của hắn phía dưới, bọn chúng tương sinh tương khắc, tuần hoàn không ngừng. Ở ngoài thân thể hắn phát họa ra một tầng lưu chuyển không ngừng, tản ra ngũ sắc mở mịt tia sáng trả cờ dạ áo khoác. Quang mang này cũng không chói mắt, lại có thể để cho người ta cảm nhận được bên trong cường đại trả cờ dạ. Xây gì có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình sức mạnh, tốc độ, phòng ngự, sức khôi phục cùng với đối với tất cả nhận thuật lực tương tác cùng ý lực đều ở đây một khắc lấy được bay vọt về trước. Một loại hòa hợp quan thông, trường không hết thể cảm giác tự nhiên sinh ra. Liên tại đây ngũ hành trạ cờ dạ hình thức triệt để củng cố hình thành trong nháy mắt, hắn trong tầm mắt mặt ngoài lần nữa hiện lên. Người lĩnh ngộ dòng thuộc tính, ngũ hành trạ cờ dạ tinh thông, màu tím. Dòng thuộc tính, ngũ hành trạ cờ dạ tinh thông, màu tím, đạt tới yêu cầu, thành công đem hỏa, gió, lôi, thổ, thủy năm loại trạ cờ dạ thuộc tính hoàn mỹ dung hợp, tạo thành ổn định ngũ hành trạ cờ dạ hình thức tiến độ, đã hoàn thành, hiệu quả, người sử dụng bất luận cái gì thuộc tính ngũ hành nhận thuật uy lực sẽ tại trên cơ sở 4 có đề thăng 100. Người đối với thuộc tính ngũ hành nhận thuật kháng tính sẽ tại trên cơ sở 4 có đề thăng 100. Ngươi trả cờ dạ tốc độ khôi phục sẽ tại trên cơ sở 4 có đề thăng 100. Ngươi tu luyện, khai phát thuộc tính ngũ hành dung hợp nhận thuật tốc độ cùng sát suất thành công đem tăng lên trên diện rộng chú ý, sau này có thể tiếp tục tiến giai xảy gì từ từ mở mắt, bên ngoài thân ngũ sắc quang mang nội liễm. Hắn thỏa mãn cảm thụ được thể nội tuôn trào không ngừng hoàn toàn mới sức mạnh, đây coi như là nước chảy thành sông sức mạnh đi. Xảy gì bây giờ mỗi cái trả cờ dạ thuộc tính phía trên thiên phú đều rất kinh người, lại thêm khai phát huyết kế giới hạn, vốn là sẽ dính dớp đến trả cờ dạ dung hợp, cho nên xảy gì có thể sáng tạo ra dạng này hình thức cũng rất bình thường. Còn kém âm thuộc tính cùng dương thuộc tính, có cơ hội, ngược lại là có thể cùng nhau khai phát đi ra. Xây gì thầm nghĩ, cho đến lúc đó, liền không thể lại để ngũ hành trả cờ dạ hình thức mà là toàn thuộc tính trả cờ dạ hình thức, hoặc có thể gọi tên khác, tóm lại bây giờ xây gì còn chưa nghĩ ra. Xây gì, ngươi lại mở mang mới nhân thuật. Y thì cụ hễ mẹ ngạc nhiên nhìn xem xây gì. Không tệ. Xây gì gật đầu. Bất quá cái này ngũ hành trả cờ dạ bộ dáng cùng hắn khai phá ra đại bộ phận nhân thuật một dạng, có cực cao cánh cửa. Ngoại nhân rất khó học được hắn những thứ này nhân thuật, trừ phi tư chất hơn người mới có thể. Cảm giác hoàn toàn vượt qua nhị dạ bác sĩ đệ tam đại nhân đâu. Y thì cụ hễ mẹ gương mặt xinh đẹp hiện ra vẻ cảm thán chi sắc. Dù sao hắn đã giả. Xây gì lắc đầu. Xa dù tổ bị hỉ dụ rèn có thể gọi nhị dạ bác sĩ mà nói, hắn bây giờ có thể gọi là giới nhị dạ bách khoa toàn thư. Không lô lượng kiến thức, để cho xây gì tại vô luận cái nào ngành nghề đều có thể chen miệng vào, lại đều có rất cao tạo nghệ. Cô nạn nhưng là vụng trộm quan sát lấy xây gì vừa mới khai thác ngũ hành trả cờ dạ hình thức cảm thấy cũng là hãi nhiên. Phổ thông thượng nhẫn chỉ có thể tại mấy cái hạn định trả cờ dạ huyệt đạo thu phát trả cờ dạ. Thời gian giải phóng thích trả cờ dạ còn có thể mang đến kịch liệt đau nhức. Có được bị ạ tiểu gẳng hỉ gạ nhất tộc mới có thể tùy ý từ quanh thân phóng thích trả cờ dạ. Cho nên là mây lôi độn trả cờ dạ hình thức liền xem như tại bọn hắn bản thổ, có thể học được nhị dạ cũng là ít càng thêm ít. Xây gì cũng không chỉ là điệp ra một tầng trả cờ dạ tính chất biến hóa, mà là tầng 5. Phần này đối với trả cờ dạ khống chế năng lực yêu cầu, cố nản cũng không dám nghĩ lại. Xây gì thích đứng một hồi ngũ hành trả cờ dạ hình thức liền dẫn hai nữ tiếp tục tiến lên. Lúc chạm vào tối, bọn hắn đã tới một chỗ sân cốc, trong cốc có tự nhiên ấm Izumi. Sợi dĩ liền hạ lệnh ở đây hạ trại qua đêm. Hai tay của hắn kết ấn, thấp giọng quát nói, một độn rẽ nở cả chi thuật. Ầm ầm, mặt đất chấn động, vài gốc cực lớn cây cối phá đất mà lên, đan vào lẫn nhau, lớn lên, trong nháy mắt liền tạo thành một tòa kết cấu tinh xảo, tràn ngập tự nhiên khí tức làm bằng gỗ trạch viện. Trong trạch viện đưa tới ấm áp ý dù mỹ thủy, tạo thành hai cái không nhỏ trong phòng ấm ý dù mỹ chỉ. Kèm theo đối với một độn càng ngày càng thông thạo, sợi dĩ sử dụng một độn kiến ra cũng dễ dàng rất nhiều. Sợi dĩ gọi ra Hạ Cụ Dạ. Hạ Cụ Dạ vừa xuất hiện, cảm nhận được ấm ý dù mỹ khí tức. Nhất thời hưng phấn mà tê minh một tiếng, thân thể linh hoạt trượt vào trong ao, dần dần bị lớn, chiếm cứ rất lớn một khối khu vực, thoải mái mà nheo lại cụ hệ mẹ sắc mắt rắn, đem đầu khoác lên bên cạnh ao, một bộ hưởng thụ đến cực điểm bộ dáng. Y thì cụ hệ mẹ nhìn xem cái kia to lớn Hạ Cụ Dạ, còn có phía dưới ấm ý dù mì, nàng cụ hệ mẹ nghiêm mặt, đối với sợi gì thấp giọng nói, ta đi tắm. Nói xong, liền cầm thay giặt quần áo, bước nhanh đi vào trạch viện một bên khác ấm ý dù mì, nơi đó còn có sợi gì đặc biệt vì nàng cách xuất tư nhân phòng tắm. Xây gì thì trực tiếp đi vào ý hỉ cụ hệ mẹ một bên kia ấm ý dù mì chỉ. Hắn rút đi quần áo, ngâm tại ấm áp ý dù mì trong nước, cảm thụ được dòng nước mơn trớn ra thịt thoải mái dễ chịu, nhắm mắt dưỡng thần. Một lát sau, thông hướng tư nhân phòng tắm kéo cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra. Đã tắm xong tất ý hỉ cụ hệ mẹ đi ra. nàng cũng không có xuyên về chính thức nị dạ phục, mà là chỉ chụp vào một kiện mỏng như cánh ve cụ hệ mẹ sắc tơ chất váy ngủ. Váy ngủ bị ấm áp ỉ dụ mì thủy hơi nước hơi hơi ướt nhẹp, áp sát vào nàng linh lung bay bổng trên thân thể mềm mại, phát họa ra nở nàng đường cong. Vòng eo thon gọn, mượt mà bờ mông, đùi đẹp thon dài, tại mịt mù hơi nước và dưới ánh đèn lờ mờ như ẩn như hiện. Nàng chân chùi bạch tích chân ngọc, dẫm ở bóng loáng trên sàn nhà bằng gỗ, từng bước một hướng bên cạnh ao sợi gì đi tới, trên mặt mang sau khi tắm cụ hệ lại choáng. Sợi gì mở mắt ra, nhìn thấy cảnh đẹp như thế, trong mắt lóe lên một vòng nóng bỏng. Hắn đưa tay ra, ra hiệu nàng tới. Y thị cụ hệ mẹ nhu thuận địa tẩu đến bên cạnh ao, vừa ngồi xổm người xuống, sợi dĩ liền đưa tay nắm ở eo của nàng, nhẹ nhàng hơi dùng sức, đem nàng đưa vào ấm áp trong nước hồ, rơi vào trong ngực của hắn. A ý hỉ cụ hệ mẹ thở nhẹ một tiếng, song trong tay ý thức chống đỡ tại sợi dĩ trần trụi trên lồng ngực. Ấm áp ý rủ mì thủy trong nháy mắt thấm ướt nàng đơn bạc váy ngủ. Sợi dĩ cúi đầu, nhìn xem trong ngực giai nhân cái kia ướt nhẹp tóc ăn dán tại gương mặt, giọt nước theo nàng sườn vai xanh tinh xảo trượt xuống, không có vào đến trong nhân tâm đường cong. Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve ý hỉ cụ hệ mẹ nóng bỏng gương mặt, đầu ngón tay xẹt qua nàng nhắn nhủi da thịt, cảm nhận được nàng hơi run rẩy. Cụ hệ mẹ. Sợi dĩ thấp giọng nói, túi người hôn một cái chán của nàng. Ý hỉ cụ hệ mẹ ư một tiếng, triệt để ngã mặt tại trong ngực hắn. Nhưng mà, đúng lúc này, ấm ý rủ mì chỉ cửa vào rèm bị nhẹ nhàng vén lên một góc. Một đôi trong trẻo lạnh lùng đôi mắt xuất hiện tại khe hở sau, chính là cô nạn. Nàng xem thấy trong ao chặt chẽ ôm nhau hai người, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nhưng nắm chặt rèm đầu ngón tay lại hơi hơi hiện bạch. Nàng nhớ tới sợi dĩ mệnh lệnh, cắn răng. Cuối cùng vẫn hít sâu một hơi, phản phất đã quyết định một loại quyết tâm nào đó, nhẹ nhàng đi vào. Tiếng bước chân của nàng rất nhẹ, nhưng ở cái này ấm ý rủ mì trong phòng vẫn như cũ rõ ràng có thể nghe. Y thì cụ hệ này bén nhạy phát giác người thứ ba khí tức, nàng giống như con thỏ con bị giật mình giống như bỗng nhiên từ sợi dĩ trong ngực ngẩng đầu. Nhìn thấy đứng ở bên cạnh ao, mà không thay đổi cô nán lúc, nàng trong nháy mắt thẹn đến muốn chui xuống đất, cả người đều rút vào trong nước. Chỉ lộ ra một tấm thông cụ hệ nảy khuôn mặt, lắp bắp nói, nhỏ, cô nạn. Ngươi như thế nào xảy gì lại phản phất sớm đã coi đón trước, cánh tay hắn vẫn như cũ ôm lấy ý hỉ cụ hệ nảy bóng loáng vai quóng, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía cô nạn, khoe miệng thậm chí câu lên một tia nụ cười như có như không, ngươi tới được vừa vặn, cô nạn. Cơ thể của cô nạn cứng đờ đứng ở bên cạnh ao, mặc cái kia thân đã sớm bị hơi nước ướt nhẹp, càng lộ vẻ thiếp thân trang phục nữ bộ. Nàng cúi thấp xuống đôi mắt, không dám nhìn tới trong ao cảnh tượng, lông mi thật dài rung động, màu tím nhạt cánh môi bị cắn ra một loạt sâu đậm dấu răng. Tới. Xây gì nói. Cô nàng nhắm lại mắt, cuối cùng nàng theo lời, từng bước một đi vào ấm áp trong nước hồ, đắt giá nữ buộc giày ra dẫm vào trong nước cũng không để ý chút nào. Y dù mì thủy thấm ướt nàng váy, phát họa ra nàng đều đặn hai chân đường cong. Y thì cụ hệ mẹ nhìn xem đến gần cô nàng, lại xem xây gì, tựa hồ minh bạch cái gì. Xây gì ngươi ý thì cụ hệ mẹ tựa hồ muốn nói gì, lại khó mà mở miệng. Yên tâm đi cụ hệ mẹ, chỉ là cùng một chỗ pha cái ấm ý dù mì. Sợi dĩ bung ra ý hì cụ hệ mẹ, ngược lại hướng cổ nạn đưa tay ra. Cổ nạn cứng đờ đem tay của mình để vào lòng bàn tay của hắn. Sợi dĩ hơi hơi dùng sức, đem nàng rút ngắn, một cái tay khác thì xoa lên nàng ướt đẫm váy hầu gái bao khỏa bờ ngông. Pha điều ngâm, chỉ là gần sát một điểm. Sợi dĩ quay đầu đối với cơ hồ muốn co lại thành một đoàn ý hì cụ hệ này nói. Đều gần sát, chỉ là lại ấm ý du mì chỉ bên trong, sóng nước dạo dực, hòa hợp hơi nước mơ hồ thân ảnh, cũng che giấu âm thanh. Đầu kia cực lớn hạ cụ già nguyên bản đang pha đến trong mặt, cụ hệ mẹ sắc mắt rắn thích lý nửa hiếp. Đông nhiên, nàng tựa hồ phát giác cái gì, nâng lên đầu lâu khổng lồ, nghi ngờ trái phải nhìn quanh rồi một lần. A, chủ nhân cùng cái kia hai cái nhân loại nữ tính đâu? Mới vừa rồi còn ở bên kia. Như thế nào trong không khí khí tức đều chồng lên nhau? Hạ cụ già méo một chút cực lớn đầu, dù cho nàng đã có người bình thường trí tuệ, nhưng mà nông cạn kinh nghiệm để cho nàng không thể nào hiểu được tình huống trước mắt. Nàng phun ra tinh củ hệ nảy lưỡi, cảm thụ được trong không khí lưu lại khí tức, quyết định cuối cùng không còn suy xét cái này vấn đề thâm ảo. Một lần nữa đem đầu dựng trở về bên cạnh ao, tiếp tục hưởng thụ nàng thoải mái dễ chịu ấm ý dù mì tắm. Ngược lại chủ nhân rất mạnh, không cần nàng lo lắng. Chương 464 mị cổ tỏ, chúng ta lại muốn một đứa bé được không? Chương 464 mị cổ tỏ, chúng ta lại muốn một đứa bé được không? Mới thăng thái dương xua tan dạ hàn ý, cũng mang đến một ngày mới ấm áp. Xây dị từ từ mở mắt, đầu tiên cảm nhận được là trong khuỷu tay chuyển đến khác biệt xúc cảm. Hắn hơi hơi nghiêng đầu, bên trái là vẫn tại ngủ say cô nạn. Nàng nhạt màu xanh da trời tóc dài có chút xốc xếp phô tán tại trên gối đầu, ngày bình thường trong trẻo lạnh lùng khuôn mặt trong giấc mộng lộ ra nhu hòa rất nhiều, chỉ là cái kia hơi hơi nhíu lên hai đầu lông mày, tựa hồ còn lưu lại đêm qua vẻ đẹp. Trên người nàng vẫn như cũ mặc món kia ướt lại khô, có vẻ hơi nhăn nhúm trang phục nữ bộ, cổ áo hơi mở, lộ ra xương quai xanh tinh xảo cùng một mảnh nhỏ tuyết bạch da thịt. Mà sợi dị phía bên phải, y thị cụ hệ mẹ sớm đã tỉnh lại, dùng cặp kia giống như tinh khiết nhất cụ hệ mẹ bảo thạch một dạng đôi mắt, không nháy mắt nhìn chăm chú sợi dị bên mặt. Nàng co giúp ở sợi dị trước ngực, một cái tay nhẹ nhàng khoác lên bộ ngực hắn, đầu ngón tay vô ý thức vẽ vài vòng. Cặp kia cụ hệ mẹ bảo thạch một dạng con mắt sáng kinh người, mang theo phức tạp tới cực điểm cảm xúc, xấu hổ, chua xót, oán trách, lại xen lẫn một loại nào đó không nói được không muốn xa rời. Hơi nước không tán tóc quăn tán tại trên sợi dị khuỷu tay, mang theo sau khi tắm hương khí. Sợi dị tự nhiên biết nàng đang suy nghĩ gì. Hắn duỗi ra tay phải trống không, nhẹ nhàng xoa lên ỉ hỉ cụ hệ mẹ ấm áp chân nhắn gương mặt, ngón cái vuốt ve nàng dưới mắt nhàn nhạt bóng tối. "Tỉnh." Sợi dị nói. Ỉ hỉ cụ hệ mẹ khẽ ử, đem gương mặt tại hắn lòng bàn tay cọ sát, giống một cái tìm kiếm trấn an con mèo. Nàng trầm mặc phút chốc, mới thấp giọng mở miệng, âm thanh có chút khàn khàn, "Sợi gì?
Ngươi?"
Chúng ta nàng muốn hỏi cô nạn chuyện, muốn hỏi trong lòng Sợi gì đến cùng như thế nào đối đãi mình cùng cô nạn. Nhưng thiên ngôn vạn ngữ ngăn ở hết hầu, lại không biết nên nói như thế nào lên. Sợi gì nhìn nàng kia lã chã trực khóc bộ dáng, trong lòng hiểu rõ. Hắn cúi người, tại trên nàng cái trán sáng bóng ấn xuống một cái êm ái hôn, tiếp đó nhìn thẳng con mắt của nàng. "Cô hễ này, chuyện tối ngày hôm qua, có lẽ có thể lý giải thành, ta phạm vào một cái giới nhị dạ rất nhiều nam nhân đều có thể phạm sai." Hắn cách diễn tả rất khéo léo, không có chút đẩy trách nhiệm, lại đem một loại nào đó phổ biến tính chất ẩn hàm trong đó. Y thị Cụ Hễ Mễ ngây ngẩn cả người, Cụ Hễ Mễ bảo thạch một dạng đôi mắt trợn trừng lên, tựa hồ không ngờ tới hắn sẽ như thế trực tiếp, lại như thế vô sỉ mà thừa nhận. Một cỗ chua xót cùng ủy khuất trong nháy mắt xông lên đầu, để cho nàng vành mắt hơi hơi phát Cụ Hễ Mễ. "Sai." Nàng âm thanh khẽ run. "Cho nên, ngươi đối với cô nàng nàng, cũng chỉ là sai lầm sao?" Nàng không thể nào tiếp thu được Sợi Dị hời hợt quy về sai lầm. Sợi Dị lắc đầu, ngón tay lướt qua khóe môi của nàng, ngăn trở nàng sắp ra miệng càng nói nhiều hơn ngữ. "Không, ta cũng không phải là ý tứ kia." Hắn chậm rãi nói, "Lỗi của ta, có lẽ ở chỗ tham lam, ở chỗ không cách nào kháng cự các ngươi riêng phần mình khác biệt lực hấp dẫn, cụ mẹ mày, ngươi là ta tự tay bồi dưỡng, nhìn xem nở rộ chân quý nhất đóa hoa." Hắn dừng một chút, ánh mắt tựa hồ lơ đãng đảo qua một bên khác còn tại ngủ say cô nạn. "Mà cô nạn, cũng có mình mỹ lệ, chỉ là một quá trình bên trong, hấp dẫn tới ta." Sợi Dị không che giấu chút nào chính mình lòng ham chiếm hữu cùng thưởng thức. Hắn hiện tại đã rất ít che giấu chính mình thuần túy cảm xúc. Nếu như là trước kia nhỏ yếu chính mình, Sợi Dị còn cần tìm cái gì cách diễn tả. Hiện tại hắn bản thân cũng nhanh trở thành sức mạnh đại danh tử, sao lại cần để ý thế tục cách nhìn. Sợi Dị nhẹ nhàng nâng lên ý hi cụ hệ mải cái cằm, để cho nàng xem thấy chính mình. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa địa vị của ngươi ở trong lòng ta sẽ phải chịu dao động, cụ hệ mải, ngươi thủy chung là đặc thù, là độc nhất vô nhị, giống như ta phía trước nói, ngươi là nhụy hoa, những thứ khác cánh hoa cùng lá xanh, chỉ là vì phụ trợ vẻ đẹp của ngươi, để cho đóa hoa này càng thêm hoàn chỉnh cùng rực rỡ. Hắn xích lại gần bên tai của nàng, dù chỉ có hai người có thể nghe được âm thanh nói nhỏ, hơn nữa, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, có đôi khi, thêm một người, cũng có thể đa phần gánh một chút sao? Dù sao, tinh lực của ta, một mình ngươi ứng phó, cũng chính xác khổ cực chút. Lời nói này để cho ý hỉ cụ hệ mẹ gương mặt trong nháy mắt bạo cụ hệ mẹ, liền hai ruột đều nhiễm lên màu ửng đỏ. Nàng xấu hổ chừng Sợi Dị một mắt, muốn phản bác, lại nhớ tới di vãng những cái kia tình trạng kiệt sức ban đêm, lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Sợi Dị cái kia không phải người thể lực và nhu cầu, chính xác, để cho nàng có chút khó mà chống đỡ. Sợi Dị nhìn xem nàng xấu hổ cụ hệ mẹ khuôn mặt nhưng lại không cách nào phản bác bộ dáng khả ái, cười nhẹ một tiếng, lần nữa hôn môi của nàng một cái, lần này không còn là cái chán, mà là trực tiếp hôn lên cái kia mềm mại yên cụ hệ mẹ cánh môi. Y thì cụ hệ mẹ mới đầu còn hơi hơi vùng vẫy một hồi, nhưng rất nhanh liền xa vào tại khí tức hắn quen thuộc cùng ấm áp trong lồng ngực. Trong lòng điểm này ghen tuông cùng bị quất, dường như đang hắn lần này vai lý tà thuyết cùng ôn nhu hôn lên, dần dần bị vớt lên, hóa giải. Nàng không thể không thừa nhận, Sợi Dị lời nói mặc dù bá đạo, lại tại trình độ nhất định nói chúng nàng tiềm thức. Có lẽ cứ như vậy đi, chỉ cần trong lòng của hắn trọng yếu nhất vị trí là chính mình, những thứ khác tựa hồ cũng không phải không thể tiếp nhận. Tại cái này cường giả vi tôn giới lý dạ, cường đại nam tính nắm giữ nhiều vị bạn nữ cũng không phải gì đó hiếm thấy sự tình. Phong kiến thời đại chiến quốc cũng mới đi qua mấy chục năm mà thôi. Đúng lúc này, bên cạnh truyền đến một tiếng cực nhẹ hơi ưng. Cô nạn lông mi thật dài rung rung mấy lần, chậm rãi mở mắt. Mới tỉnh mê mang chỉ kéo dài một cái chớp mắt, khi nàng thấy rõ tình cảnh trước mắt, thân thể của nàng trong nháy mắt cứng ngắc. Nàng vậy mà thật cùng Sợi Dị, mà lại là dưới tình huống ý hi cụ hệ này cũng tại. Cái này so với nàng bị thúc ép mặc vào trang phục nữ bộc, bị hắn đến kêu đi hết càng thêm để cho nàng cảm thấy xấu hổ. Nàng bỗng nhiên muốn ngồi dậy, nhưng mà, nàng vừa mới chuyển động, Sợi Dị ôm lấy cánh tay của nàng liền hơi hơi nắm chặt. "Ngươi cũng tỉnh." Sợi Dị nói. Cô nạn mím chặt cánh môi, tránh đi hắn ánh mắt, thật thấp mà ừ một tiếng, thanh âm nhỏ như muỗi bạn. Nàng giãy giụa muốn thoát ly ngực của hắn, lần này Sợi Dị không có ép ở lại, thuận thế buông lòng tay ra. Cô nạn lập tức giống như con thỏ con bị giật mình giống như xoay người, đưa lưng về phía hai người, luống cuống tay chân sửa sang lấy chính mình nhăn nhúm trang phục nữ bộ, ngón tay bởi vì khẩn trương mà hơi hơi phát run. Nàng thậm chí có thể cảm giác được sau lưng ý hỉ cụ hệ mễ đạo kia ánh mắt phức tạp, cái này khiến nàng như có gai ở sau lưng. Trong lúc nhất thời, trong phòng lâm vào một loại vi diệu trầm mặc. Cuối cùng vẫn Sợi Dị phá vỡ yên tĩnh, hắn như không có việc gì đứng dậy, hoạt động một chút gân cốt, thu thập một chút, chuẩn bị lên đường đi, hôm nay hẳn là có thể chạy về làng lá. Ý thì cụ hệ mẹ cũng cụ hệ mẹ nghiêm mặt đứng lên, bắt đầu chỉnh lý quần áo của mình cùng trang dung, ngẫu nhiên vụng trộm liếc một mắt đưa lưng về phía các nàng cô nạn, ánh mắt phức tạp, nhưng lúc trước cái loại này sắc bén ghen tuông tựa hồ phai đi không thiếu. Hoặc có lẽ là nhận rõ thực tế sau thỏa hiệp cùng thích ứng. Cô nạn thì từ đầu đến cuối trầm mặc, bằng nhanh nhất tốc độ đem chính mình xử lý tận khả năng chỉnh tề, tiếp đó liền buông thõng đôi mắt, đứng tại xóa sình, khôi phục bộ kia đê mi thuận mục nữ bộ tư thái. Chỉ là cái kia hơi run đầu ngón tay cùng môi mím chặt tuyến, có thể thấy được nội tâm của nàng cũng không bình tĩnh. Ba người đơn giản dùng chút lương khô, liền rời đi chỗ này từ một độn kiến tạo tạm thời chỗ ở, tiếp tục đạp vào đường về. Hạ Cù Gia bị Sợi Dị thu hồi, một độn sản phẩm cùng ấm mỹ dù mỹ cũng đều bị Sợi Dị xử lý sạch. Mấy ngày sau trạm vào tối, làng lá cái kia cửa quen thuộc cuối cùng xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Ánh nắng chiều cho toàn thôn dắt lên một tầng ấm áp kim sắc. Nhận được tin làng là cao tầng cùng bộ phận nhị dạ sớm đã tại cửa ra vào chờ. Khi thấy Sợi Dị ba người bình an lúc trở về, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, nhao nhao tiến lên chào. Sợi Dị đơn giản giao phó vài câu phỏng vấn thuận lợi, liền để đám người tản đi. Hắn đang chuẩn bị mang theo Ý Hỉ Cụ Hệ Nại cùng cô nạn trở về, một cái vội vàng thân ảnh tựa như cùng như gió lốc lao đến. Hồ Cả đại nhân, người đến chính là Uchiha Sasuke. Hắn người mặc giả dặn màu xanh da trời quần áo, đen bóng đôi mắt to bên trong tràn đầy khát vọng. Người cuối cùng trở về, thỉnh giáo ta lợi hại hơn nhẫn thuật a. Sasuke ngửa đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc cùng không chịu thua sức mạnh. Sợi Dị nhìn xem tinh lực như vậy này thịnh vượng Sasuke, lấy tay sờ lên Sasuke con nhím một dạng tóc đen, nói, muốn học lợi hại hơn. Có thể, bất quá trước hết để cho ta nhìn người gần nhất tiến bộ, Ichigo. Tiếng nói vừa ra, một cái khác thân ảnh từ nơi không xa đi tới. Chính là Uchiha Ichigo, hắn mặc sâu màu xanh da trời cao cổ áo sơ mi cộc tay cùng nhị dạ quần. Cùng Sasuke vội vàng khác biệt, hắn bước chân thong dong, đi tới Sợi Dị trước mặt, cung kính hành lễ, Hổ Cả đại nhân, ngài trở về. Ân. Sợi Dị gật đầu. Cô nạn, cùng Hệ Mẹ, các người đi về trước. Sợi Dị đối với bên cạnh hai nữ nói. Chờ Ý Hỉ cùng Hệ Mẹ cùng cô nạn lướt nhau, cùng nhau rời đi sau đó, Sợi Dị quay đầu nhìn về phía xạ sủ kẻ cùng Ý Chia. Với bạn, hai người các ngươi, đi với ta để tam sân huấn luyện. Rất nhanh, Sợi Dị liền dẫn Ý Chia cùng xạ sủ kẻ đi tới thôn biên giới một chỗ trống trải sân huấn luyện. Giữa sân, Ý Chia cùng xạ sủ kẻ đứng đối mặt nhau. Bắt đầu đi. Sợi Dị đạm nhiên hạ lệnh. Xạ sủ kẻ trước tiên phát động công kích. Hắn khẽ quát một tiếng, hai mắt trung quanh kinh mạch trong nháy mắt nổ lên, con người biến thành thuần bạch. Bị hạ tiểu gẳng, mở. Hắn bây giờ đã có thể linh hoạt sử dụng bị hạ tiểu gẳng. Sasuke thân ảnh gần sát Ichigo, hai tay bao quanh ngưng luyện trả cơ dạ, hóa thành vô số trường ảnh, giống như mưa to gió lớn giống như điểm hướng Ichigo toàn thân huyệt đạo. Đối mặt đệ đệ tấn mãnh thế công, Ichigo thần sắc bình tĩnh như trước. Hắn không có né tránh, mà là hai tay nhanh chóng kết ấn. Thổ độn thổ lưu bích. Một bức kiên cố tường đất trong nháy mắt dâng lên, chặn Sasuke phần lớn trường kích. Nhưng Sasuke bị hạ tiểu gẳng có thể rõ ràng xem thấu trả cơ dạ di động, hắn lập tức thay đổi phương hướng, tính toán vòng qua tường đất. Nhưng mà Ichigo phản ứng càng nhanh. Từ nơi sâu xa, hắn cảm giác chính mình giống như học xong cái gì. Một đột. Ngay tại xạ sủ kẻ di động trong nháy mắt, dưới chân hắn mặt đất đột nhiên thoát ra đếm rụt đầy gai nhọn bằng gỗ dây leo, giống như có sinh mệnh xúc tu giống như quấn quanh hướng hai chân của hắn. Đây là Ichigo kết hợp tự thân dương độn tiên phú, gần đây mới bắt đầu nếm thử khai thác một đột ứng dụng. Hắn thử đem thổ cùng thủy trạ cơ dạ dung hợp lại cùng nhau, không nghĩ tới liền dùng hết danh tiếng lấy lừng một đột. Xạ sủ kẻ không ngờ tới Kaka còn có ngón này, bất ngờ không kịp đề phòng, mắt cá chân bị một rụt dây leo cuốn lấy, động tác lập tức trì trệ. Kaka thật là lợi hại. Sasuke nhịn không được kinh hô, trong mắt lại thiêu đốt lên càng thịnh vượng đấu trí. Hắn lập tức đem trả cờ dạ tập trung ở đầu ngón tay. Một đạo vô hình cao áp trả cờ dạ sóng xung kích từ hắn lòng bàn tay bay ra, trong nháy mắt đem cuốn lấy mắt cá chân bằng gỗ dây leo đánh nát. Đồng thời hắn mượn lực sau lật, cùng Ichigo kéo dài khoảng cách. Ichigo nhìn xem bị đánh nát dây leo, trong mắt cũng thoáng qua một tia kinh ngạc, tựa hồ đối với mình có thể như thế thông thuận mà sử dụng một độn cảm thấy một chút ngoài ý muốn. Xem ra ta kế thừa phụ thân liên quan tới một độn huyết kế giới hạn. Ichigo trong lòng hiểu rõ. Năm đó phụ thân đại nhân một độn cũng rất cường đại, trong chiến đấu tỏa hào quang rực rỡ. Hắn hiện tại chỉ là hào vận từ huyết thống lấy được đến sức mạnh thôi. Thấy vậy, Ichigo không có ngừng lại, lần nữa kết ấn. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Hỏa cầu thật lớn gào thét lên phóng tới Sasuke. Sasuke lợi dụng bị ạ tiểu gẳng sức quan sát, đánh giá ra hỏa cầu quỹ tích cùng bạc lực điểm, thân hình linh hoạt bên cạnh trượt tránh thoát, đồng thời hai tay liên tục huy động. Suzuken ảnh phân thân chi thuật. Vô số Suzuken giống như bảy ong giống như bắn về phía Ichigo, bao trùm cực lớn phạm vi. Cái này cũng là Sợi Dị dạy thuật cho Sasuke, từng từ đệ tam hổ cả xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn khai phát. Chỉ là chờ Sợi Dị lên làm hổ cả sau đó, tất cả nhận thuật đều hướng Sợi Dị khai phóng, học tập những thứ này nhận thuật tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Ichigo không chút hoang mang, hai tay vỗ mặt đất. Thổ độn thổ lưu bích. So trước đó càng dày nặng phạm vi rộng hơn tường đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem tất cả sủ dị kèn đều ngăn lại. Huynh đệ hai người ngươi tới ta đi, nhận thuật, thể thuật, chiến thuật vận dụng đều có thể vòng có thể điểm. Ichigo nhận thuật vận dụng càng thêm thuần thục khó lường, nhất là ngẫu nhiên sử dụng một đột, mặc dù không lưu loát, lại tiềm lực lớn. Mà Sasuke bị ạ cựu gẳng cùng nu quyền thì giao cho hắn cực mạnh cận thân năng lực chiến đấu cùng tra huyệt đả kích, thể thuật tốc độ cũng càng thắng một bậc. Chiến đấu kéo dài ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, cuối cùng, Sasuke bởi vì trả cờ dạ tiêu hao quá lớn, cùng với kinh nghiệm thực chiến hơi kém nửa bậc, bị Ichigo bắt được một sơ hở, dùng thể thuật chế phục trên mặt đất. Ta thua. Sasuke thở hổn hển, có chút không cam lòng, nhưng càng nhiều hơn chính là đối với Kaka bội phục. Sợi Dị đi lên trước, đem Sasuke kéo lên, vô vô trên người hắn bụi đất, lại sờ đầu hắn một cái. Đã rất tốt, ngươi bị ạ cựu gẳng còn có rất lớn khai phát không gian, không chỉ là nhìn rõ cùng điểm huyệt, tại thấu thị, nhìn xa, cùng với trả cờ giả hình thái tinh tế cảm giác thượng đô có thể xâm nhập, hơn nữa Sợi Dị nhìn xem Sasuke cặp kia mắt đen, có ý riêng đạo. Ta luôn cảm thấy, trong cơ thể ngươi còn ẩn giấu một loại khác sức mạnh, có lẽ tại mãnh liệt cảm xúc dưới sự kích thích, có thể thức tỉnh. Hắn là chỉ xạ gìn gẳng. Xem như Inzer giả chuyển thế, Sasuke thức tỉnh xạ gìn gẳng khả năng cực lớn, hẳn là chỉ là thời gian và thời cơ vấn đề. Tiếp lấy, Sợi Dị lại nhìn về phía đi tới Ichigo, gật đầu tán thành. Một độn vận dụng mặc dù còn rất non nớt, nhưng phương hướng là đúng, tiếp tục cảm ngộ sinh mệnh năng lượng, nó cùng thể chất của ngươi rất phù hợp. Sầy Dĩ nụ cười có chút nghiền ngẫm. Không nghĩ tới Ít Triệu còn thật thành khỏe mạnh Ít Triệu. Không gì hơn cái này vừa tới, Sầy Dĩ cũng rất tò mò Ít Triệu cuối cùng sẽ như thế nào. Sau đó, Sầy Dĩ căn cứ hai người biểu hiện, chia ra cho dư ban thưởng. Một chút cao cấp nhẫn thuật quyển trục cùng đặc chế trạ cờ dạ tu luyện đạo cố. Ít Triệu cùng Xạ Sủ Kẻ đều mừng rỡ tiếp nhận, cung kính nhìn xem trong lòng bọn họ thực lực sâu không lường được hộ cả phụ thân. Thời gian trôi qua, mấy ngày trôi qua, cô nạn một tháng nữ bộ nhiệm kỳ cuối cùng đã tới hồi cuối. Hồ cả trong văn phòng, Sầy Dĩ xử lý xong cuối cùng một phần văn kiện, ngẩng đầu nhìn về phía An Tĩnh đứng ở một bên, giống như tinh xảo con rối một dạng cô nạn. Nàng vẫn như cũ mặc cái kia thân đen bạch trang phục nữ bộ, chỉ là ánh mắt so mới tới lúc phức tạp rất nhiều. Sầy Dĩ đứng lên, đi đến trước mặt nàng. Cô nạn thân thể hơi không thể xem kỳ kéo căng, thong xuống đôi mắt. Sầy Dĩ không nói gì, chỉ là đưa tay ra, cực kỳ tự nhiên, từ nàng trang phục nữ bộ áo sơ mi và áo giò xét đi vào. Bàn tay ấm áp trực tiếp dán lên nàng bên eo tinh tế tỉ mỉ chân nhắn da thịt, thậm chí còn có thăm dò lên trên tắc khuynh hướng. Cô nạn toàn thân run rẩy dữ dội, giống như giật điện, đống nhiên ngẩng đầu, màu tím nhạt trong đôi mắt tràn đầy bối rối. Nàng vô ý thức muốn lui lại, lại bị Sầy Dĩ một cái tay khác nắm ở vòng eo, cố định ngay tại chỗ. Một tháng đến, Sầy Dĩ cúi đầu nhìn xem nàng, đầu ngón tay tại nàng bên hông trên da thịt nhẹ nhàng đạch thành vòng tròn, cảm thụ được trong nháy mắt kia căng thẳng vân da cùng hơi hơi lên cao nhiệt độ cơ thể. Ngươi có thể trở về vũ quốc. Cô nạn cắn chặt môi dưới, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, âm thanh mang theo đè nén run rẩy. Là, bất quá. Sầy Dĩ lời nói xoay chuyển, xích lại gần bên tai của nàng. Về sau nếu là nghĩ đến làng lá, tùy thời có thể tới. Ta chỗ này, vĩnh viễn có vị trí của ngươi. Lời của hắn giống như ác ma nói nhỏ. Cô nạn không có trả lời, chỉ là dùng sức mà nhếch môi, cơ hồ muốn đem bờ môi cắn nát. Nàng có chút bi ai phát hiện, chính mình đối với đề nghị này, vậy mà không phải. Đặc biệt phản cảm. Sầy Dĩ tựa hồ cũng không chờ mong câu trả lời của nàng. Hắn ngược lại từ một bên nhẫn cụ trong bọc lấy ra một cái tinh xảo hộp quà, đưa tới trước mặt nàng. Thay đổi cái này lại đi a. Cô nàng chần chờ tiếp nhận, mở hộp ra, bên trong là một kiện gấp chỉnh tề quần áo. Rõ ràng là một kiện dùng tài liệu khảo cứu, thêu thùa tuyệt đẹp sần sám. Màu sắc là mực màu xanh da trời, phía trên dùng thêu lên phức tạp đường vân, xẻ ta khá cao, phong cách cùng nàng ngày thường mặc gạ cát sủ kỳ chế phục hoặc trang phục nữ bộ hoàn toàn khác biệt. Cái này cô nàng nhìn xem cái này áo dài này, trên mặt lần nữa hiện lên cụ hệ loài choáng. Nàng không minh bạch xảy gì đến cùng muốn làm cái gì. Xem như sắp chia tay lễ vật, hoặc có lẽ là ta thích kiểu dáng. Sầy Dĩ ngữ khí bình thản, thay đổi nó, để cho ta nhìn một chút. Cô nàng nắm sườn sám ngón tay nắm chặt, cuối cùng nàng vẫn là cầm sườn sám, đi vào trong văn phòng bên cạnh nghỉ ngơi ở giữa. Một lát sau, nghỉ ngơi ở giữa cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, thay đổi sườn sám cô nàng đi ra. Mực màu xanh da trời sườn sám hoàn mỹ dán vào tại nàng linh lung tinh tế trên thân thể mềm mại, đem nàng vòng eo thon gọn, bộ ngực đầy đặn cùng mông eo tuyến đều phát họa đến phát huy vô cùng tinh tế. Cao xẻ ta thiết kế, khiến cho nàng cặp kia mặc trong suốt vớ cao màu đen thon dài cặp đùi đẹp tại hành tẩu ở giữa như ẩn như hiện, tràn đầy sức hấp dẫn. Cái này cùng nàng ngày bình thường trong trẻo lạnh lùng khí chất tạo thành mãnh liệt tương phản. Nàng có chút không được tự nhiên lôi kéo một chút quá cao xẻ tà, gương mặt phi cùng hệ mẹ, căn bản không dám nhìn Sầy Dĩ. Sầy Dĩ nhìn nàng từ trên xuống dưới, trong mắt lóe lên thần sắc hài lòng. Hắn đi lên trước, đưa tay giúp nàng sửa sang lại một cái sườn xám áo không bâu, đầu ngón tay xẹt qua bên gáy của nàng da thịt. Rất thích hợp ngươi. Hắn bình luận, tiếp đó lui ra phía sau một bước. Như vậy liền tiến hành một chút nữ bộ nhiệm vụ sau cùng tốt. Lại qua mấy ngày, Sầy Dĩ rút sạch chỉ đạo nạ dụ tổ tiến hành trả cờ dạ không chế huấn luyện. Tại thôn một chỗ khác sân huấn luyện, tóc đen mắt đen, trên mặt mang như hồ ly cần văn nạ dụ tổ đang cố gắng mà ở trên mặt nước hành động. Hắn kế thừa vũ trụ mạ kỳ nhất tộc cùng ngũ trí hạ nhất tộc huyết mạch, trả cờ dạ lượng khổng lồ, không có kiểu vi quấy nhiễu, bản thân năng lực học tập cũng rất mạnh. Đồng nhiên, nạ dụ tổ chợt chân một cái, phù phù một tiếng tiến vào trong nước. Hắn chợt vật bò lên bờ, lắc lắc ướt nhẹp tóc đen, có chút để bài. Đáng giận, Sasuke cũng làm một lần qua. Ta lại còn muốn học lần thứ hai. Ngay tại hắn cảm xúc rơi xuống, trong lòng dâng lên cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng muốn trở nên mạnh mẽ khát vọng lúc, dị biến xảy ra. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, cặp kia trong mắt màu đen, con ngươi trợn co bảo, màu sắc trong nháy mắt bị một mảnh tinh củ hệ nảy thay thế. Mà tại trên đó tinh củ hệ nảy màu lót, ba viên câu ngọc màu đen chậm rãi hiện lên, xoay tròn. Xạ gì gặng? Mà lại là ba tổ mồ xạ gì gặng? A, con mắt của ta. Con mắt của ta thế nào? Cảm giác nhìn đồ tốt tinh tường, hết thảy xung quanh đều giống như trở nên chậm. Nạ dù tâu ngạc nhiên kêu to lên, hắn vươn tay, cảm thụ được xạ dìn gẳng mang tới động thái thị lực cùng sức quan sát đề thăng. Hơn nữa, ta cảm giác trong thân thể trả cờ dạ giống như cũng biến hình. Càng nghe lời, lần này nhất định có thể tùy tiện đánh ngã xạ sủ kẻ cái kia dám thối ra hỏa. Ha ha ha! Nạ dù tổ hưng phấn đến khoa tay múa chân, ba tổ mổ xạ dìn gẳng tại trên mặt hắn lộ ra phá lệ bắt mắt. Sầy Dĩ nhìn xem nạ dù tổ cặp kia bắt mắt tinh củ hệ mẹ xạ dìn gẳng, lại nghĩ tới xạ sủ kẻ cái kia tinh khiết bị ạ tiểu gẳng, không khỏi lắc đầu, cảm giác đôi minh đệ này tại phương diện huyết kế thật đúng là hoàn toàn ngược lại tới. Hơn nữa, nạ dù tổ cái này mở mắt chính là ba tổ mộ, chỉ sợ không chỉ là bởi vì ủ trí hạ huyết mạch, càng nhiều là nhờ vào trong cơ thể hắn phần kia thuộc về át hủ dạ trả cờ dạ mang tới khổng lồ sinh mệnh lực cùng năng lượng tinh thần, tự đại chạm vào xạ dìn găng thức tỉnh cùng tiến hóa. Xem ra, cuộc sống sau này sẽ không nhàm chán. Sầy Dĩ nhìn xem hương phấn nạ dù tổ, nhếch miệng lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường. U trí hạ huyết mạch cùng át hủ dạ trả cờ dạ tại trên thân nạ dù tổ kết hợp, đến tột cùng biết dựng dục ra như thế nào tương lai. đem vẫn như cũ đắm chìm tại mở ra xạ dìn gẳng trong hưng phấn, la hét phải lập tức đi tìm xạ sủ kẻ tỷ thí nạ dù tô đưa về chỗ ở sau. Xây gì cũng không trực tiếp trở về hồ cả văn phòng xử lý những cái kia công vụ. Hắn đi lưng thững, xuyên qua mấy cái quen thuộc đường đi, cuối cùng tại một chỗ yên lặng lại xử lý 10 phần lịch sự tao nhã viện lạc phía trước dừng lại. Đây là Uchiha Mỹ cổ tỏ chỗ ở không có gõ cửa, xây gì giống như trở lại nhà mình, trực tiếp đẩy cửa vào. Trong phòng tràn ngập nhàn nhạt hương trà. Uchiha Mỹ cổ tỏ đang ngồi chồm hổm ở trên tatami, trước mặt trên bàn nhỏ để một bản mở ra thư quyển cùng một bình bốc lên lượn lờ nhiệt khí trà xanh. Nghe được tiếng bước chân, nàng ngẩng đầu, thấy là Seiji, cặp kia cùng xạ sủ kẻ tương tự đen bóng trong đôi mắt lập tức tràn ra nụ cười ôn nhu. "Người đã đến." Thanh âm của nàng nhu hòa, mang theo một loại thành thục nữ tính đặc lưu dịu dàng. Seiji không có nhiều lời, đi qua, rất tự nhiên tại nàng bên cạnh ngồi xuống, duỗi ra bền chắc cánh tay, đem nàng vòng eo thon gọn ôm vào lòng. Bị cổ tỏ thuận thế giúp vào trên hắn ngực rộng, dí má vào hắn mang theo khí tức cụ chỉ hạ trường bảo. Bị cổ tỏ trên mặt nổi lên một tia mẫu tính hào quang cùng cụ hệ lại choáng. Nàng giơ tay lên, bao trùm tại Seiji trên mu bàn tay, nhẹ giọng hỏi, "Seiji chúng ta lại muốn một đứa bé, được không?" Bị cổ tỏ quay đầu nhìn về phía Sợi Dị, chỉ là một cái xạ sủ kẻ cùng ý chia, nàng cảm thấy có chút thiếu đi, muốn bị Sợi Dị làm nhiều thứ gì. Chương 465 hôm nay muốn làm Uchiha Hạ Ngựa Tiên. Chương 465 hôm nay muốn làm Uchiha Hạ Ngựa Tiên. Sợi Dị nghe vậy, túi đầu xuống, cái cằm nhẹ nhàng cọ sát mị cổ tỏ mềm mại đỉnh đầu, chờ mặc phút chốc, mới chậm rãi mở miệng nói, "Đương nhiên có thể, mị cổ tỏ tỉ muốn mấy cái liền muốn mấy cái." "Thật sự?" Mị cổ tỏ ngẩng đầu nhìn Sợi Dị. "Thật sự?" Sợi Dị gật đầu một cái. "Bất quá cái này cũng không quyết định bởi tại ta, mà là ngươi." Mị cổ tỏ tỉ. Xây gì cười cười. "Quyết định bởi tại ta là có ý gì?" Mị cổ tỏ hơi nghi hoặc một chút, nàng mở ra đầy đặn cánh môi, nhẹ nhàng khép mở. "Mị cổ tỏ tỉ thể lực a." Xây gì lời nói lệnh mị cổ tỏ lông mi rung động nhẹ nhẹ, tựa như nghĩ tới điều gì, cũng có một loại khô nóng. "Ừ, thể lực của ta thế nhưng là tiến triển rất nhiều." Mị cổ tỏ nói. "Phải không?" Xây gì cảm thấy mị cổ tỏ nói cũng là không sai biệt lắm. Mị cổ tỏ nắm giữ mạn dễ kỳ xạ gì đặng, đang hấp thu xây gì tế bào sau đó, để cho nàng động lực bắt đầu chậm chạp tăng trưởng. Dùng lâu dài sau đó, đã tăng trưởng đến khả quan số lượng. Coi như để cho phía trước chỉ là phổ thông thượng nhẫn mị cổ tỏ đi cùng phủ gạ cụ chiến đấu, kết quả cũng chỉ lại là mị cổ tỏ thắng lợi. Bởi vì mị cổ tỏ có thể sử dụng số lần càng nhiều đồng thuật, cũng có thể nắm giữ cao cấp hơn sở xạ nổ ho chi lực. Phủ gạ cụ lại cần thời khắc gặp phải mù phong hiểm. Bất quá, giai đoạn hiện tại, ta có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Làng lá cần một hồi triệt để biến đổi, từ nội bộ kết cấu đến mị dạ bồi dưỡng mô thức, lại đến cùng ngoại giới quan hệ. Đều cần đánh vỡ cũ rào mị cổ tỏ giúp vào trong lực hắn, lặng lặng nghe. Nàng có thể cảm giác được sợi gì dưới lồng ngực trái tim kia mạnh mà hữu lực nhảy lên, cùng với bên trong ẩn chứa đủ để phá vỡ toàn bộ giới nhị dạ khổng lồ dạ tâm. Tiếp đó sợi gì âm thanh cũng cao, nhưng từng chữ rõ ràng, chính là chiếm đoạt còn lại 4 nước lớn, kết thúc cái này thời đại chiến quốc sau đó vô bị phân tranh cùng các cứ. Hắn hơi hơi dừng lại, ánh mắt dường như đang trên nhìn xem hổ cả nhàm pho tượng, cũng giống như tại nhìn về phía toàn bộ giới nhị dạ. Ta muốn trở thành giới nhị dạ trong lịch sử thứ nhất chân chính trên ý nghĩa thực hiện đại nhất thống ảnh, không phải V5 cùng tồn tại ở dưới hồ cả, mà là áp đảo tất cả quốc gia. Tất cả nhận thôn phía trên, duy nhất, trí cao vô thượng, kẻ thống trị. Đại danh đâu? Bị cổ tỏ vì rõ ràng nguyên lời nói cảm nhận được kinh ngạc. Nhưng chợt lại có một cỗ tự hào. Đúng vậy a, đây chính là nàng Uchiha Mị cổ tỏ lựa chọn nam nhân. Cái gọi là đại danh, đương nhiên cũng không có cần thiết tồn tại. Xây gì mở miệng. Hắn cũng không có hứng thú để cho một chút người bình thường đứng tại trên đầu mình. Sở dĩ bây giờ không xử lý, chỉ là giới nghi dạ tư tưởng giấu chạm nổi quá nặng. Vài ngàn năm trước thì có đại danh quy định, muốn đánh vỡ cần thời gian đi cải cách, để cho người bình thường cũng tốt, nhị dạ cũng được, đều có một cái tiếp nhận quá trình. Sợi dĩ lời nói giống như kinh lôi, tại ấm áp trong phòng văn rội, nhưng lại bị hắn lấy một loại gần như bình thản ngữ khí nói ra. Mị cổ to nhịp tim không tự chủ được tăng nhanh mấy phần, nàng nhìn qua sợi dĩ cái kia góc cạnh rõ ràng, tuấn mỹ lại lộ ra trong trẻo lạnh lùng bên mặt, trong mắt không có sợ hãi, chỉ có sâu đậm rung động, cùng với một loại gần như mù quáng tin cậy. Nàng biết, hắn cũng không phải là nói bừa. Từ hắn lấy lôi đỉnh thủ đoạn ngồi trên hổ cả chi vị, đến hắn dễ dàng hóa giải vân ẩn uy hiếp, lại đến bên cạnh hắn tụ tập càng ngày càng cường đại sức mạnh. Đây hết thảy, tựa hồ cũng đang vì cái kia hùng vĩ mục tiêu trải đường. Vô luận ngươi làm cái gì, ta đều biết ủng hộ ngươi. Bị cổ tỏ đem khuôn mặt một lần nữa vùi vào bộ ngực của hắn, âm thanh buồn buồn, lại kiên định lạ thường. Nàng là sau lưng hắn một trong những nữ nhân, cũng là hắn dã tâm người biết chuyện cùng người tham dự. Sợi gì nắm chặt ôm lấy cánh tay của nàng, không nói gì thêm. Trong phòng chỉ có hương trà lượn lờ, cùng với hai người hòa vào nhau tiếng hít thở. Một tháng thời gian, tại trong giới nhị dạ mạch nước ngầm cùng làng lá biến đổi lặng yên trôi qua. Lúc này, bị vô số cực lớn hoa cỏ cùng kỳ dị thực vật vây quanh mì bổ cu núi chỗ sâu, tòa kia xưa cũ có hình trong chổ miếu. Cực lớn đại cấp mô tiên nhân ngồi ngay ngắn ở trên ngai vàng của hắn, da mua giống như cây khô ra một dạng mí mắt cụp xuống, phát ra tiếng hít thở nặng nề. Nó lại một lần từ cái kia phân loạn mà đáng sợ trong mộng cảnh giật mình tỉnh giấc. Cùng lấy trước kia mơ hồ dự cảm khác biệt, một lần này mộng cảnh trở nên dị thường rõ ràng, thậm chí mang theo lệnh nhân tâm sợ chi tiết. Nó nhìn thấy không còn là bóng tối, mà là một cái cụ thể thân ảnh. Một cái thân mặc hổ ca bào, dáng người kiên cường, tóc đen như mực nam nhân bóng lưng. Hắn đứng tại một mảnh núi thây biển máu cùng trên phế tích, sau lưng, một gốc cực lớn đến khó lấy hình dung cây. Đó là một gốc thân cành che khuất bầu trời, tản ra chẳng lành khí tức đại thụ. Đại thụ đang chậm rãi đâm rụt, lớn lên, kỳ hình thái. Rõ ràng cùng ngàn năm trước, ý đồ rút khô đại địa, thôn vệ toàn bộ sinh linh trả cờ dạ thần thụ không khác nhau chút nào. Mà nam nhân kia bóng lưng, đại cấp mô tiên nhân lần này thấy được rõ ràng, chính là nó phía trước trong dự ngôn cảm giác được cái kia biến số. Uchiha Seiji. Nô đại cấp mô tiên nhân phát ra trầm lắng thở dài, trong đôi mắt đục ngầu tràn đầy trước nay chưa có ngưng trọng. Dự báo. Rõ ràng hơn. Nam nhân kia. Uchiha Seiji. Hắn không phải tiên đoán chi tử mà là cho thế giới mang tới hai ách tồn tại, chỉ sợ sẽ không kém hơn ngày xưa sụt sủ kỳ cả cụ giả đại cấp mô tiên nhân chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía đứng hầu ở một bên, phụ cả xạ cụ cùng xì mạ hai vị tiên nhân. Nhỏ phụ cả xạ cụ. Nhỏ xì mạ đại cấp mô tiên nhân âm thanh chậm chậm mà trầm trọng. Đi một chuyến gì tiếp? Thăm hỏi bạch xà tiên nhân. Đem giấc mơ của ta. Cáo chi tại nó phụ cả xạ cụ tiên nhân nghe vậy, màu xanh lá cây làn da tựa hồ cũng căng thẳng lên, đại lao ra, ngài nói là. Cái kia ủ chỉ hạ xảy gì hắn thật sự biết phía sau hắn. Là thần thụ đại cấp mô tiên nhân cắt đứt nó, ngữ khí chém đinh chặt sắt. Tuyệt sẽ không sai. Khí tức kia cùng ta trong trí nhớ giống nhau như lúc, hắn phải đi con đường, cùng cả cụ dạ không khác chút nào, thậm chí có thể nguy hiểm hơn nó dừng một chút, tiếp tục phân phó nói, tiếp đó. Nhỏ phù cả xạ cụ, ngươi đi một chuyến nữa sẽ có khu rừng. Đem việc này cáo chi khoát dù tiên nhân. Nhất thiết phải đối với cái này có chỗ cảnh giác phủ cả xạ cụ tiên nhân hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng sóng to gió lớn, cung kính túi lầu xuống, ta minh bạch, đại lao ra. Chúng ta lập tức xuất phát. Chỉ là, cáo chi hai vị tiên nhân sau đó, chúng ta phải nên làm như thế nào ứng đối. Làng lá bây giờ tại khống chế của hắn phía dưới, thực lực chưa từng có cường đại, chúng ta đại cấp mô tiên nhân nhắm mắt lại, phản phất tại tích xúc sức mạnh, lại giống như đang cảm giác cái gì trong còi u minh tồn tại. Chờ đợi. Đồng thời cảnh giác, đồng thời nghĩ biện pháp. Liên hệ với hạ gõ rổ mùa nó âm thanh càng ngày càng thấp, gần như nỉ non. Đứa bé kia, hẳn là cũng cảm giác được giới nhị dạ dị thường chậm chợn. Hắn ngẫu nhiên thức tỉnh ý thức, có lẽ đang tại quan sát. Nhất thiết phải cho hắn biết, uy hiếp mới. Đã xuất hiện phủ cả xạ cụ cùng xì mạ lướt nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt rung động. Đại cấp mô tiên nhân vậy mà tính toán liên hệ trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân, thuật sủ kỳ hạ gọ rô mồ. Tình hình tính nghiêm trọng, hiển nhiên đã vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Hai vị tiên nhân không cần phải nhiều lời nữa, không mình hành lễ sau, nhanh chóng rời đi chùa miếu, phân biệt hướng về dị tịch cùng xịt cột khu rừng phương hướng mau chóng đuổi theo. Trống vắng trong chùa miếu, chỉ còn lại đại cấp mô tiên nhân tiếng hít thở nặng nề. Nó đầu lâu khổng lồ hơi rung nhẹ, suy tư nên như thế nào đem cái này đủ để phá vỡ toàn bộ giới nhị dạ đáng sợ tiên đoán, truyền lại cho vị kia sớm đã siêu thoát sinh tử, nhưng lại thời khắc chú ý giới nhị dạ an nguy lục đạo tiên nhân. Lục đạo tiên nhân cũng sẽ không đột nhiên xuất hiện, cái này cần thỏa mãn hắn thiết trí một vài điều kiện, tài năng để cho lục đạo tiên nhân tái hiện tại hiện thế. Làng lá, hồ cả trong văn phòng, Sầy Di đang tiến hành một loại nào đó nếm thử. Hai tay của hắn kết ấn, kèm theo một hồi màu trắng sương mù, ba đạo xinh đẹp vũ mị, khí tức âm u lạnh lẽo mà cường đại thân ảnh xuất hiện trong phòng làm việc. Chính là gì tịch tạ gọ di hiểm, y chỉ kỳ si ma hiểm, tạ su hiểm ba vị xà cơ. Các nàng vẫn như cũ duy trì nhân loại hình thái, dung mạo yêu diễm, trong mắt lập lòe đối với Sầy Di vừa kính sợ vừa khát trông cảm xúc. Sầy Di đại nhân, kêu gọi ta mấy người có gì phân phó? Cầm đầu tạ gọ di hiểm dãy rủa thân hình như thủy xà, âm thanh ngọt ngào mà hỏi thăm. Sầy Di ánh mắt nhìn về phía văn phòng trong góc, nơi đó một đầu toàn thân đánh bạch, lân phiến nhắn nhủi tiểu xà đang lười biếng bàn thành một đoàn, thiếp tinh củ hệ nải mắt dán, dường như đang ngủ gần. Đúng là hắn thông linh thú hạ cụ dạ. Từ hôm nay trở đi, ba người các ngươi nhiệm vụ chính là dạy bảo nàng như thế nào càng nhanh, càng hoàn mỹ hơn mà nắm giữ hóa hình thuật. Xây gì chỉ hạ cụ dạ, ngữ khí chân thật đáng tin. Nàng gần nhất tiến độ quá chậm. Hạ cụ dạ nghe được nhắc tới mình, lười biếng ngẩng đầu, phun ra tinh củ hệ nải lưỡi, phát ra nhỏ bé mà mang theo một chút bất mãn tê tê âm thanh, tựa hồ đối với học tập chuyện này bản thân tràn đầy mâu thuẫn. Ba vị xà cơ ánh mắt rơi vào trên thân hạ cụ dạ, trong mắt đều thoáng qua một tia kinh ngạc. Các nàng có thể cảm giác được đầu này trong cơ thể của hạ cụ dạ ẩn chứa tinh thuần tiên thuật trạ cờ dạ cùng với cùng nàng bề ngoài không hợp tiềm lực, nhưng cùng lúc cũng nhìn ra nàng cái kia sâu tận xương tùy lưỡi biếng tập tính. Xin nghe mệnh lệnh của ngài, Sầy Di đại nhân. Ba vị xà cơ cùng đáp. Sầy Di phất phất tay, ra hiệu các nàng có thể bắt đầu. Ba vị xà cơ lập tức vây hạ cụ dạ, bắt đầu dùng gì tịch đặc hữu phương thức dạy bảo đứng lên, hoặc là dụ hoặc là uy hiếp, hoặc là biểu thị hóa hình thuật tinh diệu. Hạ cụ dạ vốn là có Sầy Di ban cho nhân chi chú ấn đủ để hóa hình, chỉ là trước mắt còn chỉ có thể hóa thành nửa người nửa xà. Hạ cụ dạ thật sự là quá lười biếng, rõ ràng là lười biếng đến nhất định cấp độ mới có thể dạng này. Sầy Di nhìn một hồi, liền không còn quan tâm. Hắn tin tưởng ba vị xà cơ có biện pháp đốc thúc hạ cụ dạ tiến bộ. Hắn trở lại trước bàn làm việc, cầm lấy một phần vừa mới đưa tới tình báo khẩn cấp của chủ. Mở ra nhìn một cái, hơi nhíu mày. Trên quyển trục biểu hiện, lấy Neo Akatsuki, gần nhất lại tại Hỏa Chi Quốc cùng Thảo Quốc khu vực biên giới thường xuyên hoạt động, dường như đang tiến hành một loại nào đó nhân viên vơ vét hoặc là bí mật thí nghiệm, đã dẫn phát mấy lên tiểu quy mô xung đột cùng hỗn loạn. Ý chưa? Sầy Di nhàn nhạt mở miệng. Một thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện trong phòng làm việc, quỳ một chân trên đất, chính là Uchiha Itachi. Hắn người mặc vừa người á bụ chế phục, trên mặt mang động vật mặt nạ, nhưng lộ ra phía dưới nửa gương mặt đường cong rõ ràng, khí chất trầm ổn. Nhờ vào Sầy Di cải cách cùng bản thân chắc tuyệt thiên phú, hắn trước đây không lâu đã sớm từ nhị dạ trường học tốt nghiệp, cũng thêm vào á bụ lịch luyện. Phụ thân đại nhân, Itachi âm thanh xuyên thấu qua mặt nạ, có vẻ hơi trầm thấp. Biên cảnh có chút không an phận chuột, ngươi đi xử lý một chút, tra ra mục đích của bọn hắn, khi tất yếu có thể thanh trừ. Sầy gì đem quyển trục đưa cho hắn, ngữ khí bình tĩnh, phản phất tại nói một chuyện nhỏ không đáng kể. Là ít chia hai tay tiếp nhận quyển trục, không chút do dự. Sầy gì lại từ nhẫn cụ trong bọc lấy ra một cái kiểu dáng thông thường cù nải, nhưng cù nải lưỡi đao trên thân ẩn ẩn lưu động một tầng khó mà phát giác trả cờ dạ. Cái này ngươi cầm. Sầy gì đem cù nải đưa cho ít chia. Phía trên có ta lưu lại trả cờ dạ, dùng phong ấn thuật thức tiến hành phong tồn. Nếu gặp phải khó mà bài trừ cường đại kết giới hoặc phong ấn, hoặc sống chết trước mắt, đem ngươi trả cờ dạ rót vào trong đó, vung ra nó, có thể tạm thời bài trừ phong ấn. Phong thích một đạo ta dự đoán phong tồn hỏa độn nhân thuật. Ít chia tiếp nhận cù nải, có thể cảm nhận được rõ ràng ẩn chứa trong đó cường đại sức mạnh. Hắn trịnh trọng đem cù nải cất kỹ, lần nữa cúi đầu, đa tạ phụ thân đại nhân, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Sầy gì gật đầu một cái, đi thôi. Ít chia thân ảnh nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Lại là nửa tháng đi qua, làng lá bị một tầng khiết bạch tuyết đầu mùa bao trùm, bao phủ trong làn áo bạc. Sầy gì xử lý xong một ngày công vụ, đạp lên mỏng tuyết, đi tới thôn biên giới một chỗ tương đối yên lặng trạch viện. Đây là Su Nạ trụ sở. Đẩy cửa đi vào. Một cỗ ấm áp xen lẫn nhàn nhạt mùi rượu đập vào mặt. Tú Nạ đang ngồi ở ấm áp bị lô bên cạnh, trước mặt bày mấy cái giống bình rượu. Nàng mặc lấy một kiện thả lỏng hạnh sắc nhà ở kimono, cổ áo hơi hơi rộng mở, lộ ra xương quai xanh tinh xảo cùng một vòng sâu không thấy đáy tuyết bạch khe rãnh. Bởi vì rượu cồn và khí ấm nguyên nhân, nàng nở nang xinh đẹp trên gương mặt hiện ra mê người cụ hệ lại choáng. Sợi gì có thể trông thấy Tú Nạ màu vàng mái tóc tùy ý xoa ở đầu vai, bích lục đôi mắt mang theo một tia lười biếng cùng mê ly. Tú Nạ sensei, ta tới. Sợi gì nói. Dấu vết tháng năm cũng không cắt giảm Tú Nạ mị lực. Ngược lại tăng thêm thành thục nữ tính đặc hữu sung mãn phong vận. Cái kia ngạo nhân ý chí cùng mượt mà mông eo đường cong, tại thả lỏng và ăn vào vẫn như cũ vô cùng sống động, giống như chín muồi mật đảo. Nhìn thấy Sầy Dị đi vào, Tu Nạ nhãn tỉnh sáng lên, cười hì hì bu lại, một cỗ hỗn hợp có mùi rượu cùng nữ tử mùi thơm, cơ thể ấm áp khí tức trong nháy mắt đem Sầy Dị vây quanh. Ngươi cuối cùng cam lòng đến xem ta. Tu Nạ âm thanh mang theo một chút men say, nàng duỗi ra bạch tích ngón tay thon dài, chọc chọc Sầy Dị lồng ngực, nhanh, bạo điểm kim tệ, gần nhất vận may không tốt, lại thua sạch. Sầy Dị nhìn xem nàng bộ dạng này lẽ thẳng khí hùng lấy tiền bộ dáng, có chút buồn cười mà lắc đầu. Hắn cũng không có lập tức bỏ tiền, mà là cố ý thở dài, hoạt động một chút ngón tay, gần nhất thời tiết chuyển lạnh, ta tay này à, luôn cảm thấy có chút lạnh bớt. Tú Nạ nghe vậy, đầu tiên là sức sở, lập tức bích lục trong con ngươi thoáng qua một tia hiểu rõ cùng oán trách. Nhưng khỏe miệng nàng lại làm giấy lên một vòng to gan hơn ý cười. Nàng chẳng những không có lui lại, ngược lại một phát bắt được Sầy Dị tay, trực tiếp đem hắn nhét vào chính mình kimono rộng mở cổ áo. Bảo bảo căn tin quy mô, lập tức để cho Sầy Dị hiểu rõ tại ngực. Bên trong tựa như một đám lửa lô, ấm hồ hồ. Khi hì, vậy ta cho ngươi ấm áp tay, ngươi nhưng phải cho ta tiền. Tú Nạ cười cười. Sầy Dị cũng là không nghĩ tới Tú Nạ càng ngày càng hiểu rõ chính mình. Kể từ hắn cùng Tú Nạ đâm xuyên tầng cuối cùng giấy cửa sổ sau, trở nên thân mật rất nhiều. Ân, rất ấm áp. Sầy Dị gật đầu một cái, lúc này mới chậm rãi từ trong ngực móc ra một cái căng phòng túi tiền, ném cho Tú Nạ. Tú Nạ tiếp nhận túi tiền, ước lượng trọng lượng, trên mặt lập tức cười nở hoa, giống như trộm được thành con mèo. Nàng tiến lên trước, tại Sầy Dị trên mặt bẹp hôn một cái, lưu lại một cái tươi củ hệ nẻ dấu son môi. Cái này còn tạm được. Sầy Dị nhìn xem nàng bộ dáng hưng phấn, trở tay nắm ở nàng nở nàng vòng eo, đem nàng đưa vào trong ngực. Tú Nạ cũng thuận thế dựa sát vào nhau đi lên, rượu cồn và ấm áp để cho thân thể nàng như nhũn ra, ánh mắt mê ly. Chuyện kế tiếp liền thuận lý thành trương. Sầy Dị lưu tại Tú Nạ gian phòng, cùng nàng tiến hành một phen xâm nhập mà lâu bền giao lưu, thẳng đến trời tối người yên, trong gian phòng mới chỉ còn lại Tú Nạ tiếp đi tiếng hít thở. Một tuần sau, Sầy Dị lần nữa đi tới ba vị xà cơ dạy bảo hạ cụ dạ chuyên dụng phòng huấn luyện. Đẩy khai môn, nhìn thấy cảnh tượng để cho hắn hơi nhíu mày. Ba vị xà cơ đang bất đắc dĩ đứng ở một bên, mà trong phòng huấn luyện lương, đầu kia bánh bạch tiểu xà. Hoặc có lẽ là, bây giờ đã không thể hoàn toàn xưng là xà sinh vật, vẫn như cũ lười biếng nằm ở mềm mại trên đệm, tiến triển tựa hồ cực kỳ bé nhỏ. Lúc này nằm dưới đất hì rồ xà, đã hoàn toàn thoát ly thuần túy loài rắn hình thái. Nửa người dưới của nàng vẫn bảo lưu lấy xà đặc thù, dài nhỏ mềm dẻo eo một đường kéo dài tới, kết nối lấy đầy đặn mượt mà, đường cong kinh tâm động phách bờ ngông. Xuống chút nữa, nhưng là một đầu thô to hữu lực, bao trùm lấy bóng ánh khiết bạch vậy đuôi rắn. Đôi rắn uốn lượn chiếm cứ trên mặt đất, lân phiến tại dưới ánh sáng lập lòe ngân bạch ánh sáng lộng lẫy. Mà nửa người trên của nàng thì thôi là một cái nhiều quy mô thiếu nữ tuổi xuân hình dáng. Chân bóng da thịt tựa như bột củ sen một dạng mặt trán, hai tay tinh tế thon dài, tại bụng của nàng, một cái phức tạp màu đậm chú ấn đồ án có thể thấy rõ ràng, đó là Sầy Dị lưu lại gò bó cùng sức mạnh chứng minh. Nàng ngũ quan hình dáng mang theo một loại yêu dị mỹ cảm. Hai con ngươi vẫn là tinh củ hên lại thụ đồng, nhưng biên giới hiện ra nhàn nhạt con mắt màu đen, dài mà nồng đậm lông mi rung động nhẹ nhẹ, mũi kiên cường. Môi sắc làm mê người mà nguy hiểm màu tím đen tổ hợp lại với nhau tạo thành một loại hỗn hợp có thuần chân cùng ngẫu ngược yêu diễm mỹ cảm. Nhưng mà chính là như vậy một bộ tràn đầy sức dụ dỗ thân thể, chủ nhân bây giờ lại không có chút nào tự giác ngáp một cái, tinh củ hệ này hơi tự xà đồng nửa hiếp, một bộ ta buồn ngủ quá không muốn động lười biếng bộ dáng. Sầy Dị phất phất tay ra hiệu ba vị diện lộ ngượng nghịu xà cơ lui xuống trước đi. Trong phòng huấn luyện chỉ còn lại hắn cùng với Hạ Cụ Dạ. Hắn đi đến Hạ Cụ Dạ trước mặt, ngồi xổm người xuống, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng cái kia lạnh buốt mà nhắn bóng đôi rắn, đầu ngón tay theo vậy đường vần chậm rãi hướng về phía trước, xét qua cái kia mềm dẻo eo, cuối cùng dừng lại ở phần lưng của nàng trên da thịt. Hạ Cụ Dạ cảm nhận được hắn chạm đến, cơ thể hơi run một cái, híp lại mắt rắn mở ra một chút, mang theo vẻ mơ hồ nhìn về phía hắn. Xem ra, Tam đại xà cơ dạy bảo, đối với ngươi hiệu quả không lớn. Sợi gì mở miệng nói, đã như vậy, hôm nay đổi ta tới tự mình đốc thúc ngươi. Bàn tay của hắn theo sống lưng của nàng chậm rãi trượt. Haku dạ tựa hồ dự cảm được cái gì, thu to đuôi rắn không tự chủ nhẹ nhàng đong đưa một chút. Sợi gì nhìn xem nàng bộ dạng này vừa lười biếng lại lộ ra yêu mị bộ dáng, trong mắt lóe lên một tia nóng bỏng. Hắn túi người, tới gần nàng màu tím đen cánh môi, thấp giọng nói, ngươi còn phải nhớ kỹ ta từng nói với ngươi hứa tiên cùng hạ cụ dạ cố sự sao? Hôm nay ta ngược lại cũng nghĩ thể nghiệm một phen, khi một lần cái này hàng phục xạ yêu hứa tiên. Rõ ràng nguyên lời nói để cho hạ cụ dạ hô hấp trong nháy mắt dồn dập lên, nàng tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng chỉ là phát ra một tiếng mơ hồ ố yết, thô to đôi rắn vô ý thức quấn lên sợi dị bắp chân. Hạ cụ dạ đã sớm nhìn qua chủ nhân cùng những người khác giao lưu, cũng là không nghĩ tới hôm nay lại có cùng chủ nhân viên mộng một ngày. Cũng là tại một ngày này, rõ ràng nguyên thành công có thảo mang anh hùng xưng hào. Mặc dù ở trước mắt giới nỉ dạ, không có một cái nào nỉ dạ huyết kế giới hạn so với hắn nhiều, gọi là tôn quý nhất huyết thống. Hôm sau, xây dĩ bằng vào phi lôi thần lưu lại tọa độ, trong nháy mắt vượt qua khoảng cách rất xa, lần nữa bước lên cái kia phiến bị gió cắt nửa che cổ lao vương quốc, dần. Trở lại chốn cũ, cảnh tượng trước mắt lại cùng trong trí nhớ khác nhau rất lớn. Dần trở nên càng thêm phồn hoa, từng tòa tràn ngập dị vực phong tình, lấy kiên cố vật liệu đá cùng chữa trị bằng gỗ kết cấu xây dựng tân phòng phòng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Xây dị xuất hiện, lập tức đưa tới thủ vệ chú ý khi thấy rõ người tới là vị kia giống như thần linh giống như đem dặn từ bên bờ biên giới sắp sụp đổ kéo về hộ ca lúc, bọn thủ vệ lập tức cung kính hành lễ, đồng thời có người cực nhanh tiến đến thông báo. Không bao lâu, một hồi hơi có vẻ rồn dập tiếng bước chân chuyển đến. Dặn nữ vương xạ dạ tại một đám thị nữ vây quanh, tự mình ra đón. Vị này trẻ tuổi nữ vương khí chất càng trầm ổn ung dung. Nàng hôm nay người mặc tượng trưng cho dặn vương thất truyền thống hồ màu xanh da trời váy dài, áo khoác một kiện khinh bạc màu trắng sa y, tóc dài đen nhánh kéo thành ưu nhã tóc mai. Trên mặt của nàng mang theo rõ ràng mừng rỡ, nhìn chằm chằm vào Sợi Dị nhìn. Sợi Dị, ngươi đã đến. Xa Dạ bước nhanh về phía trước. Tại nàng tối tuyệt vọng, bất lực nhất thời điểm, là nam nhân trước mắt này ngăn cơn sóng dữ, đánh bại cường địch mù cả, bảo vệ giới Umi A Cụ, cũng bảo vệ dặn cuối cùng hy vọng. Phần ân tình này, sớm đã in dấu thật sâu khắc ở nàng và mỗi một vị dặn con dân trong lòng. Sợi Dị khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua rực rỡ hẳn lên cảnh vật chung quanh, lạnh nhạt nói, xem ra dặn cũng càng ngày càng phồn hoa. May mắn mà có ngài lưu lại vật tư cùng bộ phận kỹ thuật ủng hộ, còn có ngài phái tới chỉ đạo đám thợ thủ công. Xa Dạ cảm kích nói, nghiêng người dẫn đường, xin mời đi theo ta đến trong cung nghỉ ngơi. Sợi Dị cũng không cự tuyệt, dọc đường dặn cư dân nhìn thấy Sợi Dị, nhao nhao ngừng công việc trong tay kế, cung kính hướng hắn hành lễ, ánh mắt bên trong tràn đầy kính sợ. Tiến vào vương cung chủ sảnh, mặc dù bày biện đơn giản, nhưng quét dọn đến không nhốn bụi trần. Xa Dạ phân phó thị nữ dâng lên dặn đặc hữu trà thơm cùng tinh xảo nước trà và món điểm tâm. Sợi Dị đại nhân lần này đến đây là có chuyện quan trọng gì sao? Xa Dạ tự thân vì Sợi Dị châm trà, nhẹ giọng hỏi, ta cần lần nữa lấy dùng một chút dầu mì ạ cụ trà cơ dạ. Sợi Dị thẳng nói tiếp minh ý đồ đến. Xa Dạ đối với cái này không ngạc nhiên chút nào, thậm chí sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Dài Umi ạ cụ là dặn rụt cơ bản, nhưng cũng là dẫn tới tai họa đầu nguồn. Nếu không phải Sợi Dị, dặn sớm đã không còn tồn tại. Đem dài Umi ạ cụ sức mạnh giao cho hắn đến sử dụng, tại Xa Dạ xem ra là chuyện đương nhiên, cũng là một loại biến tướng bảo hộ. Nàng thậm chí cảm thấy phải, chỉ có Sợi Dị dạng này cường giả, tài năng chân chính trưởng khống dài Umi ạ cụ sức mạnh. Đương nhiên có thể, dài Umi ạ cụ phong ấn một mực rất ổn định, tùy thời bị ngươi rộng mở. Xa Dạ không chút do dự đáp ứng, lập tức đứng dậy. Xin mời đi theo ta. Hai người xuyên qua vương cung nội bộ hành lang, lần nữa đi tới cái kia ở vào sâu trong lòng đất lỗ hổng to lớn. Cảnh tượng quen thuộc đập vào tầm mắt, cực lớn, giống như cây rụt giống như bản rụt sai tiết giữa Umi ạ cụ tế đàn đứng sừng ở trung ương, tế đàn xung quanh trong hồ, là độ cao áp xúc giữa Umi ạ cụ trả cơ ra. Bất quá lần này, Sợi Dị cảm giác được hơi khác nhau. Hắn chậm rãi đi đến bên rìa tế đàn, cũng không lập tức bắt đầu rút ra giữa Umi ạ cụ trả cơ ra, mà là nhắm hai mắt lại, đem tự thân tinh thần lực cùng cảm giác lực giống như mạng nhện lan tràn ra, tinh tế cảm thụ được giữa Umi ạ cụ năng lượng mỗi một tí biến hóa rất nhỏ. Cùng lần trước so sánh, bây giờ chảy giữa Umi ạ cụ trả cơ ra, không chỉ là tại trên lượng tựa hồ càng thêm tràn đầy, càng thêm hoạt động mạnh, hắn bản chất cũng giống như ở vào một loại thủy triều một dạng trạng thái. Dải Umi ạ cụ chạy xuôi không còn là vững vàng giang hà, mà là giống như hải dương tại mặt trăng dẫn dắt phía dưới, tích góp sức mạnh, chờ đợi lần tiếp theo triều tịch đỉnh phong. Loại này độ sống động tăng lên, người bình thường thậm chí tầm thường cảm giác hình nghĩ ra đều khó mà phát giác, nhưng đối với tinh thần lực cường đại lại đối với trả cờ dạ bản chất có khắc sâu lý giải xảy gì tới nói, lại là vô cùng rõ ràng. Hắn đưa tay ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào Dải Umi ạ cụ trả cờ dạ. Đây là xảy gì mở mắt ra, trong mắt đen nhánh bên trong thoáng qua một tia hiểu rõ. Dải Umi ạ cụ trả cờ dạ cũng không phải là vĩnh hằng cố định, nó cũng có giống triều tịch một dạng chu kỳ tính chất biến hóa. Bây giờ chính là nó hướng đi thủy triều năng lượng là hăng hái nhất cùng dư thừa thời kỳ. Rõ ràng nguyên rối xoay tay lại, sờ lên cằm. Nếu là hắn mượn dùng cỗ này sức mạnh mà nói, có thể trở lại quá khứ dạng gì thời gian tiết điểm? 500 năm trước, vẫn là 1000 năm trước. Đó đã là xuất sủ kỳ cạ cụ dạ chỗ thời đại A Sởi Di ở trong lòng thầm nghĩ. Chương 466 sủ nạ mang thai. Chương 466 sủ nạ mang thai. Sởi Di đứng tại giữa Umi ạ cụ tế đàn biên giới, đầu ngón tay lưu lại cái kia giữa Umi ạ cụ trả cờ dạ mang tới hơi tê dại xúc cảm. Hắn nhìn xem cái này chảy giữa Umi ạ cụ trả cờ dạ bình thường thời kỳ, giải ủ bị ạ cụ trạ cờ dạ đã có thể quấy rối thời không, quay lại đến quá khứ tuyến thời gian. Như vậy, khi cái này triều tịch đạt đến đỉnh phong, hoặc cố ý bắt đầu tích xúc giải ủ bị ạ cụ trạ cờ dạ, để nó tích xúc đến mức tận cùng thời điểm, có khả năng chạm đến tuyến thời gian, lại đem kéo dài cỡ nào xa xôi phương kia. Sợi gì trong lòng suy tư, cả cụ dạ thời đại, cái kia chỉ tồn tại ở cổ lão bích họa cùng lịch sử bí mật bên trong truyền thuyết thời đại. Trạ cụ dạ xì rột xuống sủ kỳ cả cụ dạ buông xuống, nuốt chửng thần thụ trái cây, lấy sức một mình chấn áp toàn bộ tinh cầu, mang đến vô hạn nguyện độc kinh khủng hòa bình. Cuối cùng lại bị chính mình hai cái dòng dõi liên thủ phong ấn thời điểm. Nếu có thể trở lại thời đại kia, tận mắt chứng kiến thần thụ là như thế nào đâm rụt lớn lên, hấp thu toàn bộ thế giới chất dinh dưỡng. Thậm chí tại nàng suy yếu nhất, hoặc có lẽ là tại nàng vừa mới thu được sức mạnh, chưa hoàn toàn quen thuộc cùng trường khống, nội tâm có lẽ còn có một tia mê mang hoặc sơ hở thời kỳ. Phải chăng có thể tìm tới cơ hội, đem số sủ kỳ cả cụ dạ đánh bại, tiếp đó nghiên cứu số sủ kỳ bí mật. Hoặc sớm hơn, sớm tại số sủ kỳ cả cụ dạ buông xuống phía trước. Cái tinh cầu này, tại trạ cờ dạ thể hệ bị sụt sủ kỳ nhất tộc gieo hạt phía trước, có tồn tại hay không lấy càng nguyên thủy, càng bằng bạc, lại càng không chịu ràng buộc tự nhiên năng lượng. Khi đó giới lý ra, đại địa bên trên sẽ có bao nhiêu tự nhiên năng lượng. Nếu có thể đem thần thụ hạt giống mang về cái kia tự nhiên năng lượng thanh thúy tươi tốt thời đại, mượn nhờ khi đó không chỗ nào không có mặt tự nhiên năng lượng, thần thụ tốc độ phát triển, tất sẽ lại độ gia tốc. Mà chứa đựng tự nhiên năng lượng phong ấn thuật thức, xảy gì bây giờ cũng có thể nghĩ biện pháp làm được. Đã như thế, hắn thần thụ tất nhiên sẽ so cả cụ dạ thời đại cái kia một gốc càng thêm cường đại, càng thêm hoàn mỹ. Một khi thành công, hắn không chỉ có sẽ có được dễ dàng phá vỡ hiện hữu giới lý dạ cách cục, thực hiện đại nhất thống tuyệt đối sức mạnh, càng sẽ đem tự thân trả cờ dạ lượng lên cao đến một cái lĩnh vực hoàn toàn mới. Tsutsuki cả cụ dạ có thể tại thời đại kia bị người mang theo thần danh, danh xưng ở sẻn no mẹ gemi. Xây gì có thể như vậy, hoàn toàn cũng có thể danh xưng một cái Uchiha chi thần các loại xưng hảo. Sau đó xây gì hai tay bắt đầu lấy mắt thường khó mà bắt giữ tốc độ kết ấn. Phong ấn thuật tứ phương cấm jet. Chói. Kết giới thuật giữa Umi ạ cụ về lưu. Ngưng. Thanh âm của hắn trong lòng đất không gian quanh quẩn, từng đạo vô cùng phức tạp, như cùng sống vật màu đen phong ấn thuật thức đường vân từ dưới chân hắn lan tràn ra, cấp tốc bò đẩy toàn bộ giới Umi ạ cụ tế đàn nền móng. Phút chốc không ngừng theo thô ráp vách đá hướng về phía trước điên cuồng leo lên xen lẫn, cấu thành một cái đem toàn bộ giới Umi ạ cụ khu vực hạch tâm hoàn toàn bao phủ ở bên trong cực lớn lập thể phong ấn chân thức. Chính giữa chân thức, tản mát ra cách dẹt trong ngoài cường đại trả cơ dạ chập chờn. Đồng thời, chính giữa tế đàn cái kia chỉ độ cao áp xúc, vốn chỉ là chậm rãi nộn nhạo giữa Umi ạ cụ trả cơ dạ bắt đầu kịch liệt sôi trào gào thét, phản phất bị một cái vô hình lại có lực đại thủ hung hăng khuấy động. Ao biên giới, một tầng dưới trong suốt kết giới bích chậm rãi dâng lên, giống như một cái kiên cố dụng cụ, út ngược lên ao phía trên, đem nội bộ cái kia càng bành trướng hoạt động mạnh, gần như sôi trào giữa Umi ạ cụ trả cơ dạ một mực khóa lại, không dung một tơ một hào tiết ra ngoài. Kết giới bích tại giữa Umi ạ cụ năng lượng trùng kích vào hơi hơi rung động, cho thấy nội bộ tích xúc sức mạnh đáng sợ. Xây gì muốn làm, không chỉ là bị động chờ đợi vậy dĩ nhiên mãn chiều đến. Hắn muốn nhờ tự thân đăng phong tạo cực phong ấn thuật cùng kết giới thuật, người vì địa đập chứa nước đem cố này giữ Umi ạ cụ trả cờ dạ không ngừng mà tích xúc áp xúc, tinh luyện đến trước nay chưa có cực hạn. Hắn muốn nhìn một chút cực hạn mà nói, có thể trở lại thời đại nào. Đến nỗi trở về phương pháp, xảy gì cũng không lo lắng. Giải Umi ạ cụ trả cờ dạ ở khắp mọi nơi, chỉ là rắn là lớn nhất một chỗ thiết điểm, dễ dàng cho rút ra thôi. Chỉ cần hắn muốn về tới, cũng có là biện pháp. Làng lá, đêm. Xảy gì thân ảnh xuất hiện tại nhà mình để trong đình viện. Hắn vừa bước vào nội thất, còn chưa kịp thay đổi giày, một đạo mau lẹ bạch ảnh liền dẫn nhỏ xíu lân phiến ma sát sàn nhà âm thanh, lấy một loại hỗn hợp có thân mật tư thái cấp tốc tới lui mà đến. Là Hạ Cụ Dạ. Nàng vẫn là bộ kia nửa người nửa xà yêu dị hình thái, nhưng so với phía trước, tựa hồ lại có một chút biến hóa. Nửa người dưới cái kia bao trùm lấy bóng ánh khiết bạch vảy thô to đôi rắn linh hoạt trên sàn nhà trượt. Mà lên nửa người, là cái kia đã trổ mã đường cong là lớp thiếu nữ thân thể, màu nó xen ra thịt ở trong phòng dưới ánh đèn hiện ra bánh nhuận lộng lẫy. Nàng cặp kia tinh củ hệ mẻ màu lót bên trong mang theo hơi tím thụ đồng con mắt, tại nhìn thấy sợi gì trong mấy mắt, giống như bị nhen lửa như bảo thạch chợt sáng lên, tràn đầy ý lại. Chủ nhân nàng phát ra mơ hồ mà mang theo rõ ràng lũng nịu ý vị khàn giọng, tiếng nói xen vào thiếu nữ thanh thúy cùng loài rắn khàn khàn ở giữa, có một phen đặc biệt phong tình. Thô to đôi rắn lập tức giống như mềm mại nhất dây thừng, từng vòng chặt chẽ mà quấn lên sợi gì hông thân cùng bắp chân, đem hắn cường thế mà rút ngắn, thẳng đến giữa hai người cơ hồ không có chút nào khe hở. Đồng thời, nàng chân bóng lạnh như băng nửa người trên cũng không giữ lại chút nào kéo đi lên. Hai tay giống như rắn nước vòng lấy sợi dị cổ, dài nhỏ trước bưng mang theo khả ái phân nhánh màu hồng đầu lưỡi. Giống như đùa ấu yếm món đồ chơi, từng cái nhu hòa mà ngoan cường khẽ liếm lấy sợi dị dưới gương mặt quay hàm, thậm chí tính toán miêu tả hắn bảnh môi hình dáng, mang đến một loại lạnh buốt cùng tí ti ngứa ý xúc cảm. Sợi dị tùy ý nàng giống như dây leo giống như quấn quanh lấy chính mình, hắn tự tay mang theo trấn an ý vị, nhẹ nhàng nuốt vẽ Hạ Cụ Dạ thuận hoạt phần lưng ra thịt. Ánh mắt của hắn lại vượt qua Hạ Cụ Dạ bà bay, rơi vào chỉ có chính hắn có thể nhìn thấy nửa trong suốt trên bảng. Phía trước mấy hỉ dọ dị Hạ Cụ Dạ đi ra một bước cuối cùng. Sợi gì tự nhiên cũng thu được đối ứng dòng thuộc tính, đồng dạng là màu tím dòng thuộc tính, bất quá tên lại có một chút trừu tượng. Giới lý giả lửa tiên, màu tím, đạt tới yêu cầu, thành công cùng nắm giữ cao đẳng trí khôn không phải người hình sinh vật, loài rắn, thiết lập đồng thời duy trì siêu việt thông thường định nghĩa quan hệ thân mật, đồng thời xâm nhập tìm tòi tiến độ đã hoàn thành, hiệu quả, ngươi đối với loài rắn thông linh thú lực tương tác cùng tự nhiên lực khống chế để thăng 100. Ngươi cùng bất luận cái gì loài rắn sinh vật tiến hành tinh thần hoặc ý niệm giao lưu lúc, có thể rõ ràng hơn, tầng sâu hơn lý giải ý đồ kia, cảm xúc thậm chí tiềm ẩn nhu cầu. Người tu luyện cùng loài rắn tương quan tiên thuật, nhân thuật, cấm thuật lúc, tốc độ tu luyện cùng năng lực lĩnh ngộ để thăng 50. Người tự thân trong hơi thở, đem đối với dẹt số đông loài rắn cùng thông linh thú có thiên nhiên trấn nhiếp cùng chi phối hiệu quả chú ý, sau này có thể tiếp tục tiến giai hứa tiên sợi gì nhìn xem cái này dòng thuộc tính tên, khóe miệng không khỏi câu lên một vòng đường cong. Giới lý giả hứa tiên, hắn cũng coi như là làm tới. Hạ Cú Dạ phát giác sợi gì suy nghĩ cái gì, thế là quấn quanh lực đạo không tự chủ chặt hơn chút nữa, phản phất sợ bị hắn đẩy ra. Tinh Cú Hễ Mễ thụ đồng thỏa mãn nheo lại, toát ra giống như bị vớt lông con mèo một dạng hưởng thụ. Người tốc độ phát triển, so với tiềm lực của ngươi mà nói, vẫn là quá chậm. Sợi gì thản nhiên nói. Xem ra, thường quy dạy bảo cùng tự nhiên tích lũy, đã không đủ để thỏa mãn nhu cầu. Cần cho ngươi một chút càng trực tiếp, càng bản chất dưỡng phân tới ra tốc quá trình này. Nói xong, hắn đưa tay phải ra ngón trỏ, tâm niệm vừa động. Chỗ đầu ngón tay, làn da lặng yên vỡ tan, một giọt máu chậm rãi chảy ra. Huyết châu kia bên trong, ẩn chứa không chỉ là bảng bạc sinh mệnh lực như biển, còn có hắn dung hợp nhiều loại huyết kế giới hạn, trải qua giới ủ mì ạ cụ trạ cờ dạ dội rửa cùng tiên thuật rèn luyện sau, hình thành tế bào. Hạ Cụ Dạ thụ đồng trong nháy mắt này có bảo, giống như mũi kim gắt gao khóa chặt tại trên giọt máu kia. Nguồn gốc từ sinh mệnh chỗ sâu nhất bản năng, để cho nàng cảm nhận được rõ ràng ở trong đó đối với nàng lực hấp dẫn. Xây gì ngón tay giữa nhạy bén đưa tới môi của nàng bên cạnh. Hạ Cụ Dạ cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào, lập tức cẩn thận từng ly từng tí dùng cái kia phân nhánh mềm mại màu hồng đầu lưỡi nhẹ nhàng quấn lấy giọt kia kim sắc huyết châu, tiếp đó cấp tốc nuốt xuống. Mà Hạ Cụ Dạ trả cờ dạ cũng tại nhanh chóng lớn mạnh, giống như là phục dụng láng thác nước anh hùng chi thủy tựa như. Chiếu tiến độ này, nhiều nhất 3 tháng, ngươi cần phải liền có thể triệt để xông phá quan hải, hoàn thành cuối cùng hóa hình, thoát khỏi cái này nửa người nửa xà quá độ hình thái, nắm giữ hoàn chỉnh nhân loại hình thể. Sợi Dị dùng đầu ngón tay giơ lên Hạ Cụ Dạ cái cằm. Hắn ngược lại là chờ mong Hạ Cụ Dạ hai chân lại là dạng gì. Vài ngày sau trạm vào tối, làng lá phố buôn bán một nhà có chút náo nhiệt ý ra ca ra bên trong. Tu Na đại đại liệt liệt ngồi ở trên thảm nền tatami, trước mặt đã bày mấy cái khoảng không đĩa rượu. Mái tóc dài vàng nóng tùy ý buộc ở sau, mấy sợi sợi tóc rủ xuống tại gò má bên cạnh, nổi bật lên nàng bởi vì rượu cồn mà hiện cụ hệ lại gương mặt càng thêm xinh đẹp động lòng người. Chỉ là hai đầu lông mày, còn mang theo vài phần sòng bạc thất ý khó chịu. Si Jun ngồi ở đối diện nàng, trong ngực ôm phấn cụ hệ mẹ sắc tiểu chư tôn tần, nhìn xem Tu Na trước mặt trống rỗng đĩa, nhịn không được quên nhủ, Tu Na đại nhân, chúng ta vẫn là uống ít một chút ta, hơn nữa. Ngài gần nhất thua có phải hay không có hơi nhiều? Vẫn là bỏ bài bạc. Sú Nạ phong khoáng vung tay lên, mang theo men say cười nói, xì dùn ngươi nha đầu này, biết cái gì, đánh cược nhỏ di tình, đánh cược lớn mới thương thân, ta lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào. Lại nói, hôm nay tâm tình hảo, nhất thiết phải uống chút. Nàng trên miệng nói tâm tình tốt, nhưng ánh mắt chỗ sâu cái kia ti bởi vì thua tiền mang tới khó chịu vẫn là rõ ràng. Nàng quay đầu đối với lao bản hô, lao bản, lại đến một bình liệt ỉu, còn có, đặc sắc gà quay tới một phần. Đúng lúc này, một cái thanh âm quen thuộc mang theo tiếng cười hát trên bảo, nha. Đây không phải Tsuna sao? Thật là khéo a, lão bản, thêm phó bắt búa, lại đến mấy cái đồ nhắm. Chỉ thấy dì dì dạ nhấc lên khai môn màn, cười hì hì điệu tẩu vào, không khách khí chút nào tại Tsuna đối diện ngồi xuống. Hắn vẫn là cái kia thân củ hệ mẹ sắc áo tròn ngắn, màu trắng tóc dài buộc thành đuôi ngựa, trên mặt mang quen có nụ cười, hơi có vẻ hèn mọn nhưng lại không mất hào sảng. Tsuna liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói, ngươi cái tên này, như thế nào xuất quỷ nhập thần, lại từ đâu bên trong lấy tài liệu trở về? Dì dì dạ sờ lên cái hốc, nụ cười bất phóng túng đi một chút, hạ giọng nói, mới từ ngoài thôn trở về, thuận tiện đi một chuyến mì bổ củ núi. A, Tu Na nhíu mày, rót cho mình một đĩa rượu. Đám kia lao cóc lại cho ngươi cái gì tiên đoán? Còn có mơ tới cái gì diệt thế tai nạn? Dì Dì Dạ lắc đầu, chân mày hơi nhíu lại, lần này có chút kỳ quái. Ta cảm thấy mì bổ củ núi bầu không khí rất nghiêm trọng, phụ cả xạ cụ lao ra tử cả dở xỉ tê dại bà tựa hồ cũng không tại, khác cóc cũng một bộ dáng vẻ giữ kín như bưng. Ta muốn nghe được một chút xảy ra chuyện gì, nhưng chúng nó giống như nhận được mệnh lệnh gì, cái gì cũng không chịu nói, cảm giác giống như là xảy ra đại sự gì. Tu Na nghe vậy, uống rượu động tác dừng một chút, tông trong con mắt màu vàng nóng thoáng qua vẻ nghiêm trọng. Bị bổ củ núi xem như tam đại thánh địa, hắn dị động dẹt không phải việc nhỏ. Nhưng nàng mặt ngoài vẫn như cũ một bộ dáng không quan tâm, có thể có cái gì đại sự? Chơi sập xuống có người cao treo lên, bây giờ làng là có tên tiểu quỷ kia tại, ngươi lo lắng cái gì? Trong miệng nàng tiểu quỷ tự nhiên là chỉ sợi gì. Dị Lệ Dạ thở dài, nói thì nói như thế, nhưng bị bổ củ núi thái độ thực sự để cho người ta bất an. Hơn nữa, ta gần nhất bên ngoài du lịch cũng nghe đến một chút liên quan tới cái tiên leo ạ cả sủ kỳ phong thành. Bọn hắn dường như đang biên cảnh hoạt động càng thêm thường xuyên, không biết đang mưu đồ cái gì. Một đám dấu đầu lòi đôi ra hỏa, không thành tài được. Tu Nạ hừ một tiếng, tựa hồ đối với Neo Hạ Cả Sủ Kỳ có chút khinh thường, nhưng ánh mắt chỗ sâu cũng có cảnh giác. Hai người dựa sát thịt rượu, câu được câu không mà trò chuyện giới nghị dạ thế cục cùng trong thôn biến hóa. Mà Sĩ Dùn thì an tĩnh ngồi ở một bên, miệng nhỏ ăn đồ ăn, tâm tư lại sớm đã bay xa. Nàng nghe Tu Nạ cùng Dị Dị Dạ đối thoại, trong đầu cũng không tự giác hiện ra sợi gì thân ảnh, nghĩ đến phía trước những cái kia tại Y Lệ Liệu Bộ, thậm chí ngẫu nhiên tại hồ cả văn phòng một chỗ lúc. Xây gì đối với nàng làm ra những cái kia để cho nàng mặt cụ hệ lại hai đỏ thân cận cử động. Đáng giận này tên vô lại, rõ ràng có Tsuna đại nhân, vẫn còn lúc nào cũng tới trêu chọc chính mình. Si Dùn cảm giác gương mặt của mình lại bắt đầu nóng lên, vội vàng túi lầu xuống, giả vờ chuyên tâm uy trong ngực tổn tần ăn cái gì. Đúng lúc này, Dị Dị Dạ bưng lên vừa mới rót đầy đĩa rượu, cười đối với Suna nói, "Tới, Suna, đã lâu không gặp, ta mời ngươi một chén, chúc chúng ta sản nhịn tâm nhẫn." "Ách, mặc dù họ rồ si mà tên kia đi nhầm đường, nhưng hy vọng chúng ta đều có thể thật tốt." Suna cũng thói quen bưng lên chén rượu của mình, chuẩn bị như bình thường uống một hơi cạn sạch. Nhưng mà, ngay tại rượu sắp chạm đến bên môi trong nháy mắt, một cỗ không hề có điểm báo trước mãnh liệt ác tâm cảm giác đột nhiên từ trong dạ dày quần quật đi lên. Nô mặt nàng liền biến sắc, đột nhiên đặt chén rượu xuống, lấy tay bịt miệng lại, cưỡng chế cái kia cô nôn mửa xúc động. "Thế nào?" Dị Dị Dạ sợ hết hồn, nghi ngờ nhìn xem nàng. "Rượu này còn không có uống đi." "Lại không được." Tu Na lắc đầu, cảm thấy có thể là chính mình gần nhất quá mệt mỏi, hoặc vừa rồi thua tiền tâm tình tích tụ đưa đến. Nàng hít sâu một hơi, tính toán bình phục cái kia cố cảm giác khó chịu, một lần nữa bưng chén rượu lên. Thế nhưng là, khi mùi rượu lần nữa tràn vào xoang mũi, cái kia cố ác tâm cảm giác không chỉ không có biến mất, ngược lại trở nên càng thêm mãnh liệt, thậm chí kèm theo một hồi nhỏ nhẹ mê muội. "Cái này có cái gì đó không đúng." Tu Na đối với thân thể của mình hiểu rõ đi nữa bất quá. Nàng nắm giữ đứng đầu nhất nhận thuật y y tế, đối với trạng huống thân thể của mình trưởng không nhập y. Bình thường coi như uống thả cửa đến say không còn biết gì, ngày thứ hai nàng cũng có là biện pháp để cho chính mình trong nháy mắt khôi phục thanh tỉnh, tuyệt sẽ không xuất hiện kịch liệt như thế sinh lý khó chịu. Một loại không hiểu dự cảm lóe lên trong đầu. Nàng đặt chén rượu xuống, sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, cũng không nói hoài tới bên cạnh gì gì dạ cùng xì dùn ánh mắt nghi hoặc, trực tiếp duỗi ra ngón tay, khoác lên chính mình một cái tay khác trên cổ tay, điều động chạ cơ dạ, bắt đầu vì tự mình tiến hành cẩn thận nhất cơ thể kiểm tra. Chạ cơ dạ giống như tinh mật nhất kim thăm dò, tại trong cơ thể nàng kinh mạch hệ thống cùng tạng phủ ở giữa du đầu. Mới đầu, nàng tưởng rằng say rượu không rõ ràng hoặc dạ dày khó chịu, nhưng rất nhanh, nàng chạ cơ dạ cảm giác bắt được tử cung khu vực bên trong, cảm giác được một loại chập chờn. Đó là tân sinh sinh mệnh chập chờn. Cùng với, trong cơ thể nàng kích thích tố trình độ cái kia rõ ràng dị thường biến hóa. Oeng, giống như kinh lôi trong đầu vang dội. Tu nạ cả người cứng ở tại chỗ, tông trong mắt màu vàng nóng trong nháy mắt trở to, tràn đầy khó có thể tin chấn kinh. Mang thai? Nàng thế mà mang thai? Trong nháy mắt, nàng nhớ tới ước chừng hơn một tháng trước, Sợi Dĩ lần kia đi tới nàng chỗ ở, giữa hai người trận kia kéo dài cơ hồ suốt đêm, không có chút nào các biện pháp để phòng thân mật. Là lần kia. Tu nạ sắc mặt trong nháy mắt biến ảo chập chờn, một hồi củ hệ mẹ một hồi bạch. Có bất ngờ không kịp để phòng mơ mịt, có đối với tương lai luôn uống, nhưng ở sâu trong nội tâm, nhưng lại không thể ức chế mà dâng lên một cỗ liền chính nàng đều cảm thấy kinh ngạc chờ mong. Nàng cái tuổi này, vốn cho rằng đời này cùng mẫu thân thân phận vô duyên, lại không nghĩ rằng. Nàng bỗng nhiên đứng lên, không nói một lời, thậm chí không thấy gì gì ai dạ cùng xì dùn một mắt, trực tiếp bước nhanh rời đi ý ra ca ra, thân ảnh rất nhanh biến mất ở trong bóng đêm. "Uy, Suna, Suna." Dị Dị Dạ bưng đĩa rượu, một mặt không giải thích được nhìn xem Suna bóng lưng rời đi, hoàn toàn không nghĩ ra. "Ta nói sai lời gì sao? Vẫn là nàng thua tiền thua đến ngay cả rượu đều không uống được nữa." Xì dùn cũng ngây ngẩn cả người, nhưng nàng rất nhanh liên tưởng đến Suna vừa rồi dị thường phản ứng cùng cái kia nghiêm túc bản thân chuẩn bị, một cái suy đoán kinh người nổi lên trong lòng. Nàng đội vàng ôm lấy Tô Tần, đối với Dị Dị Dạ đội vàng bái, "Dị Dị Dạ đại nhân, thật xin lỗi, chú nạ đại nhân có thể cơ thể đột nhiên không thoải mái, ta đi xem một chút nàng." Nói xong, cũng gấp đội vã đuổi theo. Chỉ để lại gì gái dạ một người ngồi ở tại chỗ, nhìn xem đầy bàn thịt rượu, gãi đầu một cái, mặt mũi tràn đầy hoang mang cùng vô tội. "Này, đây coi là chuyện gì xảy ra a?" Cùng lúc đó, Uchiha Mikoto trong dinh thự. Mikoto vừa mới tắm xong tất, ngồi ở trước bàn trang điểm, dùng cây lược gỗ nhẹ nhàng cắt tỉa tóc dài đen nhánh. Nàng trong kính, dung mạo vẫn như cũ mỹ lệ, mang theo thành thục nữ tính dịu dàng phong vận. Nàng để cái lược xuống, tay không tự chủ nhẹ nhàng vuốt ve chính mình vẫn như cũ bằng phẳng bóng loáng bụng dưới, trong mắt lộ ra một tia nhàn nhạt thất lạc. Vẫn là không có động tĩnh sao, nàng thấp giọng tự nói. Nàng hồi tưởng lại phía trước cùng Sấy Dị đối thoại, hắn nói muốn hài tử, quyết định bởi nàng thể lực. Nàng minh bạch Sấy Dị ý tứ, cũng tin tưởng lấy thể chất của mình cùng mạn dễ kỳ xạ dịn gặng đang hấp thu Sấy Dị tế bào sau tăng cường, thể lực sớm đã xưa đâu bằng nay. Nàng và Sấy Dị ở chung với nhau số lần cũng không ít, hơn nữa mỗi lần đều bị cổ tỏ gương mặt hơi hơi hiện cùng hệ mẹ. Nàng chỉ muốn cùng Sấy Dị tự nhiên thai nghén hậu đại, cũng không muốn dựa vào bất luận cái gì dược vật hoặc thủ đoạn khoa học kỹ thuật can thiệp. Chỉ là Sấy Dị tế bào mạnh mẽ quá đáng, có đôi khi nàng tự thân tế bào căn bản không chống đỡ được, cho nên này liền cần một chút vật khí. Mị Cổ tỏ tin tưởng, chỉ cần số lần đủ nhiều, thời cơ phù hợp, một cách tự nhiên liền sẽ mang thai. Chỉ là bước này đợi quá trình, khó tránh khỏi để cho người ta có chút nóng lòng. Bất quá, không việc gì. Mị Cổ tỏ nhìn mình trong kính, nét miệng lên vẻ hạnh phúc ý cười. Chỉ cần là hắn cùng ta hài tử, vô luận lúc nào tới, cũng là thượng thiên lễ vật tốt nhất, ta sẽ kiên nhẫn chờ đợi. Nàng tin tưởng, một ngày kia sẽ không quá xa. Nàng nuốt ve phần bụng, trong mắt tràn đầy mẫu tính hào quang. Cùng thời khắc đó, Sợi Dị đem mềm thành một bãi bùn nhão hạ cụ dạ đặt lên giường. Nửa người dưới của nàng đã dần dần có hai chân hình dáng, nửa người trên cũng càng ngày càng nở nang. Không chút nào khoa trương mà nói, hạ cụ dạ đi làm hỏa chi quốc minh tinh mà nói, đẹp như vậy mạo còn có thể che lại cả rẽ hạ nạ cổ rủ kỳ một đầu. Từ hạ cụ dạ nơi đó sau khi đi ra, Sợi Dị dự định khai phát vụ ẩn thôn rủ kỳ nhất tộc dựa vào thành danh thủy hóa chi thuật. Đây cũng là đem thủy thuộc tính hình thái biến hóa vận dụng đến cực hạn thể hiện, có thể đem thân thể tùy ý bộ phận thậm chí toàn thân hóa lỏng, miễn dịch số đông vật lý công kích, đem nhục thân ngắn ngủi năng lượng hóa, chuyển hóa làm thuần túy thủy độn trả cờ dạ tinh chất Sợi Dị thấp giọng do dự. cũng không phải là đơn giản hình thái bắt chước, mà là dính đến tế bào tầng diện tính tạm thời tính chất chuyển đổi cùng trạ cờ dạ cực hạn bắt chước ngụy trang, cần đối với thủy thuộc tính trạ cờ dạ có rất cao khống chế năng lực, cùng với đối tự thân nhục thể nhỏ bé kết cấu chính xác chắc chắn. Đây đối với bình thường nhị dạ mà nói, có lẽ là dốc cả một đời cũng khó có thể chạm lĩnh vực. Trừ phi chạy xuôi người huyết mạch dù kỳ nhất tộc, bằng không thì rất khó học được dạng này bí thuật. Bất quá đối với đã sớm đem trạ cờ dạ khống chế lực rèn luyện đến đỉnh phong, lại đối tự thân rõ như lòng bàn tay sợi gì tới nói, đây càng giống như là một tầng chờ đợi chọn rách giấy cửa sổ. Hắn hai mắt nhắm lại, thể nội bên ngông trạ cờ dạ bắt đầu chia lưu, dưới sự dẫn đường của hắn, bắt đầu chậm rãi thẩm thấu hướng mình tay phải. Mới đầu, chỉ là đầu ngón tay truyền đến một hồi lạnh buốt ướt át cảm giác, phản phất dính vào hạt xương. Nhưng theo trạ cờ dạ kéo dài rót vào cùng hình thái biến hóa xâm nhập, biến hóa kinh người xảy ra. Tay phải hắn ngón trỏ, từ đầu ngón tay bắt đầu, màu da dần dần trở nên trong suốt, tính chất mềm hóa, cuối cùng triệt để hóa thành một giọt phóng ánh trong suốt, không ngừng nộn nhạo giọt nước. Giọt này giọt nước cùng đầu ngón tay hắn trôi nối tiếp, trạ cờ dạ giống như cầu nối giống như duy trì lấy hình thái, vừa độc lập lại thống nhất. Xây dị tâm niệm vừa động, cái kia hóa thành nước châu ngón trỏ giống như nắm giữ sinh mệnh giống như, có thể tùy ý kéo duỗi, biến hình, thậm chí tách ra một phần nhỏ, trên không trung lơ lửng di động, tiếp đó lại hoàn mỹ mà trở về bản thể. Cục bộ hóa lỏng, sơ bộ thành công. Trong lòng xây dị vui mừng, đây chỉ là nghiệm chứng con đường riêng bước đầu tiên. Kế tiếp, mới thật sự là khiêu chiến, cũng chính là toàn thân thủy hóa. Hắn hít sâu một hơi, càng nhiều nước hơn thuộc tính trả cờ dạ giống như vỡ đê dòng lũ, trong nháy mắt tuôn hướng toàn thân, mỗi một cái tế bào. Kịch liệt biến hóa ở trong cơ thể hắn phát sinh. Da của hắn bắt đầu mất đi vốn có khuynh hướng cảm xúc, nổi lên như nước gợn gợn sóng, cả người hình dáng trở nên trong suốt. Xương cốt, cơ bắp, nội tạng, tất cả thực thể tổ chức đều tại trạ cờ dạ sức mạnh phía dưới, hướng về thể lòng chuyển hóa. Phản phất hắn không còn là một cái thể rắn người mà là đã biến thành một con sông, một mảnh hồ. Cũng không lâu lắm, rõ ràng nguyên phát hiện mình thành công. Dù kỳ nhất tộc bí thuật, đối với hắn mà nói cũng không tính có học. Ngay tại hắn tâm niệm khẽ động, chuẩn bị tiếp tục hoàn thiện thời điểm, đột nhiên có tiếng gõ cửa. Ngoài cửa còn có người la lên sợi gì tên. Nghe thanh âm, tựa như là Tuna. Chương 467 trốn sóc, phụ thân đại nhân tiện tay nhất kích cũng mạnh như vậy sao? Chương 467 trốn sóc, phụ thân đại nhân tiện tay nhất kích cũng mạnh như vậy sao? Sợi gì, ta biết ngươi ở bên trong. Sợi gì tâm niệm vừa động, hình người dòng nước cấp tốc co vào ngưng thực, tế bào dưới sự dẫn đường của hắn nhanh chóng gây dựng lại. Cơ hồ là trong lúc hô hấp, thân ảnh của hắn liền một lần nữa rõ ràng xuất hiện ở thạch thất trung ương, phản phất vừa rồi cái kêu bày tại trên mặt đất hơi hơi nhộn nhạo xỉ mị dù chỉ là ảo giác. Hắn ra ngoài mở cửa. Tuna cơ hồ là lập tức vào, mang theo một trận gió đậm đà mùi rượu cũng theo đó chuyển đến. Nàng thậm chí không có lưu ý đến chân phía dưới dẫm qua một mảnh nhỏ chưa hoàn toàn khô khốc nước động, đó chính là sợi dị vừa rồi thủy hóa lúc dấu vết lưu lại. Tuna đứng tại trước mặt sợi dị, lồng ngực bởi vì thở hào hển mà rõ ràng chập trùng. Mái tóc dài vàng nóng có chút lộn xộn, mấy sợi dính tại gương mặt cùng mồ hôi ở ngực thái dương. Cặp kia tông trong mắt màu vàng nóng, bây giờ không còn là men say mông lung, mà là bí mật mang theo đủ loại đủ kiểu cảm xúc, có khó có thể dùng tin, có mở mịt luống cuống. Tatsuna há to miệng, tính toán dùng nàng đã từng khí thế nói chuyện, nhưng lời nói lại tại trong cổ họng của nút. Nàng hít sâu một hơi, phản phất đã dùng hết khí lực toàn thân. Ta có thể mang thai. Không, ta xác định ta mang thai, là ngươi. Hô lên câu nói này, nàng giống như là trong nháy mắt bị rút sạch khí lực, nhưng ánh mắt vẫn như cũng nhìn xem sợi gì. Sợi gì trên mặt không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Hắn thậm chí không có mở miệng trước đáp lại, mà là chậm rãi đi qua, đi đến Su Nạ trước mặt. Tại Su Nạ trong ánh mắt, hắn đưa tay phải ra, trên bàn tay nổi lên một tầng cực kỳ nhu hòa nhạt màu xanh lá cây trả cờ dạ vầng sáng. Ta đến xem. Sợi gì bắt đầu nói. Hảo. Su Nạ cắn môi dưới. Không có cự tuyệt, hoặc có lẽ là nội tâm của nàng chỗ sâu cũng khát vọng một cái càng xác định đáp án. Nàng hơi ưỡn thẳng chút eo lưng, tùy ý sợi dị cái kia bao trùm lấy ôn hòa trạ cờ dạ bàn tay, nhẹ nhàng dính vào nàng bằng phẳng kiên cố trên bụng. Bàn tay của hắn ấm áp, trạ cờ dạ vô thanh vô tức thấm vào. Dù nạ có thể cảm giác được một dòng nước gấm tràn vào thể nội. Đồng thời, sợi dị mở ra bị ạ tiểu gẳng, dùng bị ạ tiểu gẳng kèm theo năng lực nhìn xuyên tưởng nhìn xem trong cơ thể của Su Nạ. Bị ạ tiểu gẳng. Su Nạ còn là lần đầu tiên gặp sợi dị sử dụng bị ạ tiểu gẳng, trong lòng ngạc nhiên. Bạn bạn không nghĩ tới sợi dị vẫn còn có bị ạ cựu gẳng biết kế giới hạn. Đi qua nàng chưa hề biết chuyện này, nhưng ngắn ngủi nghi ngờ tới sau, Tuna rất nhanh đè xuống những ý nghĩ này. Nàng bây giờ nghĩ biết đến là chính mình bảo thai trong bụng tình huống. Sợi dị ánh mắt bên trong cơ thể của Tuna chính xác nhiều sinh mạng mới. Đồng thời, hắn cũng cảm giác được trong cơ thể của Tuna bởi vì trường kỳ say rượu, làm việc và nghỉ ngơi hỗn loạn mà có vẻ hơi hỗn loạn trả cờ dạ cùng sinh lý hoàn cảnh. Một lát sau, sợi dị thu tay về, mở mắt, ánh mắt rơi vào Tuna cái kia trương hỗn hợp có khẩn trương, mong đợi trên mặt. Ân. Xác nhận. Hắn nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí chắc chắn. Đúng là mang thai, hơn nữa phôi thai sinh mệnh lực rất mạnh, xem ra kế thừa tư chất không tệ. Trong lòng của hắn cũng có một chút ngoài ý muốn. Bị cổ tọ bên kia chưa có động tĩnh, không nghĩ tới ngược lại là sinh hoạt quen thuộc có thể xương hỏng bét xù nạ trước tiên mang bầu. Cái này có lẽ chính là vận mệnh không thể dự đoán chỗ, cũng khía cạnh ấn chứng hắn tự thân huyết mạch tế bào cường đại sinh mệnh lực cùng thích ứng tính chất, cho dù tại không quá lý tưởng trong hoàn cảnh cũng có thể thành công sự tấy đồng thời ổn định phát dụng. Nhận được sợi dị chính miệng xác nhận, trong lòng Su Nạ cuối cùng một tia có thể là trận sai may mắn cũng triệt để tiêu tan. Một cú cực lớn tâm tình rất phức tạp đánh thẳng vào nàng, để cho nàng trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm phản ứng gì. Sầy Dị không có cho nàng quá nhiều đắm chìm ở cảm xúc thời gian, hắn tự nhiên ôm qua bờ vai của nàng, mang theo nàng đi vào trong nhà, lên tiếng nói, từ hôm nay trở đi, cấm rượu, sòng bạc, cũng không cho phép lại đi. Cái, Tu Nạ vô ý thức liền nghĩ phản bác, đánh bạc cùng uống rượu cơ hồ là nàng nhân sinh hai đại niềm vui thú, cũng là nàng trốn tránh quá khứ đau đớn phương thức. Nhưng lời đến quẹ miệng, ánh mắt của nàng không tự chủ được rủ xuống, nhìn về phía bụng của mình, nơi đó đang dựng dục một cái cùng nàng huyết mạch tương liên sinh mạng nhỏ. Một loại trước nay chưa có tinh thần trách nhiệm lặng yên sinh sôi, đem nàng cái kia đến mép kháng nghị ngạnh sinh sinh đè ép trở về. Nàng mím chặt môi, cuối cùng chỉ là mang theo vài phần không tình nguyện, lại trộn lẫn ngoan ngoãn theo, khẽ thử, gật đầu một cái. Đem Sú Nạ đưa đến càng thêm thoải mái dễ chịu phòng khách rộng rãi ngồi xuống, Sầy Dĩ lần nữa duỗi ra ngón tay, đầu ngón tay ngưng tụ ra một tia càng thêm tinh thuần, ẩn chứa cường đại dương độn sinh mệnh lực trả cơ dạ. Cái này sợi trả cơ dạ giống như có sinh mệnh dòng nhỏ, chậm rãi rót vào trong cơ thể của Sú Nạ. Người đi qua làm việc và nghỉ ngơi quá không quy luật, cơ thể cơ sở không tính trạng thái tốt nhất, bộ phận này trả cờ dạ biết tạm thời lưu lại trong cơ thể ngươi, ôn dưỡng phôi thai, ổn định ngươi sinh lý hoàn cảnh, tránh bởi vì ngươi tự thân thói quen đột nhiên thay đổi còn đối với thai nhi tạo thành không cần thiết chập chờn. Sầy Dị giải thích nói, cỗ này trả cờ dạ có thể thay đổi một cách vô tri vô giác mà điều lý cơ thể của Tu Nạ, bảo đảm thời gian mang thai bình ổn. Tu Nạ cảm thụ được thể nội cái kia cô ấm áp mà tràn ngập sinh cơ sức mạnh lưu chuyển, nguyên bản bởi vì chấn kinh cùng bối rối mà có chút sao động bất an cảm xúc, bình phục không thiếu. Nàng trầm mặc một hồi, đông nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Sợi Dị, ngựa khí mang theo một loại khó được nghiêm túc, hải tử. Về sau họ ủ chi hạ sao? Dưới cái nhìn của nàng, lấy Sợi Dị bây giờ tại làng lá cùng ủ chi hạ nhất tộc địa vị, hắn dòng dõi kế thừa ủ chi hạ dòng họ cơ hội là chuyện đương nhiên. Sợi Dị lại tựa hồ như cũng không thèm để ý cái này, hắn tùy ý ngồi ở bên cạnh Su Nạ, một cái tay vẫn như cũ tự nhiên đặt ở trên bụng của nàng, phản phất tại cảm thụ cái kia yêu ớt sinh mệnh rung động. Họ gì không quan trọng, ủ chi hạ, sen dù, hoặc giống như ngươi bây giờ không có dòng họ, cũng có thể. Tên bất quá là một cái danh hiệu, trọng yếu là hài tử thể nội chạy huyết mạch cùng tương lai sẽ có được sức mạnh. Sợi Dị nhàn nhạt mở miệng, có hắn huyết kế giới hạn, lại thêm sẻn dù nhất tộc khổng lồ sinh mệnh lực, có thể sinh ra dạng gì hài tử đâu? Kỳ thực Sợi Dị rất chờ mong, liền cùng nguyên tắc bên trong bộ rủ tổ kế thừa ủ rủ mạ kỳ huyết thống cùng hỉ gạ huyết thống, từ đó đã có được rủ gặng bình thường. Sợi Dị cũng rất chờ mong, hắn dòng dõi có thể cùng bộ rủ tổ một dạng, diễn sinh ra lợi hại hơn huyết kế giới hạn. Đã như thế, Sợi Dị liền có thể nghiên cứu những thứ này huyết kế giới hạn, gia tốc tốc độ trở nên mạnh mẽ. Bị bộ cù núi. Nguyên bản yên tĩnh tưởng hòa mì bộ cù núi, chưa từng có giới nhị dạ ồn ào náo động. Tại hôm nay lại bao phủ tại một câu ngưng trọng bầu không khí bên trong. Cực lớn đại cấp mô tiên nhân vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở nó trên bảo tọa, mí mắt cụp xuống, nhưng trong đôi mắt đục ngầu lại lập lòe trước nay chưa có nghiêm túc tia sáng. Đúng lúc này, bầu trời xa xăm phảng phất tối lại, một mảnh cực lớn mây đen chậm rãi tới gần. Nhìn kỹ lại, cái kia cũng không phải là mây đen, mà là một đầu cực lớn đến khó có thể tưởng tượng màu trắng thần rắn. Bạch xà tiên nhân lại tự mình rời đi dị tít, giá lâm mì bộ cù núi. Nó cái kia giống như sơn mạch một dạng thân rắn chậm rãi chiếm cứ tại mỹ bổ củ núi một chỗ trống trải đỉnh núi, đầu rắn buông xuống, thủ đồng nhìn chăm chú lên phía dưới có hình chùa miếu. Lập tức, tại hoàn toàn mông lung bạch trong sương mù, cái kia khổng lồ thân rắn bắt đầu co vào biến hình, cuối cùng hóa thành một cái tuổi tác đã cao, người mặc màu trắng trường sam lão phu nhân hình tượng, vững vàng rơi vào trước cửa ngôi đền. Lao góc, bạch xà tiên nhân mở miệng, âm thanh khàn khàn. Người cũng cảm giác được a? Cái kia cố làm cho người bất an rung động, giới nhị dạ hướng đi tương lai, rất có thể ngay tại hiện tại thời đại này bị triệt để quyết định. Đại cấp mô tiên nhân trầm trọng đầu người hơi hơi điểm một chút. Nô. Vận mệnh quy tích đã triệt để lệnh hướng muốn có đường sông, chỉ hướng một vùng tăm tối cùng. Không xác định, cái kia biên số, Uchiha Sầy Dị phía sau hắn như ẩn như hiện, là thần thụ cái bóng. Hắn cùng với Kakuzu đi lên tương tự con đường, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Bạch xà tiên nhân băng lãnh thụ đồng bên trong thoáng qua một tia tinh quang, Sipot khu rừng cái kia chỉ có thể bà phải ra hòa đâu. Loại này trước mắt, nàng còn không nhận thân. Đại cấp mô tiên nhân chậm rãi lắc đầu, khoát dù tiên nhân, có lẽ có chính nàng suy tính. Nàng cùng Uchiha Sầy Dị có tiếp xúc, Sipot khu rừng cả sủi đều là phân liệt thể của nàng, cho nên Sầy Dị ký kết thông linh khế ước, kỳ thực chính là nàng chính mình. Có thể, nàng là lựa chọn đánh cược một lần, đánh cược Sầy Dị cho dù bồi dưỡng thần thụ, cũng sẽ không giống cả cụ dạ như vậy triệt để rút khô tinh cầu này sinh cơ, dù sao chính hắn cũng sinh hoạt tại này, nàng đang đánh cược Sầy Dị sẽ vì thế giới này lưu lại một đường sinh cơ, thì như nàng Sipot khu rừng. Thử, ngây thơ. Bạch xà tiên nhân lạnh rên một tiếng, phải trượng dừng một chút mặt đất. Coi như Sầy Dị đã từng tới hắn ở đây tu hành qua tiên thuật, thậm chí Sầy Dị tiên thuật vẫn là nàng tự mình dùng răng nanh rót vào tự nhiên năng lượng. Nhưng Bạch Xà tiên nhân cũng là xem ở Sầy Dị thành công thông qua khảo nghiệm, bỏ mặc hắn cùng Tam đại xà cơ ký kết thông linh khế ước, cũng là bởi vì Sầy Dị thực lực. Nhưng bây giờ, Uchiha Sầy Dị rõ ràng có phá vỡ giới nhị dạ quyền hướng, vậy nàng liền không thể dễ dàng tha thứ. Bảo hộ lộ ra, như vậy, Hạ Gọ Dụ Mộ bên đó đây, có liên là sao? Nàng hỏi là Lục đạo tiên nhân xuất thủ kỳ Hạ Gọ Dụ Mộ. Đại cấp mô tiên nhân lông mày tựa hồ nhíu càng chặt hơn, thử nhưng ý thức của hắn ngủ say tại tỉnh thổ chỗ sâu, đáp lại vô cùng yếu ớt lại mơ hồ, cần thời gian, cũng cần thích hợp thời cơ. Đứng hầu ở một bên phủ cả xạ cụ tiên nhân nhịn không được chen vào nói hỏi, đại lao ra, cái kia nhỏ gì gì dạ làm sao bây giờ? Hắn tựa hồ cũng phát giác dị thường. Đại cấp mô tiên nhân trầm mặc phút chốc, mới chậm rãi nói, nhỏ gì dạ. Hắn tâm địa thuần thiện, nhưng chuyện này quan hệ quá lớn, tạm thời không nên để cho hắn biết Akatsuki toàn bộ. Vận mệnh của hắn tuyến cùng tiên đoán chi tử chặt chẽ tương liên, nhưng bây giờ tiên đoán chi tử đã mơ hồ. Trước tiên quan sát ra, có lẽ hắn có thể tại trong lúc bất chi bất giác trở thành một cái mấu chốt quân cờ. Hỏa chi quốc cùng thảo quốc khu vực biên giới, một mảnh hoang vu sơn cốc. Uchiha Itachi thân ảnh tại gầy trơ xương quái thạch ở giữa nhanh chóng xuyên thẳng qua, trên mặt hắn mang theo ạ bù động vật mặt nạ. Căn cứ tình báo, Leo Akatsuki thành viên xạ sổ gì đang tại khu vực này hoạt động. Đột nhiên, tiếng xé gió đánh tới. Mấy cỗ tạo hình dữ tợn, chỗ khớp nối lập lòe hàn quang khôi lỗi, từ bất đồng góc độ nhào về phía Itachi. Bọn chúng cơ ngâm độc lưới dao, phun ra mang theo tê liệt hiệu quả xẻ bón. Itachi gặp nguy không loạn, hai tay nhanh chóng kết ấn, hỏa độn vượng tiên hoa trảo hồng. Nóng bỏng hỏa cầu bao quanh Sujiken, giống như nở rộ tử vong chi hoa, đón lấy khôi lỗi. Đồng thời, dưới chân hắn trả cờ dạ bạo phát, lợi dụng địa hình linh hoạt né tránh. Nhưng mà, xa số gì khôi lỗi thuật tinh xảo vô cùng, những khôi lỗi này chất liệu đặc thù, đối với bình thường nhận thuật có tương đương kháng tính, hơn nữa thế công liên miên cung lẹt. Càng có một bộ khôi lỗi mở ra phần bụng, bắn ra mang theo dây thép độc trầm, tính toán gò bó ịt chìa hành động. Một đột mặc sát vượt chi thuật. Ịt chìa nhắm ngay cơ hội, hai tay vỗ mặt đất, mấy ruột cứng cỏi bằng gỗ dây leo trong nháy mắt phá đất mà lên, cuốn lấy hai cỗ sông lên phía trước nhất khôi lỗi then chốt, tạm thời hạn chế động tác của bọn nó. Đây là sợi dị truyền thụ cho hắn thuật, sợi dị tại nhìn thấy ịt chìa đã thức tỉnh một độn sau đó, liền lưu lại rất nhiều liên quan tới một độn nhận thuật của chủ. Một độn. Một cái mang theo thanh âm kinh ngạc từ sơn cốc trô bóng tối truyền đến, chính là thao túng phi lưu hổ hình thái xạ số gì. Hắn xuyên thấu qua khôi lỗi tầm mắt, thấy rõ ịt chìa sử dụng một độn, cái này khiến hắn trong nháy mắt liên tưởng đến cái kia mang đến cho hắn cực lớn cảm giác gáp bách cùng thất bại bóng tối nam nhân, Uchiha sợi dị. Ngươi là ai? Xạ số gì nhịn không được hỏi. Ịt chìa không có trả lời. Ta đã biết, ngươi là Uchiha ịt chìa. Xạ số gì nghĩ tới. Mấy ngày nay hắn quả thật có thu đến dẹt trắng thông chi, nói một cái gọi Uchiha Itachi khả năng sẽ đến bên này. Uchiha. Itachi xạ số gì âm thanh mang theo một tia vặn bẻo hận ý cùng hưng phấn. Hắn đã nghĩ tới sợi gì cũng biết một độn, hơn nữa Itachi cùng sợi gì dòng họ một dạng. Xem ra, ngươi cùng nam nhân kia quan hệ không tầm thường, là con tư sinh của hắn sao? Vừa bạn. Liền lấy ngươi trước tiên thu chút lợi tức. Xạ số gì ngữ khí của nhiệt. Bất kể có phải hay không là thật sự, đều không trọng yếu. Trọng yếu là hắn muốn tìm một người phát tiết một mực bị sợi gì chèn ép lửa giận. Sau một khắc, càng nhiều khôi lỗi từ xạ sổ dị trong quyển trục thông linh mà ra, trong đó thậm chí bao gồm mấy cô rõ ràng tản ra cường đại trả cờ dạ chập trần nhân khôi lỗi. Đủ loại xương độc, bạo nổ đất sét, ngâm độc vũ khí giống như mưa to gió lớn giống như chút xuống hướng Itachi. Đối mặt cái này chợt thăng cấp tấn công mạnh, Itachi phòng ngự rất nhanh trở nên giật gấu và bay, trên thân bắt đầu xuất hiện vết thương thật nhỏ, trả cờ dạ cũng gấp tốc tiêu hao. Chỉ lát nữa là phải bị một bộ cơ cự phủ khôi lỗi bổ trúng, trong lúc nguy cấp, hắn nhớ tới phụ thân trước khi đi giao cho hắn viên kia đặc chế cung nải. Không do dự, ịt chìa cơ hồ là bản năng móc ra viên kia cu nải, đem thể nội còn thừa không nhiều trả cờ dạ điên cuồng rót vào trong đó. Ông, cu nải lưỡi đao trên người phong ấn thuật thức trong nháy mắt sáng lên ánh sáng chói mắt. Ngay sau đó, một cỗ kinh khủng trả cờ dạ chập chẩn từ cu nải bên trên bạo phát đi ra. Với anh, cũng không phải là đơn giản hỏa diễm, mà là một đạo ám cụ hệ nảy sắc hỏa trụ, giống như gào thét hỏa long từ cu nải mũi nhọn phun ra. Hỏa trụ những nơi đi qua, xa xô gì những cái kia chú tâm chế tạo khối lỗi, vô luận là thông thường vẫn là nhân khối lỗi, đều trong nháy mắt hóa khí tiêu thất. Thậm chí ngay cả khôi lỗi bên trên bám vào trả cờ dạ sợi tơ đều bị tiêu hủy. Hỏa trụ thế đi không giảm, hung hăng đánh vào hậu phương trên vách núi đá. Đinh hai nhức óc tiếng vang bên trong, toàn bộ vách núi bị ngạnh sinh sinh đánh ra một cái sâu không thấy đáy cháy đen lỗ thủng ranh giới nham thạch bị nhiệt độ cao hòa tan, giống như nham tương giống như chạy xuôi xuống, đem chung quanh ánh chiếu lên một mảnh thông cung hệ mẻ. Nguyên bản sơn cốc địa hình cơ hồ bị thay đổi, trong không khí tràn ngập khét lẹn cùng khí lưu hoàng, phản phất trong nháy mắt hóa thành một mảnh hỏa diệm sơn. Xa xô gì bản thể, cho dù trốn ở phi lưu hồ bên trong, cũng bị cái kia sóng trùng kích khủng bố cùng nhiệt độ cao biên giới quét chúng, phi lưu hổ trong nháy mắt tổn hại hơn phân nửa, lộ ra hắn thương bạch mà kinh ngạc khuôn mặt. Hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt tràn đầy hãi nhiên, không chút do dự lợi dụng còn lại khôi lỗi yểm hộ, hốt hoảng đào tẩu. Mà khởi đầu người bồi táng Uchiha Itachi thì đứng ngơ ngác tại chỗ, trên gương mặt dưới mặt nạ viết đầy rung động, nhìn lên trước mắt mảnh này bị hắn một tay tạo thành, giống như thiên thai một dạng cảnh tượng, trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm, này, đây chính là phụ thân đại nhân. Thiện tay phong tồn một đạo sức mạnh sao? Ban đêm, tu nạ trụ sở Si dùn trong ngực ôm Tôn Tần. Nàng tìm khắp cả số nạ thường đi chỗ đều không tìm được người, không thể làm gì khác hơn là về tới trước chờ. Đúng lúc này, cửa bị đẩy ra, Tu Nạ đi đến, sắc mặt vẫn như cũ phức tạp. Tu Nạ đại nhân, ngươi đến cùng đi nơi nào, ta lo lắng gần chết. Si dùn vội vàng nên đón. Tu Nạ đặt mông ngồi ở trên ghế salon, vuốt vuốt mi tâm, phun ra một hơi thật dài, phảng phất tháo xuống gánh nặng ngàn cân. Nàng xem một mắt mặt mũi tràn đầy lo lắng Si dùn, trầm mặc mấy giây, mới dùng một loại tận lực bình tĩnh ngữ điệu nói, Si dùn, ta mang thai. Cái Si Dùn trong nháy mắt trận to hai mắt, miệng há trở thành nó hình, trong lực tồn tần kem chút rơi trên mặt đất. Trong óc nàng trong nháy mắt thoáng qua sợi dị thân ảnh, cùng với Su Na đại nhân gần nhất cùng sợi dị đại nhân ở giữa loại kia không khí vi diệu. Cha đứa bé là ai? Su Na không có trực tiếp trả lời, chỉ là chảo mái tóc dài và nóng, chuyện này. Sau này hay nói a, tóm lại, bắt đầu từ ngày mai, kiếm rượu. Bỏ bài bạc. Nàng nói đến chém đinh chặt sắt. Si Jun nhìn xem Sú Nạ cái kia hỗn hợp có quyết tâm, cùng với một tia sơ là mẹ người vi diệu quang huy bên mặt, trong lòng phức tạp. Cuối cùng nàng không tiếp tục hỏi nhiều, chỉ là yên lặng cho Sú Nạ rót một chén nước ấm. Chơi ạ, vậy nàng về sau như thế nào đối mặt Sú Nạ đại nhân? Si Jun có còn nhớ nàng và Sầy Di ở giữa chuyện? Sầy Di nhà? Sầy Di lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Có phía trước toàn thân thủy hóa thành công kinh nghiệm, hắn bắt đầu thêm một bước tinh tế hóa điều khiển, nếm thử tại thủy hóa trạng thái dưới duy trì phức tạp hơn hình thái biến hóa, thậm chí mô phỏng thực thể công kích. Cả người hắn lần nữa hóa thành mở ra nước trong veo lưu, nhưng cái này bảy dòng nước bắt đầu giống như nắm giữ sinh mệnh giống như lúc đích, biến hình. Hắn đối với thủy thuộc tính trả cờ dạ trưởng không càng ngày càng tinh diệu nhập vi, phản phất hắn thật sự trở thành thủy một bộ phận, có thể tùy tâm sở dục thay đổi tự thân hình thái cùng tính chất. Tế bào tầng diện chuyển hóa cùng gây dựng lại trở nên càng ngày càng thông thuận, tiêu hao trả cờ dạ cũng càng thiếu, duy trì thời gian càng dài. Ngay tại hắn thành công tại thủy hóa trạng thái dưới, mô phỏng ra một cái không chút nào kém hơn thực thể công kích thủy độn thủy đoạn ba đem nơi xa một tảng đá lớn vô thanh vô tức cắt ra lúc, trong tầm mắt mặt ngoài đúng hạn mà tới. Người lĩnh ngộ dòng thuộc tính, thủy hóa chi thuật, màu tím. Thủy hóa chi thuật, màu tím, đạt tới yêu cầu, học được rủ kỳ nhất tộc đặc lưu bí thuật thủy hóa chi thuật tiến độ, đã hoàn thành, hiệu quả, ngươi có thể tự do đem thân thể toàn bộ hoặc bộ phận chuyển hóa làm thủy nguyên tố hình thái, ở đây hình thái phía dưới, miễn dịch dẹt số đông thuần vật lý công kích. Ngươi đối với thủy thuộc tính nhận thuật lực khống chế cùng uy lực để thăng 100. Ngươi tại thủy hóa hình thái phía dưới, trả cờ dạ tốc độ khôi phục để thăng 100 đồng thời có thể mượn trợ chung quanh nguồn nước nhanh chóng bổ sung tiêu hao. Ngươi đối với khác trả cờ dạ tính chất cùng hình thái biến hóa dung hợp thích ứng tính chất tăng lên mức nhỏ chú ý, sau này có thể tiếp tục tiến giai tạm được, cái này dòng thuộc tính. Sầy Di nhìn xem cái này dòng thuộc tính, sờ lên cằm. Kỳ thực rất sớm phía trước, hắn liền nắm giữ huyết hóa chi thuật. Bất quá vậy cần dùng sĩ quật khu rừng tiên nhân hình thức tài năng dùng đi ra. Sau đó Sầy Di kết thúc tu hành. Tiếp xuống mấy tháng, Sầy Di lại tại khai phát những thứ khác nhẫn thuật. Hắn phát giác, tự thân đối với nhẫn thuật lý giải cũng càng ngày càng cao. Cũng không biết có thể hay không đẩy ngược ra thần thuật. Sầy Di sờ lên cằm. Theo lý tới nói, tất cả nhẫn thuật kỳ thực đều là đối với thần thuật bắt trước. Bộ dù tổ chuyện bên trong xuất hiện thần thuật, người người đều cường lực vô cùng, xem như cơ chế kỹ năng. Đang lúc Sầy Di dự định suy xét sau này thế nào tu hành, cửa phòng được mở ra, có người tới thăm hỏi hắn. Là Nộ Hạ Dạ Jin. Nàng hôm nay không có mặc tiêu chuẩn nhị ra áo lót, mà là đổi lại một thân dễ dàng cho hoạt động quần áo thoải mái, bên hông buộc lấy cùng màu hệ lai mỏng, phát họa ra nàng ngày càng linh lung thông thân. Màu nâu tóc ngắn xử lý nhẹ nhàng khoan khoái lưu loát, trên mặt mang hoàn toàn như trước đây ấm áp đủ cười. Trong tay nàng còn cầm một cái tinh xảo hộp cơm, dường như là mới từ nơi nào tới. Sầy Di mới vừa đi tới cửa trước, còn chưa kịp đáp lại, một đạo khác mang theo âm thanh cũng vang lên. Sầy Di. Chỉ thấy ý hỉ cụ hệ mẹ cũng từ đỉnh viện một bên khác chậm rãi đi tới. Nàng rõ ràng chú tâm ăn mặc qua, người mặc nổi bật vóc người tu thân váy dài, váy chập chờn, phát họa ra nàng nở nang nguyện chuyển đường cong. Một đầu đen nhánh tóc dài quăn giống như rong biển giống như xóa ở đầu vai. Cụ hệ mẹ, ngươi cũng tới. Nộ Hạ Dạ Jin nhìn thấy ý hỉ cụ hệ mẹ, lập tức chào hỏi, nụ cười trên mặt không thay đổi. Ân, Jin, hôm nay không cần mang mì sao? Ý hỉ cụ hệ mẹ lườm Nộ Hạ Dạ Jin một mắt, luôn cảm giác Sầy Dị cùng Nộ Hạ Dạ Jin quan hệ cũng không đơn giản. Kể từ có cô nàng chuyện về sau, Y Thị Cụ Hễ Mẹ đối với mấy cái này liền nhạy cảm rất nhiều. Sầy Dị nhìn một chút Nộ Hạ Dạ Jin hộp đựng thức ăn trong tay, lạnh nhạt nói, trước tiến đến a. Ba người đi tới phòng khách ngồi xuống. Jin đem hộp cơm đặt lên bàn mở ra, bên trong là mấy thứ chế tác tinh xảo điểm tâm. Đây là ta vừa cùng trong thôn xẻn sư phó học làm, suy nghĩ mang đến cho Sầy Dị nếm thử. Có lòng. Sầy Dị thuận tay cầm lên một khối màu hồng nhạt ánh bánh, nếm thử một miếng, gật đầu một cái. Hương vị quả thật không tệ, ngọt mà không ngán. Sau đó Nộ Hạ Dạ Jin lại để cho Y Thị Cụ Hễ Mẹ cũng cầm một khối. Y Thị Cụ Hễ Mẹ thấy thế, cũng cầm lấy một khối, miệng nhỏ thưởng thức, lập tức nhìn về phía Sợi Di, nhẹ nhàng đóng mở cánh môi nói, Sợi Di, ta gần nhất tại huyễn thuật trên tu hành, cảm giác gặp bình cảnh, luôn cảm thấy khó mà tiến thêm một bước. Có phải là không có huyết kế giới hạn phụ trợ, huyễn thuật đỉnh điểm cũng chỉ có thể dừng ở đây rồi. Trong giọng nói của nàng mang theo thất lạc. Sợi Di thả ra trong tay điểm tâm, nhìn về phía Y Thị Cụ Hễ Mẹ. Bình cảnh là trạng thái bình thường, bất quá không sao, ta sau đó sẽ giúp ngươi giải quyết vấn đề này. Sợi Di nói, không có huyết kế giới hạn, vậy thì sáng tạo huyết kế giới hạn. Hắn hiện tại kinh nghiệm thế nhưng là rất nhiều. Cuối cùng dừng một chút, tựa hồ nghĩ tới điều gì, tiếp tục nói, nói đến huyễn thuật thiên phú, ta gần nhất ngược lại là lưu ý đến một cái mầm móng không tệ, tên là cụ già mạ dạ cụ mò, đứa bé kia tại trên huyễn thuật thiên phú rất mạnh, kế thừa cụ già mạ nhất tộc huyết kế giới hạn ngũ giác điều khiển. Xây gì nói, dạ cụ mò a, đây là đệ tử ta mới thu. Y thị cụ hệ này nói, cái này đệ tử thiên phú quả thật không tệ, đáng tiếc cơ thể quá yếu, ngươi có thể mang đến cho ta xem một chút. Xây gì tiếp lấy lên tiếng nói, chỉ cần đem cụ dạ mạ dạ cụ mỏ huyết kế giới hạn nghiên cứu ra được, hắn lại nghĩ biện pháp để cho ý hỉ cụ hệ mẹ cũng nắm giữ không được sao. Chương 468 cụ dạ mạ dạ cụ mỏ huyễn thuật thiên phú, thế giới hiện thực cùng hạn định sủ cỏ mì neo điểm. Chương 468 cụ dạ mạ dạ cụ mỏ huyễn thuật thiên phú, thế giới hiện thực cùng hạn định sủ cỏ mì neo điểm. Sấy gì để cho ý hỉ cụ hệ mẹ gật đầu một cái. Đối với sấy gì năng lực, nàng có gần như mù quáng tín nhiệm, loại này tín nhiệm bắt nguồn từ vô số lần chứng kiến hắn sáng tạo kỳ tích. Tất nhiên hắn nói có thể giải quyết, vậy thì chắc chắn có thể giải quyết. Nàng nguyên bản hơi hơi nhíu lên đôi mi thành tú giãn ra, cặp kia củ hệ mẹ bảo thạch một dạng đôi mắt một lần nữa tỏa ra hào quang. Ta sáng sớm ngày mai liền đem dạ củ mò mang tới. Nàng chủ động đưa tay ra, cầm lấy một khối tạo hình tinh mỹ nhất màu hồng ánh bánh, tỉ mỉ đưa tới Sẩy Dị bên môi. Sẩy Dị rửa sát tay của nàng, ung dung ăn điểm tâm, ngay khi nuốt chậm sau, lập tức đứng lên. Một mực chờ trong phòng cũng muộn đến hoảng, nghe nói là cả nọ xuyên bên cạnh mới mở một nhà nắm cửa hàng, mùi vị không tệ, đi xem một chút đi. Sẩy Dị đề nghị. Hai nữ tự nhiên không có chút nào dị nghị. Làng lá phố buôn bán hoàn toàn như trước đây địa nhiệt náo phồn hoa, chính vào lúc chạm vào tối, dòng người như dệt. Đủ loại cửa hàng chiêu bài san sát nối tiếp nhau, thức ăn hương khí, tiểu thương tiếng la, bọn nhỏ tiếng cười đùa đan vào một chỗ. Sẩy Dị đi ở chính giữa. Y Thị Cụ Hễ Mễ lập tức gắt gao khoác lên cánh tay trái của hắn, nửa người cơ hồ đều rúc vào trên người hắn, cách quần áo cũng có thể cảm nhận được thân thể nàng ấm áp cùng nguyện chuyển đường cong. Mà Nổ Hạ Dạ Jin thì an tĩnh đi theo Sẩy Dị phía bên phải, duy trì nửa bước khoảng cách. Màu nâu tóc ngắn ở dưới ánh tà dương hiện ra ánh sáng dịu dịu, nàng nhìn như đang hiếu kỳ đánh giá hai bên đường phố mới lạ hàng hóa, kỳ thực khỏe mắt quét nhìn tổng hội không tự chủ được vụng trộm nhìn về phía Sẩy Dị. Sẩy Dị tại một nhà bước lên bừng bừng nhiệt khí, mùi thơm xông vào mũi tại Dạ Kỳ bảy phô phía trước dừng lại. Chủ quán là một vị nụ cười chân thành lão nãi nãi, nhìn thấy Sẩy Dị, lập tức cung kính hành lễ. Hồ Cả đại nhân, ngài đã tới. Mới ra lô tại Dạ Kỳ, ảng cô nhân bánh, bảo đảm ăn ngon. Sẩy Dị khẽ gật đầu, mua ba phần. Kim Hoàng Du lượng tại Dạ Kỳ ra sốt giòn, tản ra mê người khét thơm. Hắn tiếp nhận lão nãi nãi cẩn thận từng ly từng tí đưa tới túi giấy dầu, trước tiên đưa cho liên tiếp chính mình ý hỉ cụ hệ lại một phần, tiếp đó mới đưa một phần khác đưa cho phía bên phải Nổ Hạ Dạ Jin. Cảm tạ Sẩy Dị. Ý hỉ cụ hệ lại cười tiếp nhận, không kịp chờ đợi miệng nhỏ cắn xuống, lại bị bên trong nóng bỏng ngắn cổ cắt nhân bánh bỏng đến nhẹ nhàng hấp khí. Ăn chậm một chút ta. Sẩy Dị mở miệng nói. Ý hỉ cụ hệ lại dạng này có phần cũng quá gấp. Ta biết rồi. Ý hỉ cụ hệ lại ngụm nhỏ thổi khí. Cảm tạ. Nổ Hạ Dạ Jin âm thanh thì càng lộ vẻ nhu hòa, nàng hai tay tiếp nhận. Có ý hỉ cụ hệ mẹ giáo hơn sau, nàng trước tiên thổi khí, mới cẩn thận từng ly từng tí mà nhấm nháp đứng lên, ngọt đu tư vị ở trong miệng tăng ra, để cho nàng thỏa mãn híp mắt lại, khoe miệng không cẩn thận dính vào một điểm bánh đậu nhân bánh. Sẩy Dị nhìn xem khoe miệng nàng điểm này điên cụ hệ mẹ, tiện tay từ nhẫn cụ trong bọc lấy ra một phương sạch sẽ khăn tay, đưa tới. Lau lau. Nộ Hạ Dạ Jin gương mặt từng đỏ, luống cuống tay chân tiếp nhận khăn tay, thấp giọng nói tạ, tim đập không tự chủ được tăng nhanh mấy phần. Ý hỉ cụ hệ mẹ đem một màn này nhìn ở trong mắt, kéo Sẩy Dị cánh tay hơi hơi nắm chặt, nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc. Nàng liền biết, Sẩy Dị cùng Nổ Hạ Dạ Jin ở giữa, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Tiếp lấy, Sẩy Dị mang theo các nàng đi tới nạ cả nọ xuyên bên cạnh nhà kia mới mở nắm cửa hàng. Cửa hàng là truyền thống cùng gió thiết kế, cửa ra vào mang theo rèm cửa độ đông, bên ngoài trưng bày mấy chương làm bằng gỗ ghế dài, có thể bên cạnh nhấm nháp mỹ thực vừa thưởng thức dòng suối róc rách cùng hai bên bờ cây hoa anh đào. Bọn hắn tuyển một tấm trống không ghế dài ngồi xuống, Sẩy Dị điểm trong tiệm chiêu bài bánh trôi ba màu cùng đặc sắc xì dầu nắm. Chờ đợi khoảng cách, Y Thị Cụ Hễ Mại tràn đầy phấn khởi theo sát Sẩy Dị chia sẻ lấy gần nhất nghe được trong thôn tin đồn thú vị, thì như cái nào đó trung nhẫn tại nhiệm vụ bên trong gây ra chê cười, hoặc cái nào hai nhà lại bởi vì một chút chuyện nhỏ xảy ra tranh chấp cuối cùng bị làng lá đội cảnh vệ điều giải. Nộ Hạ Dạ Jin hai tay dâng chén trà, miệng nhỏ uống lấy mặt trà. Ánh mắt của nàng thỉnh thoảng sẽ rơi vào Sẩy Dị khớp xương rõ ràng, thon dài hữu lực trên ngón tay, hoặc là hắn đường cong lạnh lẽo cứng rắn cằm, tiếp đó lại giống bị bỏng đến cấp tốc rời, làm bộ chuyên chú vào trong nước suối du động cá con. Nàng cảm giác gương mặt của mình một mực tại nóng lên, chỉ có thể hy vọng trời chiều có thể che đậy kín nàng quân bách. Nắm rất nhanh hơn tới. Mềm nu bị đánh nắm phối hợp ngọt mặn thích hợp nước tương. Nộ Hạ Dạ Jin thì miệng nhỏ ăn xì dầu nắm, mặn hương hương vị để cho trước mắt nàng sáng lên, nhịn không được nhẹ giọng tán thưởng, cái này ăn thật ngon. Sẩy Dị nhìn xem nàng, thản nhiên nói, ưa thích liền gọi thêm một phần. Không, không cần, Sẩy Dị, ta đã đủ. Nộ Hạ Dạ Jin vội vàng khoát tay. Nàng bình thường ăn dậy ăn kỳ thực không nhiều, vì bảo trì dáng người, nhất định phải ăn kiêng mới lạ. Tại trên đường đi dạo phố, bọn hắn còn gặp không thiếu thôn dân cùng nhị dạ. Vô luận là khiêng nông cụ trở về nhà nông vu, vẫn là đi sắp thông thông nhị dạ, nhìn thấy Sẩy Dị, đều lập tức dừng bước lại, cung kính hành lễ ân cần thăm hỏi, trong ánh mắt tràn đầy phát ra từ nội tâm kính sợ cùng cảm kích. Sẩy Dị bây giờ danh vọng, có thể nói là như mặt trời ban trưa. Liền xem như xạ dụ Tô Bị Hỉ dụ rèn tại chấp chính kỳ, cũng không sánh bằng Sẩy Dị trước mắt danh vọng. Vô luận là thực lực hay là đối với thôn cải cách, Sẩy Dị cũng đứng ở đỉnh lưu bên trên. Hạn định sủ của mi thế giới. Bên kia tốc độ thời gian trôi qua, cũng phải nghĩ biện pháp đi điều khiển tinh vi cùng quan hệ, để cho chủ thế giới chênh lệch thời gian ổn định tại một cái khá cao trình độ, tránh chủ thế giới một ngày, bên kia có lẽ đã qua đi đến nguyệt thậm chí càng lâu. Sẩy Dị trong lòng suy nghĩ. Bất kể như thế nào, hạ định sủ của họ mỹ thế giới Sẩy Dị không có khả năng từ bỏ. Bên kia đồng dạng có thể cho thần thụ cung cấp dưỡng phần, đồng thời còn có thể làm một chút thí nghiệm tràng. Vài ngày sau, Hồ Cạ văn phòng, mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây. Uchiha Itachi thân ảnh xuất hiện tại Hồ Cạ văn phòng bóng loáng trên sàn nhà, quỳ một chân trên đất. Hắn lấy xuống trên mặt khắc họa lấy hoa văn động vật mặt nạ, lộ ra cái kia trường còn mang ngây thơ cũng đã lắng động ra viễn siêu niên linh trầm ổn khuôn mặt. Hô hấp của hắn hơi có vẻ gấp rút, ạ bù chế phục bên trên lây dính một chút bụi đất cùng vết máu khô khốc, hiển nhiên là một đường phong trần phó chạy về. Phụ thân đại nhân, nhiệm vụ hoàn thành, biên cảnh khu vực phát hiện ạ cả sủ kỳ cứ điểm tạm thời đã xác nhận trừ bỏ, cùng thành viên xạ sổ dị giao chiến, đồng thời đánh cho trọng thương khu chủ. Đây là cặn kẽ nhiệm vụ báo cáo. Ít chỉ âm thanh bình ổn, nhưng nếu là cẩn thận quan sát, có thể phát hiện hắn nâng lên xạ sổ dị lúc chợt lóe lên ngưng trọng. Hai tay của hắn cung kính dâng lên một phần kín gió của chủ. Sẩy Dị thả ra trong tay đang phê duyệt văn kiện, tiếp nhận quyển trục, đầu ngón tay xẹt qua phong sát, đem hắn bày ra. Ánh mắt của hắn nhanh chóng đảo qua phía trên ngắn gọn văn tự, bên trong ghi lại tao ngộ xạ số gì, đối phương tinh diệu khôi lỗi thuật, phe mình cổ chiến, cùng với cuối cùng thời khắc mấu chốt vận dụng phong ấn cu lại, dẫn động trong đó sức mạnh trọng thương xạ số gì, đồng thời tạo thành phạm vi nhỏ địa hình thay đổi toàn bộ quá trình. Hắn thấy rất nhanh, nhưng mỗi một chi tiết nhỏ cũng không bỏ sót. Một lát sau, hắn ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào trên thân địa chia, lên tiếng nói, làm rất tốt. Đối mặt thực lực viễn siêu ngươi hiện nay kỳ thực lực cường địch, có thể tỉnh táo chào hỏi, tìm kiếm chiến cơ, đồng thời đang quyết định tính chất thời khắc, không chút do dự vận dụng át chủ bài, thay đổi chiến cuộc, không có bôi nhọ Uchiha chi danh, cũng thể hiện ra một cái ưu tú nhị dạ vốn có tố chất. Nghe được phụ thân cái này khó được chắc chắn, Ichia một mực căng thẳng tâm cuối cùng buông lòng một chút, hỗn hợp có tự hào cùng kích động dòng nước gấm sông lên đầu, để cho hắn luôn luôn không có gì biểu lộ trên mặt cũng hơi hơi buông lòng. Hắn gục đầu xuống, che giấu trong mắt cảm xúc, âm thanh vẫn như cũ bình thản, toàn bộ nhờ phụ thân đại nhân ngày thường dạy bảo, cùng với ban cho sức mạnh. Xây gì không cần phải nhiều lời nữa, tiện tay từ bàn làm việc trong ngăn kéo lại lấy ra một cái tiểu dáng phổ thông, nhưng nếu là cảm giác nhạy cảm giả liền có thể phát hiện, xanh đen lưới đao trên thân ẩn ẩn lưu động phong ấn thuật thức đường vân. Hắn đem hắn đưa về phía Ichia. Cầm a, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hắn giải thích nói, ngữ khí tùy ý giống là đang cấp một kiện phổ thông công cụ. Lần này phong ấn thuật thức ta làm một chút điều chỉnh cùng ưu hóa, rót vào ngươi trả cờ dạ sau, có thể căn cứ ngươi coi đó chiến đấu ý đồ cùng địch nhân đặc tính, thông qua ý niệm tiến hành có hạn dẫn đạo, ngắn ngủi phóng thích phạm vi nhỏ lôi độn ngụy ám tiến hành đâm tê liệt, hoặc phong độn xỉn cụ tại ghi ổ cụ tiến hành phạm vi áp chế cùng cắt chém. Ichia hai tay duỗi ra, từng có một lần thể nghiệm sau, hắn tự nhiên biết xảy gì ở phía trên phong tồn trả cờ dạ cường đại cỡ nào, cho nên Ichia không dám thất lễ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem cụ nải thu vào chân nhẫn cụ bao chỗ tốt nhất, cúi đầu trầm giọng nói, đa tạ phụ thân đại nhân. Xuống nghỉ ngơi thật tốt, khôi phục trả cờ dạ, tổng kết nhiệm vụ lần này kinh nghiệm được mất. Xây gì phất phất tay, ánh mắt đã một lần nữa trở xuống văn kiện trên bàn. Là, Ichia thân ảnh lần nữa giống như dung nhập bóng tối giống như, vô thanh vô tức biến mất ở trong văn phòng. Hôm sau, y thị cụ hệ mẹ dắt một cô gái tay, lần nữa đi tới xây gì nhà. Nữ hài nhìn ước chừng 7-8 tuổi, thân hình lại so người đồng lứa càng thêm tinh tế gầy yếu, phảng phất một trận gió liền có thể thổi ngã. Nàng mặc lấy một thân xử lý rất sạch sẽ màu tím nhạt cũ kimono, càng nổi bật lên nàng khuôn mặt nhỏ thương bạch, khuyết thiếu huyết sắc. Chính là cụ dạ mạ dạ cụ mò. Cụ dạ mạ dạ cụ mò có một đầu hiếm thấy ám cụ hệ mẹ sắc tóc dài, nhu thuận xóa tại thon gầy sau vai, vũ quan tinh xảo. Nhưng mà, cặp kia vốn nên mắt to linh động con ngươi lại có vẻ có chút trống rỗng nhát gan, cẩn thận trốn ở sau lưng ý hỉ cụ hệ mẹ, chỉ lộ ra nửa gương mặt, cẩn thận từng ly từng tí đánh giá chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm. Nhất là cái kia ngồi ngay ngắn ở chủ vị trên ghế salon, tuấn mỹ đến không giống phàm nhân nam nhân. Những thứ này đều để cụ dạ mạ dạ cụ mò rất khẩn trương. Sợi gì, đây chính là ta cùng ngài đề cập qua dạ cụ mò. Y thì cụ hệ mẹ nhẹ giọng giới thiệu nói. Nàng cảm nhận được dạ cụ mò thân thể run nhẹ nhẹ, trấn an tính chất mà lấy tay nhẹ nhàng vô vô nàng gầy yếu bà bay. Sợi gì ánh mắt rơi vào trên thân cụ dạ mạ dạ cụ mò, tại cảm giác của hắn tầm mắt bên trong, cô gái này thân thể gầy ốm giống như một cái yếu ớt vật chứa, nội bộ lại mãnh liệt một loại khổng lồ năng lượng tinh thần. Cố này sức mạnh vượt xa khỏi nàng ở độ tuổi này cũng không đầy đủ cơ thể mức cực hạn có thể chịu đựng, không chỉ có ngày đêm ăn mòn sinh mệnh lực của nàng, càng tại nàng tiềm thức góc tối bên trong, bồi bổ một cái từ tất cả tâm tình tiêu cực, không bị lý giải thống khổ và vặn vẹo sức tưởng tượng tạo thành quái vật, Eduardo. Không cần sợ hãi. Xây gì đứng lên, thân ảnh cao lớn mang đến một chút cảm giác áp bách, nhưng hắn hướng đi dạ cụ mò động tác lại cũng không gấp rút. Hắn tại trước mặt dạ cụ mò ngồi xổm người xuống, khiến cho chính mình ánh mắt có thể cùng nàng song song, giảm bớt sợ hãi của nàng. Dạ cụ mò nhìn xem trước mắt trương này đột nhiên đến gần khuôn mặt, phía trên lộ ra mỉm cười để cho trong nội tâm nàng sợ hãi tựa hồ giảm bớt một chút, nhưng cơ thể vẫn là bản năng lui về phía sau hơi co lại, nắm thật chặt ý hỉ cụ hệ lại góc áo. Xây gì không tiếp tục nhiều lời, hắn đưa tay phải ra ngón trỏ, đầu ngón tay trong nháy mắt hiện ra màu đen chú ấn đường vân. Hắn không có cho dạ cụ mò càng nhiều do dự cùng sợ thời gian, ngón tay chỉ ở nàng chân bóng mi tâm ở giữa. Ách dạ cụ mò chỉ cảm thấy chỗ mi tâm truyền đến một cỗ lạnh như băng xúc cảm. Lập tức, một cô ôn hòa trả cờ dạ thế không thể đỡ tràn vào nàng cái kia phiến quanh năm bị hỗn loạn cùng âm u màu sắc chiếm cứ thế giới tinh thần. Nàng phảng phất tại trong nháy mắt đó nhìn đến chính mình không gian ý thức cảnh tượng, xây gì trả cờ dạ sợ chĩa cái đang cố gắng dùng lợi chảo cùng răng nanh xé nát hết thể giữ tận quái vật đủ ạt đồ hung hăng đánh tan. Cùng lúc đó, xây gì đầu ngón tay phá vỡ cụ da mạ dạ cụ mò mi tâm, thu lấy một chút huyết dịch. Chờ đầu ngón tay lại độ vạch qua thời điểm, vết thương lại khôi phục như lúc ban đầu. Chờ xây gì để tay xuống, y thì cụ hệ mẹ mới phát giác xây gì trên đầu ngón tay lơ lửng một chút huyết dịch. Mà cụ dạ mạ dạ cụ mọ thì đứng ngơ ngác tại chỗ, cảm giác một mực giống dòi trong xương giống như quanh quẩn trong đầu cái chủng loại kia nói nhỏ, cùng với không giờ khắc nào không tại cảm giác đè nén cùng cảm giác sợ hãi, vậy mà như kỳ tích mà trên phạm vi lớn tiêu tán. Cơ thể mặc dù vẫn như cũ có thể cảm giác được quen thuộc suy yếu, thế nhưng loại nguồn gốc từ phương diện tinh thần, cơ hồ muốn đem nàng đè sập trầm trọng gánh vác lại giảm bớt hơn phân nửa, phảng phất tháo xuống một tòa gánh vác nhiều năm đại sơn. Nàng khó có thể tin nâng lên tay nhỏ, sờ lên chính mình vẫn như cũ lạnh buốt nhưng không còn cảm thấy hỗn loạn cái trán, tiếp đó ngẩng đầu, nhìn về phía sợi gì trong ánh mắt tràn đầy rung động. Sợi gì, ngươi vừa rồi đó là ý hỉ cụ hệ mẹ nhịn không được tiến lên một bước, ân cần nhìn xem dạ cụ mò, lại nhìn về phía sợi gì, trong đôi mắt đẹp tràn đầy nghi hoặc cùng lo nghĩ. Ta dùng đặc thù chú ấn, tạm thời cưỡng ép chấn áp đồng thời cách dẹt trong cơ thể nàng cái kia cố bùng nổ tinh thần lực, cùng với từ cố này sức mạnh sinh sản ra tâm ma. Sợi gì đứng lên, ngữ khí bình thản giải thích nói, phản phất tại trần thuật một cái sự thực khách quan. Bây giờ, cái kia cố sức mạnh cùng nàng tự thân ý thức bị cách biệt, chỉ cần chú ấn không bị cưỡng ép bài trừ, nàng hẳn là có thể giống đứa trẻ bình thường sinh hoạt, suy xét, không hề bị hắn cuốn nhiễu. Hắn một lần nữa đưa ánh mắt về phía tựa hồ còn tại cố gắng tiêu hóa cái này to lớn biến hóa cụ dạ mạ dạ cụ mò, hỏi, dạ cụ mò, bây giờ nói cho ta biết, ngươi ở sâu trong nội tâm, muốn trở thành một tên nhị dạ sao? Cụ dạ mạ dạ cụ mò đống nhiên ngẩng đầu, sửng sốt một chút. Lập tức, cặp kia nguyên bản bởi vì trường kỳ ốm đau cùng sợ hãi mà có vẻ hơi trống rỗng ảm đạm đôi mắt to bên trong, giống như bị đầu nhập vào hỏa trùng, trong nháy mắt tóe ra hào quang. Khát vọng, ước mơ, cùng với một loại gần như chấp niệm chờ đợi, ở trong mắt nàng mãnh liệt. Nàng dùng sức, cơ hồ là hao hết lực khí toàn thân hô lên, âm thanh mang theo giọng nghẹn ngào, nghĩ, ta quá muốn trở thành vì một cái nị dạ. Trở thành nị dạ, nắm giữ sức mạnh, chứng minh mình không phải là vướng víu cùng quái vật, giành được tôn trọng cùng tán thành, thoát khỏi cái này làm cho người hít thở không thông giường bệnh cùng cô độc. Đây là nàng giấu ở đáy lòng chỗ sâu nhất, chưa bao giờ dập tắt qua ngọn lửa, bây giờ cuối cùng có cơ hội hò hét đi ra. Sợi gì nhìn xem trong mắt nàng cái kia hỏa diễm nóng rực, đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt ở nàng ám củ hễ mẹ sắt trên tóc. Nghĩ, liền đi nhị dạ trường học đến trường A, hệ thống học tập cùng cơ sở, đối với hiện tại ngươi quan trọng hơn, để cho củ hễ mẹ giúp ngươi an bài đi học trở lại sự nghi. Đi đến trường. Ta thật sự, có thể chứ? Cú dạ mạ dạ củ mỏ âm thanh mang theo khó có thể tin nhẹ nào. Nàng bởi vì cơ thể không đầy đủ cùng thỉnh thoáng phát tác quái bệnh. Cũng chính là ẻ đủ ác đồ ảnh hưởng như nàng, một mực bị coi là dị loại, không cách nào giống đứa trẻ bình thường tiến vào nhận giáo học tập, cái này từng là trong nội tâm nàng tiếc nuối lớn nhất cùng đau đớn một trong. Y thì cụ hệ này cũng có chút lo âu nhìn về phía Sợi Di, đôi mi thanh tú cao lại, Sợi Di, dạ cụ mò tình trạng cơ thể, còn có nàng phía trước nàng lo lắng trường học hoàn cảnh cùng áp lực sẽ lần nữa kích động đến dạ cụ mò. Không sao. Sợi Di cắt đứt nàng. Có ta chú ấn tại, trong cơ thể nàng vấn đề trong ngắn hạn sẽ không phát tác, cái kia cố hỗn loạn tinh thần lực cũng không cách nào lại ảnh hưởng nàng thần trí. Để cho nàng đi tiếp xúc người đồng lứa, học tập cơ sở nhất trả cờ dạ tinh luyện, thể thuật cùng tri thức lý luận, vượt qua có quy luật sinh hoạt, đối với nàng thể xác tinh thần khôi phục đều có chỗ tốt. Chuyện này đối với nàng mà nói là một loại trị liệu. Đến nỗi cụ dạ mạ nhất tộc đặc hữu nguyên thuật tu hành cùng huyết kế giới hạn dẫn đạo. Sợi Di dừng một chút, nhìn về phía dạ cụ mò. Chờ ngươi cơ thể điều dưỡng thật tốt một chút, cơ sở đánh vững chắc sau đó, lại bắt đầu không muộn. Sức mạnh cần cơ sở vững chắc tài năng không chế. Y thì cụ hễ lại nhìn xem trong mắt cụ dạ mạ dạ cụ mò cái kia cơ hồ yếu dần xuất lai chờ đợi, lại nhìn một chút Sợi Di, biết hắn làm ra quyết định tất nhiên có thâm ý khác. Nàng cuối cùng gật đầu một cái, ôn nhu nói, ta minh bạch, ta sẽ mau chóng đi cùng trường học câu thông, an bài tốt dạ cụ mò nhập học sự tình. Cụ dạ mạ dạ cụ mò nhìn xem Sợi Di, cái bị mọi người truyền thuyết này là học thức quen bắt nhất hồ cả, cảm thấy cũng là sùng bái. Nàng tiến lên một bước, hướng về phía Sợi Di cơ hồ là 90 độ mà bái, thân thể gầy nhỏ bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ. Cảm tạ ngài. Hồ cả đại nhân. Thật sự. Vô cùng cảm tạ ngài. Nước mắt cuối cùng nhịn không được tràn mi mà ra, nhưng lần này, không còn là sợ hãi nước mắt, mà là hy vọng nước mắt vui sướng. Khuya hôm đó, Thảo Quốc thí nghiệm căn cứ. Không khí hệ thống tuần hoàn phát ra trầm thấp vụ vụ, loại bỏ lấy bất cứ khả năng nào quấy nhiều thí nghiệm độ chính xác bụi trần cùng vi sinh vật. Mấy trăm tên khôi lỗi phân thân tại đủ loại lập lòe đèn chỉ thị tinh vi dụng cụ ở giữa xuyên thẳng qua, thi hành phức tạp nhất cũng tối khô khan nghiên cứu nhiệm vụ. Đợi đến tiếp xúc qua sau, bộ phận này khô khan đau đớn lại sở chĩa trong nháy mắt toàn bộ buông xuống tại trên Sợi Dị bản thể. Bất quá bây giờ hắn đã có thể không nhìn bộ phận này cảm giác. Sợi Dị sinh mạng hiện tại lực muốn so nguyên tắc bên trong nạ rủ tổ còn muốn thịnh vượng nhiều lắm. Cho dù hắn không có cửu vĩ tại thể nội cũng là như thế. Cho nên Sợi Dị bây giờ một ý niệm có thể phân ra mấy ngàn ảnh phân thân hoặc là khôi lỗi phân thân dùng làm chiến đấu và nghiên cứu. Hắn không để ý đến những khôi lỗi này các phân thân, ánh mắt của hắn tập trung tại một cái đặc chế trong suốt trong ống nuôi ấy. Mạnh bên trong chứa nhạt màu xanh da trời dịch dinh dưỡng, mấy quả từ cụ dạ mạ dạ cụ mỏ trong máu phân ly, đi qua sơ bộ tịnh hóa tế bào, đang giống như nhỏ bé sữa giống như, tại trong dung dịch chậm rãi chìm nổi. Bên cạnh cao tinh độ kính hiển vi cùng trả cờ dạ nhiều lần phổ dụng cụ phân tích đang tại toàn bộ công suất vận hành, đem đào được số liệu thời gian thực bắn ra đến trên vách tường cực lớn màn ánh sáng. Trong màn ảnh, phức tạp tổ hợp gen 3 triệu mô hình đang chậm rãi xoay tròn, bên cạnh nhấp nhô như thác nước dòng số liệu. Theo khoa học kỹ thuật phát triển, Sợi Dị thí nghiệm phòng cũng tại rất nhanh tức thời. Ngũ giác điều khiển Sợi Dị trong ý thức quanh quẩn cái danh từ này. Đây cũng không phải là đơn giản huyễn thuật lừa gạt, mà là cấp độ càng sâu quan hệ. Thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác. Cụ dạ mạ nhất tộc huyết kế giới hạn, hắn bản chất cũng không phải là sáng tạo giả tạo cảm quan tín hiệu, mà là trực tiếp tác dụng với mục tiêu lớn trong đầu xử lý những tín hiệu này đặc biệt khu vực, tiến hành bao trùm hoặc cải tả. Sợi Dị sờ lên cằm. Cô này có nhất định em dương độn chi thuật hiệu quả. Liên cung nạ rủ tổ có thể vô căn cứ tạo cho cả xì một con mắt một dạng, cụ dạ mạ nhất tộc cũng là bằng vào năng lượng tinh thần cùng trả cơ dạ. Chống rông ảnh hưởng thực tế. Nguyên tắc bên trong cụ dạ mạ dạ cụ mò, chỉ là đang vẽ bên trên hội họa, liền có thể đối với thực tế sinh ra một dạng trò chơi. Đây là một loại độ cao đặc dị hóa âm độn trả cờ dạ ứng dụng, hỗn hợp cường đại tinh thần sức cảm ứng. Nó vòng qua thường quy cảm quan máy nhận tín hiệu, trực tiếp cùng mục tiêu trong cảm giác trụ cột thiết lập kết nối, đưa vào thi thuật giả muốn mục tiêu cảm nhận được hết thảy, cường đại cụ dạ mạ nhất tộc lý dạ, thậm chí có thể thông qua điều khiển ngũ giác, gián tiếp ảnh hưởng mục tiêu sinh lý trạng thái, tỉ như để cho mục tiêu cảm thấy bị hỏa thiêu đốt, cơ thể liền thật sự sẽ xuất hiện bị phòng phản ứng, để cho mục tiêu cảm thấy ngạt thở, liền thật sự sẽ không có cách nào hô hấp sợi gì. Cảm giác đây là một cái rất có ý tứ năng lực. Có lẽ hắn có thể mượn cụ già mạ nhất tộc huyết kế giới hạn ngũ giác điều khiển đi đụng vào âm dương độn lĩnh vực. Hắn lập tức hạ đạt chỉ lệnh, khôi lỗi các phân thân bắt đầu tiến hành càng thâm nhập DNA sẽ quẹn sim, trả cơ giả tính chất mô phỏng cùng với thuật thức kết cấu thôi diễn. Đồng thời, một bộ phận tế bào bị đặt vào đặc thù máng nuôi thấy, nếm thử tiến hành nhân bản cùng mọc thêm, để sau này tiến hành cơ thể sống thí nghiệm cùng an toàn hơn thuật thức khảo thí. Toàn bộ thí nghiệm phòng phảng phất một đài tinh vi vận chuyển máy móc, vì giải tỏa kết cấu cái này hiếm thấy huyết kế giới hạn mà tốc độ cao nhất động. Những thứ này chính là sợi dị nội tình. Hắn có thể nhanh như vậy khai phát cái này đến cái khác huyết kế giới hạn, những thứ này thí nghiệm phòng vì sợi dị cung cấp rất lớn trợ lực. Đang tiến hành sơ bộ phân tích sắp đặt sau, sợi dị bộ phận này ý thức tạm thời từ đối với cụ già mạ huyết kế trong nghiên cứu rút ra, chuyển tới căn cứ một chỗ khác càng thêm đề phòng càng thêm xâm nghiêm khu vực. Đó là một cái khiết bạch gian phòng, trong phòng chỉ bày một cái cực lớn hộp, trừ cái đó ra, toàn bộ đều dốc huyết. Cực lạc chi hộp. Hộp mặt ngoài thân thể những cái kia vặn vẹo mặt người, quái dị sinh vật phù điêu, hấp thu tràn đầy đủ loại tâm tình tiêu cực hắc ám trả cơ ra. Giống như thực chất xương mù màu đen, tại hộp trung quanh chậm rãi chảy xuôi, lại bị trung quanh phong ấn kết giới gắt gao đốt thúc tại trong phạm vi nhất định, không cách nào tiêu tán. Sợi dị đi đến cực lạc chi hộp phía trước, hắn đưa tay ra, bao trùm lấy trả cờ dạ bàn tay nhẹ nhàng đặt tại băng lãnh bằng đá mặt ngoài. Cảm giác giống như nước thủy triều tràn vào. Ân, tích góp trả cờ dạ, vô luận là lượng vẫn là chất, cũng đã đạt đến một cái tương đương khả quan trình độ. Sợi dị đánh giá, kể từ hắn đem cái đạo cụ này từ rủ kỳ thành mang về đặt cạnh nhau ở nơi này, nó liền một mực tại tự động hấp thu phạm vi bên trong sinh vật tự nhiên tàn mát sợ hãi, tuyệt vọng, tham lam, phẫn nộ mấy người tâm tình tiêu cực, đem hắn chuyển hóa làm loại này đặc biệt hắc ám trả cờ dạ. Bộ phận này trả cờ dạ ngược lại là có thể xem như thế giới hiện thực kết nối hạn định sủ cỏ mỹ thế giới neo điểm cùng tọa độ. Xây gì thầm nghĩ, hắn tính toán trở về một chuyến hạn định sủ cỏ mỹ thế giới.